Chương 130. Xông ra vòng vây chương 130, xông ra vòng vây Huyền Dạ chấn động toàn thân, hắn đương nhiên biết lưu lại ý vị như thế nào, hắn nhanh chóng dùng tiên thần chi nộ vẽ ra trên không trung một cái thập tự, kim sát thập tự ngay cả tiếp theo lóe ra bốn đạo quang mang, phân biệt rót vào tại bốn tên thánh thẩm phán giả, bốn tên thánh thẩm phán giả lập tức tinh thần đại chấn, tại thánh thập tự có ẩn hàm thần lực phụ trợ dưới, lần nữa đánh lui địch nhân một đợt xung kích. Huyền Dạ thầm than một tiếng, hô lớn, thần các dũng sĩ, giáo đình lấy các ngươi làm đinh, linh hồn của các ngươi đem thăng nhập thiên giới đạt được tiên thần chiếu cố. Hắn cố nén không để nước mắt của mình chảy xuống, thôi động thần lực, đột nhiên hướng về phía trước nhân viên thần chức nhóm đuổi theo. Lần này giáo đình xuất chiến nhân vật trọng yếu, cũng chỉ còn lại có hắn, sâu xa cùng bấy bị lòn, cái này có thể nói là giáo đình từ ngàn năm trước thành lập tới nay tổn thất lớn nhất một lần, cũng là sỉ nhục lớn nhất. Sâu xa dùng đấu khí chống đỡ lấy thân thể của mình phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng đổ sát lấy đuổi theo dược nhân, kim sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sâu xa trong lòng run lên, biết là dược nhân vương đuổi theo. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết sau cùng dư lực, hướng cái kia kim sắc thân ảnh vùng ra khe trống. Thủ ấn chạm kim sắc quang mang đống nhiên mà ra. Dực nhân hai tay cầm kiếm như thiểm điện chém về phía chạm mặt tới trưởng hình năng lượng. Cùng hai người lần thứ nhất giao thủ hoàn toàn tương phản tình hình xuất hiện, sâu xa bị dực nhân vương chấn động đến phun máu trở ra, hướng xuống đất vẫn lạc. Sâu xa công lực đã sớm tại trước đó chiến đấu bên trong quá nhiều tiêu hao, lúc này lại thế nào chịu nổi công kích cường hãn như vậy đâu. Dực nhân vương nhìn thấy sâu xa bị mình đánh lui lập tức mừng rỡ trong lòng, hắn đương nhiên biết sâu xa là giáo đỉnh chuyến này nhân vật trọng yếu nhất, nếu như có thể đem hắn đánh giết, tất nhiên là một cái công lớn. Đang chuẩn bị hướng sâu xa đuổi theo, lại giật mình phát hiện sau lưng mình truyền đến một đạo bén nhọn kình phong bên trong bao hàm khổng lồ thần thánh năng lượng, kia là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn công kích. Rơi vào đường cùng, Dực Nhân Vương đành phải từ bỏ truy kích, đột nhiên trở lại, toàn lực hướng kia bén nhọn chi phong bổ tới. Khi hắn trở lại lúc, nhìn thấy vậy mà là một cái hình cái tháp vật thể, trong ầm ầm nổ vang, hình cái tháp vật thể bay ngược mà quay về, nhưng Dực Nhân Vương trường kiếm đã vỡ vụn thành từng mảnh, hắn cũng tại cái này cường hãn công kích đến phun máu tung bay. Huyền Dạ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, Dực Nhân Vương trong mắt lóe lên một tia kinh mang. Huyền Dạ trước đó dùng ra thần chi thẩm phán để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, Dực Nhân Vương tộc cùng Tinh Linh Vương tộc là đồng dạng, đều là nhất mạch đơn truyền. Hắn đối sinh mệnh của mình từ trước đến nay thấy so cái gì đều trọng yếu, không còn dám ham chiến, phi thân hướng không trung mà đi. Huyền Dạ nhìn xem biến mất ở trước mắt Dực Nhân Vương bối cảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn hiện tại tình trạng, căn bản không thể nào là Dực Nhân Vương đối thủ, nếu không, hắn vừa rồi cũng không sẽ sử dụng thiên thần chi nộ bản thể tiến hành công kích. Coi như may mắn, rốt cục nương tựa theo thần khí lực lượng dọa lùi Dực Nhân Vương. Hiện tại Huyền Dạ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền làm mau chóng trở về tới giáo đình bên trong, thỉnh giáo hoàng tự thân xuất mã đến xử lý lần này sự tình. Nhưng là, bọn hắn thật có thể bình an rời đi Thiên Nguyên tộc sao? Còn lại Hắc Ám 11 ngày vương sẽ dễ dàng như vậy địa bỏ qua bọn hắn a? Đỏ Cụ tộc. Bốn nam một nữ xuyên qua cửa thành tiến vào Đỏ Cụ tộc thủ đô Đỏ Cụ thành. Năm người này trang phục tại trong mắt người bình thường rất là kỳ lạ. Trong đó ba người phân biệt mặc quan hệ, phong hệ cùng hỏa hệ ma pháp sư bảo, mà tên kia duy nhất nữ tính lại mặc vào một thân bắt mắt áo giáp màu đỏ, đầy đặn dáng người tràn ngập mê người giả tính, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Nàng lục trái nguyệt nha hình lính đánh thuê tiêu chí biểu hiện ra thân phận của nàng. Từ trang phục bên trên duy nhất nhìn không ra nghề nghiệp, là một tên cao lớn người, hắn mặc một thân trường bào màu đen, thân hình cao lớn. Dung mạo mặc dù phổ thông, nhưng lại toát ra một tia khí chất đặc thù. Bá khí, đúng, đó chính là bá khí, không ai bị nổi bá khí. Hắn chỉ là gật đầu mà đi, lại đã không có người dám đem ánh mắt ở trên người hắn dừng lại lâu. Bọn hắn chính là A Ngốc một đoàn người. Trải qua mấy ngày bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới Đỏ Cụ tộc thủ đô, cái này dòng binh nơi phát nguyên. Đỏ Cụ thành là tất cả lính đánh thuê nhất hướng tới địa phương. Tòa thành lớn này chiếm diện tích hẹn 20.000 mét vuông km, các loại lính đánh thuê trang phục người khắp nơi có thể thấy được. Hai bên đường đi săn sát, khắp nơi đều là buôn bán khôi giáp, binh khí thương nhân. Phổ thông cửa hàng ngược lại là ít đi rất nhiều. Rốt cục tới chỗ. Cái này Đỏ Cụ thành thật là lớn a. Tại tác vực liên bang ở thời gian dài như vậy, ta còn là lần đầu tiên đến cái này bên trong đâu. Họ bị dạ có chút hưng phấn nói. Kỳ Nụ hiện tại đối mới lạ sự vật đã không có hứng thú, thể xác và tinh thần của hắn đều đặt ở nguyện cơ trên thân. Nghe tới họ bị dạ lời nói, khinh thường nói, hiếm thấy nhiều cái à, đều là giống nhau thành thị nha. Trải qua những ngày trung đụng này, mặc dù Nguyệt Cơ sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn, nhưng cũng không bài xích hắn. Kỳ Nụ là rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể để hắn thời khắc nhìn xem Nguyệt Cơ, hắn liền đã cảm thấy rất hạnh phúc. Từ khi hắn ngày đó dùng Viêm Diễm Chi Long cùng họ Vị Dạ đánh nhau chết sống qua về sau, họ Vị Dạ vậy mà thu liễm rất nhiều, không còn bắt hắn cùng Nguyệt Cơ ở giữa sự tình nói đùa. Họ Vị Dạ chế giễu lại nói, ngươi cái kiến thức này nồng cạn giá hỏa hiểu cái gì, Đỏ Cụ thành thế nhưng là lính đánh thuê nơi phát nguyên, là đại lục đáng giá nhất đi mấy nơi một trong. Đến người nơi này nếu không đi lính đánh thuê tiểu gì cũng sẽ nhìn xem, liền tương đương với sống uổng phí một trận. Nói xong, còn toát ra một mặt vẻ khinh miệt. Cái khác mấy cái sớm đã thành thói quen giữa bọn hắn đấu võ mồm. A Ngốc nói, chúng ta trước đó chậm trễ không thiếu thời gian, không thể tại cái này bên trong dừng lại thời gian quá dài, đã hủy là nói lính đánh thuê tiểu gì cũng sẽ đáng giá đi một lần, chúng ta liền đi xem một chút. Sau đó liền rời đi cái này bên trong, đi phổ nham tộc. Huyền Thiên, ngươi cứ nói đi. Huyền Nguyệt cúi đầu tiến lên, lời của mọi người nàng tựa hồ không nghe thấy, cho mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe tới A Ngốc tra hỏi, mở mịt ngẩng đầu, nói, cái gì? Đại ca, nói cái gì rồi? A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt toát ra thần sắc quan tâm, nói, ta vừa rồi nói tại cái này bên trong không thể dừng lại thời gian quá dài, nghĩ sớm ngày đi Phổ Nham tộc. Huynh đệ, ngươi cái này là thế nào rồi? Hôm nay tựa hồ khí sắc không tốt lắm a. Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Từ từ đêm hôm đó A Ngốc rốt cục nhận rõ mình thực lực, tính cách của hắn đã dần dần bắt đầu chuyển biến, trước kia chất phát dần dần biến mất, bước người bá khí dần dần hình thành, trong lúc phất tay đều sẽ toát ra một tia uy nghiêm. Mấy ngày gần đây nhất, hắn mỗi đêm ngủ say lúc đều sẽ mơ tới trước kia trong đầu lấp lóe đoạn ngắn hình ảnh tựa hồ rõ ràng rất nhiều, tựa như là có thật nhiều người đang chiến đấu, cảnh tượng bên trong thường xuyên sẽ bộc phát ra từng đoàn quang mang rực rỡ, chỉ là A Ngốc lại không rõ ràng, kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Huyền Nguyệt thở dài, nói: "Đại ca, thân thể của ta ngược lại không có gì không thoải mái địa phương, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay ta đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì như?" Nguyệt Cơ lại gần, nói: "Nguyên lai ngươi còn có dự đoán năng lực a. Có phải là chúng ta có cái gì nguy hiểm a? Nếu là có ngươi cần phải dự đoán chuẩn xác một chút nha." Nghe tới Nguyệt Cơ lời nói, Kỳ Nụ làm sao lại từ bỏ cơ hội biểu hiện đâu. Nhanh tiến lên trước, vỗ vỗ bộ ngực của mình nói: "Nguyệt Cơ tiểu thư, ngươi yên tâm tốt, dù cho gặp nguy hiểm cũng không cần sợ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, không để ngươi nhận một tia tổn thương." Nhìn xem Kỳ Nụ nghiêm túc dáng vẻ, Nguyệt Cơ trong lòng dâng lên một loại buồn cười cảm giác, cũng không trở về được hắn, chỉ là tức giận nói: "Không cần đến gấp như vậy biểu hiện." Kỳ Nụ lập tức lúng túng, gãi gãi đầu, nói: "Ta nói chính là lời thật lòng." Huyền Nguyệt nói: "Ta cũng không có cái gì dự đoán năng lực. Đây là một loại như có như không tinh thần liên hệ, mà lại cũng không phải là chúng ta muốn xảy ra chuyện, mà là giáo đình bên trong xảy ra chuyện gì, đây là ta từ nhỏ đã có một loại cảm giác, chỉ cần giáo đình phát sinh đại sự, tâm ta bên trong đều sẽ có không hiểu rung động, hy vọng sẽ không là cái đại sự gì." A Ngốc quên lơn, huynh đệ, ta nhìn lo lắng của ngươi là dư thừa, các ngươi giáo đình có thực lực mạnh cỡ nào ngươi còn không rõ ràng lắm à? Hoàn toàn không cần thiết quá nhiều điều lo lắng. Đi, chúng ta đến lính đánh thuê tổng lại nhìn nhìn, ngươi không phải còn muốn đem Nguyệt Nguyệt lính đánh thuê tấm thẻ đổi rồi sao? Kia bên trong nhất định sẽ có đặc cấp lính đánh thuê tấm thẻ. Chỉ là không biết có không có liên quan tới Tử Vong Sơn mạch nhiệm vụ. Nhìn xem A Ngốc thâm thúy mắt đen, Huyền Nguyệt trong lòng dễ chịu một chút, nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm giác được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng biết, mình bây giờ lo lắng cũng vô dụng, nơi này cách giáo đình rất xa, cho dù có sự tình cũng đuổi không quay về. Lính đánh thuê tổng lại không biết sẽ là cái bộ dáng gì. Huyền Nguyệt trong lòng phiền não dần đi, lại dâng lên nàng kia lòng hiếu kỳ, mỉm cười nói: "Kia tốt. Đại ca, ngươi đi tìm người hỏi một chút lính đánh thuê bộ sẽ ở đâu bên trong." Thấy Huyền Nguyệt lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, A Ngốc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem bên cạnh một cửa hàng không lớn lấy, liền đi kêu bên trong hỏi một chút. Năm người đi vào trong cửa hàng trên vách tường treo đủ loại khôi giáp cùng binh khí, đều là một chút phàm khí, không có cái gì đặc thù đồ tốt. Bọn hắn tự nhiên sẽ không xem ở mắt bên trong. Cửa hàng bên trong tiểu nhị một thấy có khách người tới cửa, vội vàng cười rạng rỡ địa đi tới: "Mấy vị, các người muốn chút gì? Chúng ta nơi này chính là đỏ cụ trong thành nổi danh nhất binh khí cửa hàng, chỉ cần ngài nói được, chúng ta cơ hồ đều có. Mấy vị ma pháp sư đại nhân, chúng ta cái này bên trong có thượng hạng pháp khí, muốn hay không thêm vào một hai kiện, nhất định có thể để ma pháp của các ngươi tu vi càng thêm tinh tiến bảo." Nguyệt Cơ kinh thường hừ một tiếng, nói: "Đọ cụ thành tất cả cửa hàng binh khí tựa hồ cũng sẽ nói đồng dạng lý do thoái thác, ai biết nhà nào là thật." Tiểu nhị hiện ra sắc mặt toát ra vẻ lúng túng, cười làm lành nói: "Bọn hắn những cái kia cửa hàng đều là khoe khoang, chúng ta cái này bên trong mới là chính tông nhất binh khí cửa hàng, ngài tùy tiện nhìn xem, tuyệt đối đều là tinh phẩm." A Ngốc nói: "Chúng ta từ nơi khác đường xa mà đến, cũng không phải là muốn mua binh khí, mà là nghĩ đến lính đánh thuê tổng lại nhìn nhìn, có thể hay không làm phiền ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút đường đi. Đỏ cụ thành như thế lớn, lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ đến tụt cùng ở đâu bên trong đâu." Tiểu nhị nghe xong A Ngốc nhắc lên lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ, lập tức toát ra cung kính thần sắc, nói: "Lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ ngay tại thành đông, kia bên trong là toàn thành kiến trúc cao nhất, chỉ muốn các ngươi theo đầu này đường cái một mực đi hướng đông, ước chừng đi hơn một giờ, tự nhiên là sẽ tới. Bất quá, bởi vì lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ địa phương, mà tất cả lính đánh thuê cũng đều hy vọng đến cái kia lính đánh thuê thánh địa đi xem một chút, cho nên lính đánh thuê tổng sẽ làm ra quy định, bình thường lính đánh thuê đều không cho phép trực tiếp tiến vào kiểu gì cũng sẽ, chỉ có cấp 1 trở lên cấp bậc mới có thể. Cái khác lính đánh thuê đều muốn từ bản thành mặt khác hai cái phân hội tiếp con đường. Đỏ cụ thành có thể nói là toàn bộ đại lục một cái duy nhất có được 3 cái dòng binh công hội địa phương." Nói đến đây bên trong, hắn không khỏi toát ra vẻ tự hào, hiển nhiên đối đỏ cụ thành tràn ngập tình cảm. Nghe hắn, họ vị giả cùng ký nụ lập tức toát ra bất mãn thần sắc, "Ang đốc, Huyền Nguyệt cùng Nguyệt Cơ đều là đặc cấp lính đánh thuê tự nhiên không sợ cái này hạn chế, nhưng bọn hắn căn bản cũng không phải là lính đánh thuê, nếu quả thật giống nhóm này kế nói như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào tiến vào lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ." Họ vị giả không khỏi hỏi, "Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác tiến vào kiểu gì cũng sẽ a?" Tiểu nhị hướng ngoài tiệm nhìn một chút, sau đó hạ giọng nói, "Đương nhiên là có biện pháp. Cấp thấp lính đánh thuê nếu như muốn tiến vào kiểu gì cũng sẽ, có thể bằng vào kiểu gì cũng sẽ ban phát đặc cách lệnh bài tiến vào, tiểu điếm cùng lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ quan hệ luôn luôn không sai, vừa vặn có không nhiều mấy tấm lệnh bài, nếu như mấy vị nghĩ tiến vào kiểu gì cũng sẽ lời nói, chúng ta có thể nhịn đau cắt thịt, địa phương khác nhưng không có bán nha." Huyền Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Cơ, nói, "Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi trước kia tới qua cái này bên trong, nghe nói qua cần lệnh bài mới có thể tiến vào lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ sự tình a." Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tiểu nhị cười đến rất âm hiểm, không phải có thể tín nhiệm. Nguyệt Cơ cao mày nói, "Trước kia ta mặc dù tới qua, nhưng đều là chấp hành đưa nhiệm vụ, một mực còn không có cơ hội đi qua lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ đâu, bất quá ta xác thực nghe nói qua chỉ có cấp 1 lính đánh thuê mới có thể tiến nhập, kiểu gì cũng sẽ sự tình. Lệnh bài này sự tình hẳn là thật, chúng ta liền mua mấy cái tốt, dù sao hắn cửa hàng này cũng chạy không được, nếu là hắn dám gạt chúng ta, trở về đem hắn cửa hàng này phá. Ngươi lệnh bài kia bao nhiêu tiền? Tiểu nhị vội vàng cười làm lành nói, lệnh bài tuyệt đối hàng thật giá thật. Bởi vì số lượng có hạn, cho nên cái giá tiền này nha, liền hơi cao một chút. 50 cái kim tệ một khối, mấy vị muốn mua mấy khối đâu? Nguyệt Cơ cau mày nói, đắt như vậy, người không bằng đi mà tốt, không phải liền là mấy khối phá thiết bài tử a. Nguyệt Ngân Dung binh đoàn một cái bình thường lính đánh thuê bổng lộc mới bất quá 10 cái kim tệ mà thôi, 50 cái kim tệ đối với một người bình thường nhà đến nói, có thể đủ qua một năm trước giàu có sinh sống. Tiểu nhị trà sắt tay, nói, đây là lão bản định giá cả, ta chỉ là một cái làm công, không làm chủ được a. Huống chi, là một lính đánh thuê, có thể tiến vào lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ là lớn cỡ nào vinh dự a. Ngài cần gì phải để ý mấy cái này món tiền nhỏ đâu. Dạng này, nếu như mấy vị mua lệnh bài lời nói, lại mua những bậc khác, ta có thể cho các ngươi giảm 10, như thế nào? A ngốc nói, được rồi, liền mua 2 tấm lệnh bài. Vật gì khác chúng ta không cần. Huyền Tiên huynh đệ, cho hắn tiền. Huyền Nguyệt Tử trong ngực chống lại ra một cái kim cương tệ ném cho tiểu nhị vội vàng hoan tiên hỉ điệu đó lấy, chạy đến phía sau quầy, lấy ra 2 cái thiết bài đi ra, cung kính cho A ngốc. A ngốc tiếp nhận thiết bài xem xét, chỉ thấy lệnh bài là hình vuông, chính diện điêu khắc đặc cách 2 chữ, mặt sau thì điêu khắc lính đánh thuê tiêu chí, làm công không thể nói tinh tế, cũng là không tính thô ráp, rất phổ thông dáng vẻ, thấy thế nào A ngốc cũng cảm giác không ra nó giá trị 50 kim tệ. Nguyệt Cơ đi đến A ngốc bên cạnh, nhìn một chút trong tay hắn đặc cách lệnh bài, từ ngực mình lấy ra lính đánh thuê tấm thẻ, tại tiểu nhị trước mặt nhoáng một cái, nói, thấy không, ta là đặc cấp lính đánh thuê, nếu như ngươi lừa gạt chúng ta, các ngươi cái cửa hàng này cũng đừng nghĩ tại đỏ cụ thành lẫn vào. A ngốc, chúng ta đi. Nói xong, quay người hướng cửa hàng đi ra ngoài. A ngốc cầm trong tay lệnh bài ném cho họ Vi Dạ cùng Kỳ Nụ, 5 người đi ra cửa hàng. Tiểu nhị nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, thừ một tiếng, tự đủ, không phải liền là đặc cấp lính đánh thuê, có cái gì có thể phép lối, vật kia mặc dù không đáng tiền, nhưng đúng là thật, các ngươi cũng không tìm được ta. Một cái kim cương tệ, hôm nay thu hoạch không sai, nghĩ đến lao bản muốn cho ta thêm tiền công. A ngốc 5 người dựa theo tiểu nhị nói, nhanh chóng hướng thành đông mà đi. Hơn 1 giờ về sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy đích đến của chuyến này. Đám kia kế nói không sai, còn cách rất xa, liền có thể thấy rõ lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ kiến trúc. Đây là A ngốc chỗ thấy qua tối cao kiến trúc, ban đầu ở Hắc Ám thành ám hộp đêm có 4 tầng cao, trước mắt cái này cao lớn kiến trúc lại cao hơn còn nhiều gấp đôi. To lớn trung hình kiến trúc chỉ có một cái cao đạt 4 mét đại môn, tại cao đạt 20 mấy mét kiến trúc trung ương, điêu khắc một cái dòng binh công hội tiêu chí phía dưới, phân biệt dùng tác vực tiếng liên bang cùng giáo đỉnh ngữ viết lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ 4 chữ lớn. Kia thiếp vàng kiểu chữ dưới ánh mặt trời hết sức rõ ràng. Hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ đại môn mở rộng ra, có không ít lính đánh thuê vừa đi vừa về ra vào. Họ vị giả tán thán nói, thật là lớn quy mô a. Cái này dòng binh kiểu gì cũng sẽ tựa hồ so Nguyệt Ngân dòng binh đoàn tổng bộ còn muốn lớn. Cao như vậy kiến trúc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với chúng ta ma pháp sư công hội tổng bộ nhưng phải lớn hơn nhiều. Ta vẫn cho là ma pháp sư là tương đối có tiền nghề người đâu, xem ra, cái này dòng binh công hội mới thật sự là phú ông a. Nguyệt Cơ nói, ma pháp sư địa vị tuy cao, nhưng nhân số lại quá ít. Mà lính đánh thuê thì lại khác, toàn bộ đại lục chí ít có mấy trăm ngàn lính đánh thuê. Mỗi người coi như cho lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ giao lên một cái kim tệ liền có mấy trăm ngàn kim tệ nhiều, nơi đây lại là kiểu gì cũng sẽ, là toàn bộ lính đánh thuê giới bên ngoài, đương nhiên phải xây phải lớn hơn một chút, đi, chúng ta vào xem, cũng phân rõ một chút đám kia kế có phải là đang gạt người. 2 khối phá thiết bài thế mà muốn 100 kim tệ nhiều như vậy. Ngẫm lại ta đã cảm thấy phiền muộn. Vừa nói, 5 người đã đi tới dòng binh công hội cổng. Nơi cửa có 4 tên lính đánh thuê chấn giữ lấy, bọn hắn ngực đều có đỏ cụ dòng binh đoàn tiêu chí. Nhìn xem cái này 4 tên đỏ cụ dòng binh đoàn thành viên, Nguyệt Cơ khinh thường nói, đỏ cụ dòng binh đoàn thật sự là lợi hại a. Thậm chí ngay cả lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ đại môn đều từ bọn hắn đến chấn giữ. Nàng tiếng nói rất lớn, lập tức gây nên lui tới lính đánh thuê chú ý. Huyền Nguyệt thấp giọng nói, đại tỷ, ta biết ngươi không thích đỏ cụ dòng binh đoàn, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là người ta lãnh địa, chúng ta hay là điệu thấp một chút tốt. Nguyệt Cơ gật đầu nói, biết rồi. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta Nguyệt Ngân dòng binh đoàn sẽ đem bọn hắn đều đá ra đỏ cụ thành, trở thành mới siêu cấp dòng binh đoàn. Nói xong, nàng nhanh chân hướng lính đánh thuê tiểu gì cũng sẽ bên trong đi đến, vừa đi đến cửa miệng, một tên đỏ cụ tộc lính đánh thuê ngăn lại nàng nói, mời ngài đưa ra lính đánh thuê thẻ, cấp 1 trở xuống lính đánh thuê là không thể tùy tiện đi vào tổng bộ. Nguyệt Cơ từ trong ngực móc ra bản thân thẻ màu vàng tại lính đánh thuê trước mặt nhoáng một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào. Thủ vệ lính đánh thuê trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc qua mang, hắn chẳng thể nghĩ tới, nếu như trẻ tuổi thiếu nữ lại có chút đặc cấp lính đánh thuê thân phận. Đúng lúc này, A Ngốc 4 người cũng đã đi tới, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt chủ động lấy ra bản thân lính đánh thuê tấm thẻ. Thủ vệ lính đánh thuê nhìn thấy A Ngốc tấm thẻ về sau, cung kính nói, ngài mời tiến vào, đặc cấp lính đánh thuê có thể trực tiếp lên lầu 2 nhận lấy nhiệm vụ. Vị bằng hữu này, người lính đánh thuê tấm thẻ là cấp 3 lính đánh thuê, mặc dù ngươi là ma pháp sư, nhưng cũng không thể tiến vào công hội tổng bộ, hay là đến phía Bắc phân hội đi. Vừa nói, hắn đem Huyền Nguyệt tấm thẻ đưa trở về. A Ngốc đội vàng giúp Huyền Nguyệt giải thích nói, kỳ thật ta vị huynh đệ kia cũng là đặc cấp lính đánh thuê, chỉ là lần trước hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn lính đánh thuê tấm thẻ vẫn luôn không có đến công hội đổi lấy, chúng ta lần này ra chính là muốn đổi lấy tấm thẻ. Thủ vệ lính đánh thuê sững sờ, hôm nay quái sự thật nhiều a. Ngày thường bên trong, một ngày cũng khó được nhìn thấy một cái đặc cấp lính đánh thuê, làm sao hôm nay một chút liền đến ba cái? Phải biết, cho dù ở đỏ cụ dòng binh đoàn bên trong, cũng chỉ có vì số không nhiều mười mấy tên đặc cấp lính đánh thuê. Hắn hướng A Ngốc khẽ bước cằm nói, thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể thông qua lính đánh thuê tấm thẻ đến phân biệt thân phận. Nếu như ngài vị bằng hữu này đúng là đặc cấp lính đánh thuê lời nói, kia mời tới trước phân hội đi công việc thăng cấp tay tiếp theo, đổi lấy tương ứng cạn pháp thuật phiến, chúng ta mới có thể để cho hắn tiến vào tổng bộ. Cái này là tổng bộ quý cũ, chúng ta chỉ là thủ vệ không làm chủ được. Huyền Nguyệt cau mày nói, không có chút nào có thể dàn xếp a. Ở đâu bên trong tiến hành thăng cấp không giống a. Lớn không được ngươi đi theo ta đi vào tốt, đến xác nhận ta lính đánh thuê đẳng cấp sau lại rời đi. Thủ vệ lính đánh thuê lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta nói, chúng ta chỉ là thủ vệ, không làm chủ được. Ngài hay là mời về, công hội là có quy định, không thể bởi vì một mình ngài mà phá hư. Huyền Nguyệt trong lòng huy giận, lạnh nhạt nói, ta muốn không phải muốn đi vào đâu. Thủ vệ lính đánh thuê không có chút nào nhượng bộ ý tứ, bình tĩnh nói, vậy ngài cũng chỉ có đạp trên thi thể của ta đi vào. Nghe hắn, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời lấy làm kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cho dù là đỏ cụ tộc một tên binh lính bình thường, lại có như thế tố chất. Xem ra, đỏ cụ dòng binh đoàn có thể từ đầu đến cuối hùng cứ thứ nhất dòng binh đoàn bảo tọa, xác thực không phải chuyện may mắn à. Kỳ Nụ đội vã muốn đuổi theo Nguyệt Cơ, từ trong ngực móc ra bản thân đặc cách lệnh bài, nói, ta có cái này, cũng có thể đi vào. Thủ vệ lính đánh thuê nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay của hắn, nhẹ gật đầu, nói, đây là có thể. Tiên sinh mời tiến vào. Cái này đặc cách lệnh bài vốn là lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ ban phát cho một chút đại dòng binh đoàn, để bọn hắn có thể dẫn đầu đoàn bên trong cấp thấp lính đánh thuê đến kiểu gì cũng sẽ tham quan. Mà lúc trước cái kia cửa hàng lão bản cùng một cái cấp một dòng binh đoàn đoàn trưởng có quan hệ thân thích, liền lấy những này đặc cách lệnh bài đến đầu cơ trục lợi. Kỳ Nụ có chút ngượng ngùng nhìn về phía An Đốc, nói, lão đại, Nguyệt Cơ tiểu thư một người đi vào chỉ sợ không quá an toàn, ta đi vào trước, chờ ngươi ở bên trong nhóm. Nói xong, cũng không cùng A Ngốc trả lời, bước nhanh đi tiến vào lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ. Họ Vị Dạ nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng không khỏi nở nụ cười, thì thào nói, thật sự là có khác phái không nhân tình a. Gia hỏa này, tương tư đơn phương thật đúng là nghiện. A Ngốc chừng họ Vị Dạ một chút, nói, chớ nói lung tung. Để Kỳ Nụ nghe được, chỉ sợ lại muốn liều mạng với ngươi, ngươi cũng có lệnh bài, đi vào trước. Hai người bọn hắn ta đều không yên lòng, ngươi nhìn chằm chằm điểm, nhất định đừng để bọn hắn xảy ra chuyện gì mới tốt. Họ Vị Dạ điểm một cái quát đại, đem lệnh bài đưa ra cho gác cổng về sau, quay đầu đi tiến vào lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ. Huyền Nguyệt nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ đi trước kia phân hội a? Phiền phức chết rồi. Bị cản ở bên ngoài, Huyền Nguyệt trong lòng cực kỳ bất mãn. A Ngốc nhíu nhíu mày nói, người ta cũng là tận trung cương vị, cái này nhưng có làm. Thực tế không được, cũng chỉ có trước đi một chuyến phân hội, hoặc là lại đi mua một cái đặc cách lệnh bài. Huyền Nguyệt điêu ngoa tính tình đi lên, đi đến bốn tên gác cổng trước đó, tức giận nói, ta liền không đi trước phân hội. Ai dám ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang thấu thể mà ra, Huyền Nguyệt trên thân toát ra khí thế cường đại. A Ngốc trong lòng giật mình, vội vàng người nhẹ nhàng tiến lên, một phát bắt được Huyền Nguyệt bả vai, nói, huynh đệ chớ làm loạn. Bốn tên gác cổng đều rút ra mình trường đao, trừng mắt nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Trong mắt bọn họ mặc dù đều toát ra sợ hãi thần sắc, nhưng lại không ai lui lại. Song phương xung đột hết sức căng thẳng. Quá khứ lính đánh thuê ngừng chân quan sát, trong mắt bọn họ đều toát ra kinh ngạc và mang, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ nháo sự đâu. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vây quanh ở cái này bên trong làm gì? Vây xem có các dòng binh đều hướng về sau phương nhìn lại, có người nói, là phó đoàn trưởng đến, ngài mau nhìn xem, có người dám ở kiểu gì cũng sẽ cổng nháo sự đâu. Đám người tự động tránh ra một con đường. Một cái cường tráng cao lớn thân ảnh sắp xếp chúng mà vào, khi hắn nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lúc không khỏi sửng sốt. Người này A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều biết, chính là tại Á Kim tộc thấy qua đỏ cụ dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Trúc Uyên. Trúc Uyên sải bước đi đến bọn hắn bên cạnh, nghi hoặc nói, đây là có chuyện gì? Hai vị làm sao có rảnh đến lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ? Không có cùng A Ngốc trả lời, lúc trước tên kia ngăn lại Huyền Nguyệt gác cổng nói, phó đoàn trưởng, vị này ma pháp sư tiên sinh không có cấp một dòng binh đoàn trở lên chứng minh thân phận, lại không phải muốn đi vào kiểu gì cũng sẽ. Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ta vốn chính là đặc cấp lính đánh thuê, chỉ là lính đánh thuê tấm thẻ còn chưa kịp đổi lấy, tiến vào chắc chắn sẽ có cái gì không thể. Trúc Uyên trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ồ, nguyên lai huynh đệ cũng là lính đánh thuê a. Đặc cấp lính đánh thuê đại lục ở bên trên cũng không có bao nhiêu, ta hầu như đều biết, xin hỏi các ngươi là cái nào dòng binh đoàn? A Ngốc nói, chúng ta là trời ác dòng binh đoàn. Huyền Thiên huynh đệ là đoàn trưởng, ta là phó đoàn trưởng. Chúng ta đều là đặc cấp lính đánh thuê, chỉ là Huyền Thiên huynh đệ tấm thẻ chưa kịp đổi mà thôi, để ngài chê cười. Trúc Uyên toàn thân đại chấn, thất thanh nói, cái gì? Các ngươi chính là trời ác dòng binh đoàn chính phó đoàn trưởng? Chính là trước đây không lâu lấy hai người chi lực trợ giúp Nguyệt Ngân dòng binh đoàn thu phục Bá Vương dòng binh đoàn sao? A Ngốc sững sờ, nói, tin tức của ngài rất linh thông a. Chúng ta chính là mới từ ngõi La Thành mà tới, từ khi làm lính đánh thuê đến nay, còn chưa tới qua kiểu gì cũng sẽ, nghĩ đến tham quan mà thôi. Trúc Uyên nhìn từ trên xuống dưới A Ngốc hai người, nhịp tim cấp tốc tăng nhanh, ta làm sao lại không biết đâu. Tất thắng chi quyết xuất hiện từ trước đến nay đều là lính đánh thuê giới đại sự, huống chi là khiêu chiến đặc cấp dòng binh đoàn đâu. Nguyên lai thực lực của các ngươi vậy mà mạnh như vậy, Bá Vương tên kia cũng không yếu a. Đỏ cụ dòng binh đoàn tin tức từ trước đến nay linh thông, tại toàn bộ đỏ cụ trong tộc khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ, Khi Liên Đan cùng Trúc Yên biết được Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn cùng Bá Vương Dòng binh đoàn liên hợp sau đó, lập tức kinh hãi, cái này hai cỗ lực lượng sát nhập cùng một chỗ, đã có thể đủ uy hiếp được Đỏ Cụ Dòng binh đoàn địa vị. Mà kẻ đầu têu lại chính là trước mặt cái này hai người trẻ tuổi. Mà lại, bọn hắn vậy mà là lính đánh thuê giới nghe đồn đã lâu trời ác Dòng binh đoàn chính phó đoàn trưởng. Trúc Yên đúng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt là rất có hảo cảm, nhất là Huyền Nguyệt, kia là hắn duy nhất sư muội đế nhã người yêu. Thở sâu, hắn hướng thủ vệ lính đánh thuê nói, trời ác Dòng binh đoàn chính phó đoàn trưởng xác thực đều là đặc cấp lính đánh thuê, các ngươi khỏi phải cản trở. Hai vị huynh đệ, chúng ta đi vào nói. Mọi người cũng đều tán. Bất luận A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tới đây mục đích là cái gì, hắn đều phải tận lực đi lung lạc hai người. Dù sao, Đỏ Cụ Dòng binh đoàn có thể duy trì được đại lục thứ nhất Dòng binh đoàn danh hiệu đến bây giờ, hao hết tâm lực, uy hiếp sau khi xuất hiện, hắn làm phó đoàn trưởng, tự nhiên phải nghĩ biện pháp hóa giải. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đến, đúng lúc là hắn hiểu rõ Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn một cái cơ hội rất tốt. A Ngốc mỉm cười, nói, vậy thì cảm ơn ngài, phó đoàn trưởng. Trúc Yên mỉm cười, huynh đệ đừng khách khí, chúng ta đều là bốn đoàn phó đoàn trưởng, có cơ hội, ngược lại hẳn là thân cận hơn một chút mới tốt. Đi, ta mang các ngươi đi vào. Trúc Yên mang theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tiến vào Dòng binh công hội tổng bộ. Mặc dù ngói La Thành tất thắng chi quyết chỉ qua mấy ngày, nhưng trời ác Dòng binh đoàn lại đã trở thành lính đánh thuê giới truyền tụng thần thoại. Thậm chí có người nói, bọn hắn chỉ dựa vào hai người, liền có siêu cấp Dòng binh đoàn thực lực, lúc này gặp đến trong truyền thuyết hai người, lập tức có không ít lính đánh thuê tiến lên đáp lời. A Ngốc phó đoàn trưởng, xin hỏi ngài ngày đó là thế nào bằng vào bản thân lực đánh bại Bá Vương Dòng binh đoàn 500 người a? Ngài có phải là đã có được kiếm thánh thực lực? Huyền Thiên đoàn trưởng, các ngươi đã thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không đăng cao nhất hô, nhiều triệu tập chút lính đánh thuê gia nhập trời ác Dòng binh đoàn đâu? Nếu như vậy, hẳn là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều a. A Ngốc đoàn trưởng, các ngươi trời ác Dòng binh đoàn cùng Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì chịu ra như thế đại lực giúp bọn hắn đâu? Nếu như ngài nguyện ý, ta nguyện ý gia nhập các ngươi trời ác Dòng binh đoàn. Những này không ngừng hỏi thăm người, cơ hồ đều là tượng họ vị dạ cùng kỳ nụ như thế cầm đặc cách lệnh bài tiến vào cấp thấp lính đánh thuê. Đối diện với mấy cái này, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lập tức phiền chán bắt đầu, nhưng bọn hắn sơ tới nơi đây lại không tốt cùng nơi này lính đánh thuê chơi cứng, chỉ có thể cố nén trong lòng phiền chán, hướng lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ bên trong đi đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 131. Nữ thân chân tướng chương 131, nữ thân chân tướng nhìn xem chung quanh từng chương định nọ khuôn mặt, Trúc Yên nhíu mày, trầm giọng nói, Huyền Thiên đoàn trưởng cùng A Ngốc phó đoàn trưởng là chúng ta Đỏ Cụ Dòng binh đoàn khách nhân tôn quý, xin mọi người không nên quấy rầy bọn hắn. Đều tán. Tại hắn uy thế bắn ra bốn phía ánh mắt liếc nhìn dưới, chung quanh các dòng binh mới dần dần tán đi. Dù sao, không người nào nguyện ý đắc tội đại lục này thứ nhất dòng binh đoàn. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lúc này mới có thể giải thoát, đi theo Trúc Yên tiến vào dòng binh công hội tiểu gì cũng sẽ lại sảnh. Dòng binh công hội tổng bộ đại sảnh là A Ngốc nhìn thấy qua lớn nhất phòng, cao đạt gần 10m mái vòm thành nửa vòng tròn cung hình, nóc nhà cùng bốn phía trên vách tường đều vẽ lấy đủ loại kiểu dáng minh họa. Bên họa bên trong nhân vật chính đều không ngoại lệ đều là lính đánh thuê, kia tựa hồ là lính đánh thuê thế giới từ ngàn năm nay phát triển kinh lịch. Rộng đến gần 3,000m2 trong đại sảnh có trên 100 tên lính đánh thuê, những người này niên kỷ cơ hồ đều tại 30 tuổi trở lên, đều là lính đánh thuê giới nhân tài kiệt xuất, chí ít đều có được cấp 1 lính đánh thuê thực lực. Đại sảnh cửa đối diện chính diện trên vách tường treo một cái cao lớn bảng đen, phía trên rõ ràng viết rất nhiều lít nha lít nhít nhiệm vụ, thấp nhất vậy mà cũng là một cấp nhiệm vụ. Đặc cấp nhiệm vụ lại có mười mấy nhiều, A Ngốc trong lòng thầm than, không hổ là lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ. Quả nhiên không tầm thường a. Nguyệt Cơ, Kỳ Nụ cùng họ Vị Dạ liền chen trong đám người quan sát trên bảng đen nhiệm vụ. Trúc Yên dừng bước lại, mỉm cười nói, tiểu gì cũng sẽ thành lập đến nay cũng có gần ngàn năm lịch sử, cái này bốn phía trên vách tường bích họa đều là lính đánh thuê giới nhân vật truyền kỳ. Nói thật, ta thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà cũng là lính đánh thuê. Chẳng lẽ Thiên Cương kiếm phái cùng giáo đình không gian phát triển còn không thể thỏa mãn các ngươi cần sao? Sự gia nhập của các ngươi, thật sự là cho chúng ta những lao gia hỏa này gia tăng áp lực a. Ha ha. A Ngốc lạnh nhạt nói, ngài khách khí, chúng ta gia nhập lính đánh thuê giới chỉ là vì từ lính đánh thuê nhiệm vụ bên trong tìm tới càng thích hợp chúng ta thám hiểm đồ vật, cũng không muốn tại lính đánh thuê giới làm ra cái đại sự gì. Trúc Yên trong mắt thần quang lóe lên, nói, thế nhưng là, các ngươi đã làm. Bá Vương Dòng binh đoàn thực lực tuyệt đối tại đặc cấp Dòng binh đoàn trong hàng ngũ, thậm chí càng muốn vượt qua Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn. Nhưng là, bọn hắn lại thần phục tại trong tay các ngươi, ta nghe nói, các ngươi một người trong đó bằng vào mình lực lượng cùng bọn hắn tiến hành đoàn chiến, cũng đánh bọn hắn đại bại thua thiệt, nhưng không có một cái thương vong. Không biết là vị nào đâu. Huyền Nguyệt luốt luốt mình lính đánh thuê tấm thẻ, nói, phó đoàn trưởng, xem ra tin tức của ngài còn chưa đủ linh thông a. Vừa rồi cùng những người kia không phải đã có người nói sao, đánh bại Bá Vương Dòng binh đoàn chính là A Ngốc đại ca. Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn là minh hữu của chúng ta, bọn hắn có khó khăn chúng ta đương nhiên phải trợ giúp, Bá Vương Dòng binh đoàn kỳ thật thực lực rất không tệ, đáng tiếc bọn hắn gặp chúng ta, chẳng lẽ các ngươi Đỏ Cụ Dòng binh đoàn còn sợ Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn cùng Bá Vương Dòng binh đoàn liên hợp a? Cái này cũng không giống như phong cách của các ngươi a. Trúc Yên thở dài một tiếng, nói, chúng ta cũng không sợ bọn họ liên hợp. Dù cho lại có một cái bình thường đặc cấp Dòng binh đoàn gia nhập bọn hắn hàng ngũ cũng vô pháp chân chính uy hiếp được chúng ta. Chúng ta sợ chính là trời ác Dòng binh đoàn gia nhập. Bởi vì, thực lực của các ngươi mạnh, chúng ta đỏ cụ dòng binh đoàn vẫn chưa có người nào có thể đối phó. Các ngươi mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất ta. Huyền Nguyệt nói, chúng ta mới sẽ không tham gia đến các ngươi lính đánh thuê ở giữa tranh đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không nên đi treo chọc Nguyệt Ngân dòng binh đoàn mới được. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn đi đổi lính đánh thuê tấm thẻ, tránh khỏi về sau lại bị người kỳ thị. Nói, hướng trước mặt quầy hàng mà đi. Trúc Uyên như có điều suy nghĩ như mày, quay đầu hướng bên cạnh A Ngốc nói, huynh đệ, không biết ngươi sinh sinh quyết tu luyện tới thứ mấy trọng. Bốn đại kiếm thánh ở giữa là rất tin tưởng, làm Phương Đông kiếm thánh nhị đệ tử, hắn đương nhiên biết sinh sinh quyết đẳng cấp đối với Thiên Cương kiếm phái mỗi người tầm quan trọng. A Ngốc có chút mặt người, hắn cũng không quá muốn trả lời vấn đề này, nhưng vừa rồi Trúc Uyên giúp bọn hắn giải vây, xem như giúp chuyện, mà bản thân hắn lại không muốn nói dối, đành phải truyền âm nói, đệ cửu trọng. Trúc Uyên chấn động toàn thân, thất thanh nói, cái gì? Ngươi đã đạt tới sinh sinh quyết cảnh giới tối cao đệ cửu trọng? Nói như vậy, công lực của ngươi đã vượt qua đệ tử đời 2A. A Ngốc nói, ta cũng không biết liệu sẽ mạnh hơn Tịch Văn sư bá bọn hắn, nhưng sinh sinh quyết là không có cảnh giới tối cao, dù cho đến đệ cửu trọng, vẫn có không ngừng chỗ tăng lên. Điểm này là hắn đột phá đệ cửu trọng mới tỉnh ngộ. Hắn cùng Thiên Cương kiếm thánh đều đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng công lực nhưng khác biệt rất xa, cái này liền chứng minh sinh sinh quyết tu luyện không chỉ tại cửu trọng. Trúc Uyên túi đầu, thì thào nói, chắc không được ngươi mạnh như vậy, lại nhưng đã tiếp cận kiếm thánh thực lực. Ngươi tuổi còn nhỏ, thật không biết là tu luyện thế nào. A Ngốc mỉm cười, nói, cái này chính là bản môn bí mật. Phó đoàn trưởng, Liên Đan đoàn trưởng đâu? Làm sao không gặp hắn? Liên Đan cho hắn ấn tượng rất tốt, đã chúc bên tại, kia Liên Đan cũng nhất định trở về. Trúc Uyên ngẩng đầu, nói, đại sư Minh hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ bên này vẫn luôn là ta hiệp trợ lính đánh thuê giới mấy vị nguyên lao chủ trì. Ngươi nếu là nghĩ tiếp nhiệm vụ gì, ta có thể giúp ngươi tìm xem, cam đoan ngươi hài lòng, lấy các ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có đặc cấp nhiệm vụ mới thích hợp. Nếu như ngươi nguyện ý đến chúng ta đỏ cụ dòng binh đoàn đi tham quan, ta liền càng cao hứng. A Ngốc trong lòng hơi động, nói, chúng ta này đến xác thực nghĩ tiếp cái nhiệm vụ, không biết có không có liên quan tới Tử Vong Sơn mạch đặc cấp nhiệm vụ đâu. Trúc Uyên trong lòng giật mình, hắn đương nhiên biết trời ác dòng binh đoàn cùng Nguyệt Ngân dòng binh đoàn cũng là bởi vì cộng đồng hoàn thành một cái từ Tử Vong Sơn mạch bên trong tìm cực phẩm ma pháp thủy tinh nhiệm vụ mà vượt cấp tăng lên tới đặc cấp dòng binh đoàn. Huynh đệ, ngươi đối Tử Vong Sơn mạch thật đúng là tình hữu độc trung a. Kia bên trong thế nhưng là đại lục ở bên trên chỗ nguy hiểm nhất. Lần trước các ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia, là đặc cấp nhiệm vụ bên trong gian nan nhất một cái. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ không có cao như vậy ban thưởng. Đáng tiếc là hiện tại đã không có liên quan tới Tử Vong Sơn mạch nhiệm vụ. Kia bên trong dù sao cũng là đại lục ở bên trên cấm địa, bên trong có cái gì căn bản không có người biết. Dù cho có người sách làm nhiệm vụ, cũng sẽ không có dòng binh đoàn đó lấy. Lần trước các ngươi tiếp nhiệm vụ, chọn bện đưa ra 50 năm đầu. Tử Vong Sơn mạch quá nguy hiểm, hay là không muốn đi tốt. A Ngốc đương nhiên tin qua Trúc Uyên, đã Trúc Uyên đều nói không có, kia chỉ sợ tất cả dòng binh công hội cũng sẽ không có quan hệ với Tử Vong Sơn mạch nhiệm vụ. Bất đắc dĩ thở dài, nói, tạ ơn hảo ý của ngài. Nhưng là, dù cho không có liên quan tới Tử Vong Sơn mạch nhiệm vụ, chúng ta khả năng cũng sẽ đi lịch luyện, dù sao, tại kia bên trong, công lực của chúng ta mới có thể theo nguy hiểm mà tăng lên. Trúc Uyên nói, ngươi thật sự là một cái luyện công cùng nhân a. Đáng tiếc ta số tuổi lớn, đã không có lúc tuổi còn trẻ bốc đồng, nếu không thật muốn cùng ngươi a chết trùng vòng sơn mạch kiến thức một chút đâu. Đúng lúc này, Huyền Nguyệt đột nhiên bước nhanh đi trở về, trên mặt lộ ra lo lắng cùng thần sắc kinh ngạc. A Ngốc đại ca, ngươi nhanh đi qua nhìn một chút, lại có người treo thưởng tìm ngươi đây. A Ngốc ngây ra một lúc, hướng Trúc Uyên gật đầu ra hiệu xong cùng Huyền Nguyệt cùng đi đến trước tấm bảng đen. Huyền Nguyệt chỉ vào trên bảng đen một cấp nhiệm vụ, nói, đại ca ngươi nhìn, một cấp nhiệm vụ cái thứ nhất, chính là tìm ngươi. Nhìn thời gian, là hôm nay vừa để lên nhiệm vụ đâu. A Ngốc định thần nhìn lại, một cấp nhiệm vụ bên trong xếp tại thủ vị chính là một cái tìm người nhiệm vụ tô lại thật ngắn gọn đơn, tìm kiếm trời ác dòng binh đoàn phó đoàn trưởng A Ngốc, để hắn lập tức tiến về phổ nham tộc tìm kiếm nham thạch, chấp hành nhiệm vụ người nhưng theo A Ngốc cùng nhau đi tới phổ nham tộc trưởng lấy tiền thù lao. Tiền thù lao vì 5.000 kim tệ. Xem hết nhiệm vụ miêu tả, A Ngốc toàn thân đại chấn, nham thạch đại ca tìm ta, chẳng lẽ phổ nham tộc đã xảy ra chuyện gì à? Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc trong lòng khẩn trương, hướng Huyền Nguyệt nói, huynh đệ, chúng ta mau đi phổ nham tộc. Nham thạch đại ca chỉ sợ xảy ra chuyện. Huyền Nguyệt tỉnh táo mà nói, đại ca, ngươi trước đừng có gấp, nhiệm vụ này là hôm nay vừa mới để lên, nói cách khác, hạ đạt nhiệm vụ người hẳn là còn không có đi xa, chúng ta chỉ cần tìm được lần này đạt nhiệm vụ người, tự nhiên là rõ ràng phổ nham tộc đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta trước đi hỏi một chút công hội người, xem bọn hắn có biết hay không hạ đạt nhiệm vụ người hướng bên nào đi, sau đó truy đi lên xem một chút. A Ngốc trong mắt sáng lên, nói, đây là cái biện pháp tốt, ta tìm chút bên phó đoàn trưởng hỗ trợ. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý nhờ người khác giúp đỡ, nhưng thời gian cấp bách, không để ý tới cái khác. A Ngốc đối phổ nham tộc tình cảm cực kỳ thâm hậu, kia bên trong có nham thạch, nham lực, còn có phổ lâm tiên tri. Phổ lâm tiên tri có thể nói là A Ngốc người tôn kính nhất một trong, trong lòng hắn địa vị thậm chí không kém hơn Thiên Cương kiếm thánh. Phổ nham tộc có việc, A Ngốc làm sao có thể không khẩn trương đâu. Hắn người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống chính muốn lên lầu Trúc Uyên bên cạnh, phó đoàn trưởng, ta có chuyện muốn cầu người hỗ trợ. Trúc Uyên là người, nói, làm sao? Có phiền toái gì a? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp được nhất định giúp ngươi. A Ngốc đội vàng đem nhiệm vụ kia sự tình nói. Trúc Uyên rất thoải mái, lập tức mang theo hắn đi tới lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ nhân viên công tác cho giúp hắn tiến hành tra tìm. Lúc này, Huyền Nguyệt đã đem Nguyệt Cơ, Ký Nụ cùng họ Vị Dạ tìm tới, năm người vây tại một chỗ, chờ đợi lấy nhân viên công tác trả lời chắc chắn. Bởi vì là hôm nay vừa mới leo lên nhiệm vụ, rất nhanh, nhân viên công tác liền tìm được tương ứng ghi chép. Nhân viên công tác nói, nguyên lai là nhiệm vụ này a. Cái này ta nhớ được, chính là ta đăng ký, kia là cái phổ nham tộc chẳng hạn, vóc dáng không cao, có hai thanh to lớn chiến phủ, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là lính đánh thuê đâu, về sau mới biết được, nguyên lai hắn là nghĩ đến tìm người. Hắn đã rời đi một hồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ phi thường sốt ruột như. Giao nhiệm vụ tiền đặt cọc về sau liền đi. Hẳn là trực tiếp về phổ nham tộc. A Ngốc chấn động trong lòng, nhân viên công tác đơn giản miêu tả đã làm trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, hắn nói tới người này, chẳng phải là nham lực dáng vẻ a. Xem ra, phổ nham tộc thật xảy ra chuyện, mà lại có khả năng còn cùng mình có quan hệ. Hắn quay đầu hướng mọi người nói, chúng ta chỉ sợ không thể tại Đỏ Cụ Thành dừng lại thêm, tất phải lập tức tiến về phổ nham tộc. Huyền Nguyệt nói, Lại ca, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lập tức đi ngay. Ta nhìn tốt như vậy, hai chúng ta đi trước phổ nham tộc, Kỳ Nụ Lại ca, Ủy là đại ca còn có Nguyệt Cơ tỷ tỷ lại đằng sau chậm rãi đi. Kỳ Nụ nói, đều tại ta tốc độ quá chậm, ảnh hưởng hành trình, các ngươi liền đi trước, ta sẽ mau chóng theo sau. Họ Vị Dạ nói, đừng nói ngươi, nếu là A Ngốc cùng Huyền Thiên hai vị lão đại phát lực, ta cũng xa xa theo không kịp đâu, chúng ta liền ở phía sau đi được tốt. A Ngốc trong lòng rất gấp, đã không lo được để ý tới trong lòng mọi người cảm thụ, đã như vậy, vậy liền trước dạng này. Chúc Yên phó đoàn trưởng, ta ơn ngài hỗ trợ, thay chúng ta hỏi liền đan đoàn trưởng tốt, chúng ta trước cáo tử. Nói xong, thân hình lóe lên, đã ra đại môn. Huyền Nguyệt thôi động từ bản thân lực lượng thần thánh đuổi theo, một đen một trắng hai thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Cơ phân biệt nhìn Kỳ Nụ cùng họ Vị Dạ một chút, nói, chúng ta cũng đi, tranh thủ sớm ngày đổi tới phổ nham tộc, tránh khỏi A Ngốc bọn hắn lâu các loại, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp được bận điệu. Nói xong, dẫn đầu ra lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ. Họ Vị Dạ mà Kỳ Nụ liếc nhau, cũng đi theo ra ngoài. Trúc Yên nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào nói, xem ra Thiên Cương kiếm thánh một mạch vẫn như cũ sẽ cường thịnh xuống dưới, hai mười mấy tuổi liền đạt tới cường đại như thế cảnh giới, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền có thể đạp nhập kiếm thánh lĩnh vực. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ra lính đánh thuê tiểu gì cũng sẽ, lập tức triển khai thân hình, nương tựa theo thể nội thuần hậu năng lượng phiêu phù ở giữa không trung, hướng phía phương nam bay đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, những người đi đường chỉ có thể nhìn thấy cảm giác được một đen một trắng hai thân ảnh như thiểm điện từ bên cạnh lướt qua. Tuyệt đại một số người đều sẽ cho là mình hoa mắt. Đơn thuần tốc độ, Huyền Nguyệt còn phải kém hơn A Ngốc một bậc, nhờ thăng thân thể màu trắng thánh quang dần dần biến thành kim sắc, đôi kia năng lượng màu vàng long cánh chim xuất hiện lần nữa tại Huyền Nguyệt phía sau, quang nguyên tố thật nhanh lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ, lập tức tốc độ tăng nhiều, miễn cưỡng đuổi theo A Ngốc. Thời gian không dài, hai người đã ra Đỏ Cụ Thành, tiến vào trong đồng hoang, càng không cố kỵ, như cực nhanh hướng phổ nham tộc phương hướng mà đi. A Ngốc đem ý niệm hoàn toàn chìm vào trong đan điền, thể nội tất cả kinh mạch đều đã biến thành kim sắc, tiếp cận trạng thái cố định sinh sinh chân khí không ngừng tuần hoàn qua lại, đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Hai bên cảnh vật không ngừng bay tả mà xuống, dù cho lấy A Ngốc thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt. Trải qua một giờ chạy vội, ngay cả A Ngốc mình cũng không biết đuổi bao nhiêu đường. Đại ca, ngươi chậm một chút, ta sắp không kiên trì được nữa. Huyền Nguyệt thanh âm tại A Ngốc đấy lòng nhớ tới, A Ngốc trong lòng giật mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tốc độ giảm bớt, trực tiếp tung bay ra 10m bên ngoài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Kim sắc quang ảnh lóe lên, Huyền Nguyệt rơi vào A Ngốc bên cạnh, nàng hai tay chống nạnh, không ngừng thở hào hển. A Ngốc đội vàng đi đến Huyền Nguyệt phía sau, đè lại nàng sau lưng linh hải, đem mình sinh sinh chân khí không ngừng đưa vào tiến vào Huyền Nguyệt thể nội. Tại A Ngốc thuần hậu chân khí trợ giúp dưới, Huyền Nguyệt khí tức dần dần bình phục, dùng ma pháp bảo bôi một chút mồ hôi trên trán, Huyền Nguyệt chợt nhìn A Ngốc một chút, bất mãn nói, đại ca, ngươi phải mệt chết ta à? Ai có thể sánh được ngươi cái này biến thái tốc độ? A Ngốc gãi gãi đầu, nói, là ta quá nóng nội, thật xin lỗi. Huynh đệ, ngươi bên trong giường như xuyên không ít quần áo a. Kia dày một tầng dày là cái gì? Cái này trời cực nóng ngươi xuyên nhiều như vậy, có thể không nóng a? Thoát. Nghe A Ngốc lời nói, Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, A Ngốc trong miệng vải dày, là nàng quấn quanh bộ ngực sữa khỏa vải a. A Ngốc gân cần nói, a. Huynh đệ, ngươi nhìn ngươi nóng mặt đều đỏ, hay là thoát? Xuyên nhiều như vậy làm gì? Huyền Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng A Ngốc ánh mắt đối mặt, ngập ngừng nói, ngươi đừng quản rồi, ta không nóng. Ta khi còn bé thân thể không tốt, không thể bị cảm lạnh, nhất định phải nhiều xuyên chút mới được. Tiếp tục lên đường. Chỉ cần ngươi đừng giống vừa rồi nhanh như vậy là được. Nói xong, thôi động thể nội thần thánh năng lượng người nhẹ nhàng mà lên, khi chưa hướng phía phổ nham tộc phương hướng mà đi. A Ngốc có chút nghi hoặc nhìn Huyền Nguyệt bóng lưng, thầm nghĩ, cái này Huyền Tiên huynh đệ là làm sao vậy, thoát bộ y phục sợ cái gì, cùng hắn ở chung đến nay, bất luận thời điểm nào hắn đều là trang phục chỉnh tề đâu, chẳng lẽ hắn thật như vậy sợ lạnh à? Ma pháp sư thân thể chính là suy yếu, A vừa nghĩ, một vừa đuổi theo Huyền Nguyệt chạy như bay. Khi màn đêm buông xuống lúc, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt bằng cho bọn hắn mượn hùng hậu công lực, đã thành công tiến vào phổ nham tộc cảnh nội. Theo tốc độ này kế tiếp theo trước tiến vào lời nói, ngày mai giữa trưa liền có thể đến tới phổ nham tộc lớn nhất bộ lạc. Một ngày buôn chỉ, hai người đều phi thường dã rời, siêu phụ tải vận dụng năng lượng làm công lực của bọn hắn đại giảm. Phía trước đột nhiên truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Huyền Nguyệt trong mắt vui mừng, hướng A Ngốc nói, đại ca, chúng ta ngay tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm, ta thực tế không kiên trì nổi. Sát bên một nước, chúng ta cũng tốt tẩy một chút. A Ngốc nhẹ gật đầu, bởi vì hắn muốn chiều theo Huyền Nguyệt tốc độ một mực không dùng ra toàn lực, lại thêm sinh sôi không ngừng đặc tính, tiêu hao so Huyền Nguyệt muốn ít hơn nhiều, cũng không có ra cái gì mồ hôi. Nhìn xem Huyền Nguyệt có chút khuôn mặt tái nhợt, nói, tựa hồ là con sông, chúng ta ngay tại bờ sông nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Vượt qua một cái sườn đất, một đầu dòng nước nhẹ nhàng tiểu hà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng A Ngốc bằng vào hơn người thị lực còn có thể tùy tiện nhìn thấy nước sông mát lạnh. Người nhẹ nhàng rơi vào dòng nước bên cạnh ngồi xổm xuống, vốc lên thổi phồng nước sông uống vào trong bụng, cảm giác mát rượi lập tức để hắn thể xác tinh thần đều thoải mái. Thật nhanh dùng thổi phồng lại thổi phồng thanh lương nước sông gột rửa lấy thể xác tinh thần mọi mệt. Huyền Nguyệt rơi vào A Ngốc bên cạnh, thở dài một hơi, một ngày gấp chạy làm tinh thần lực của nàng tiêu hao rất lớn, mồ hôi đã ướt đẫm ma pháp bảo màu trắng. Ngồi ngay đó, nàng nằm thẳng tại bờ sông trên đồng cỏ, rất nhỏ thở hào hẹn. Hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. A Ngốc thanh tẩy hoàn tất, nhìn xem Huyền Nguyệt kia mệt mỏi bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc cảm giác, hồi lâu không gặp dị dạng xuất hiện lần nữa, ân cần nói, huynh đệ, ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi, ta nhìn, ngay tại cái này bên trong tắm rửa. Vừa rồi chúng ta đi ngang qua cái kia rừng cây tựa hồ sinh trưởng không ít quả dại, ta biết mấy loại có thể ăn, ta đi hái tới làm chúng ta bữa tối. Ăn xong lại nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi dạng này trực tiếp đi ngủ đối thân thể không tốt. Vừa nói, hắn dùng lớn tay đè chặt Huyền Nguyệt đầu vai, đem mình sinh sinh chân khí đưa vào quá khứ. Tại sinh sinh chân khí duy trì dưới, Huyền Nguyệt tinh thần khôi phục một chút, từ trên đồng cỏ ngồi dậy, hít sâu một cái nhẹ nhàng khoan khoái không khí, nói, thật sự là mệt mỏi chết rồi. Rất lâu không có loại này cảm giác mệt mỏi. A Ngốc chặn lại nói, đều là ta không tốt, không nên đuổi đội vã như vậy, ngươi nhanh tẩy tẩy, tốt nhất đem ngươi tế tự bảo cũng tẩy, đổi một thân khô mát quần áo. Ta đi tìm quả, chờ ta trở về thời điểm, đoán chừng ngươi cũng kém không nhiều tẩy xong. Chúng ta lại ăn non nê, ngày mai chậm một chút đi chính là. Nói xong, hắn người nhẹ nhàng mà lên, hướng về đường tới mà đi. Nhìn xem A Ngốc bóng lưng rời đi, Huyền Nguyệt mỉm cười, mặc dù thân thể rất mệt mỏi nhưng trong lòng nàng lại thật cao hứng, nàng liền thích A Ngốc loại này vì bằng hữu liều lĩnh dáng vẻ. Về suy nghĩ một chút lúc trước trải qua rừng quả vị trí, đoán chừng A Ngốc làm sao cũng muốn nửa giờ mới có thể trở về, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trước mặt mát lạnh nước sông tràn ngập dụ hoặc cảm giác, nhìn chung quanh một chút, xác định không người về sau, Huyền Nguyệt chậm rãi đem trên thân màu trắng quan hệ ma pháp sư bảo cởi ra, cũng từ mình phượng hoàng chi huyết bên trong lấy ra bộ kia lúc trước A Ngốc cho nàng quần áo dân dã. Trước ngực khỏa vải đã bị ướt đẫm mồ hôi, Huyền Nguyệt đem dài đến 3 mét khỏa vải chậm rãi cởi xuống, một loại bung lỏng tươi mát cảm giác tốc thẳng vào mặt, tiếp xúc chói buộc, toàn thân lập tức thoải mái rất nhiều. Nàng thử một chút nước sông sâu cạn, đem dùng để dịch dung hầu kết lấy xuống để ở một bên, lúc này mới chậm rãi đi vào. Mắt lạnh nước sông kích thích nàng mệt mỏi da thịt, khiến nàng mừng rỡ, ở trong nước vẫy vùng bắt đầu, băng lạnh nước sông không ngừng kích thích toàn thân của nàng, trên mặt dịch dung dược vật là sẽ không bị nước rửa rơi, kỳ thật dịch dung rất đơn giản, chính là dùng đặc thù thuốc màu đưa nàng nguyên bản lông mày còn cong tô lại thành mày rậm, đồng thời đem làn da nhuộm đen một điểm, cái này dịch dung dược vật đã dùng thời gian rất lâu, Huyền Nguyệt từ phượng hoàng chi huyết bên trong lấy ra. Thanh tẩy dùng dược thủy, đem trên mặt dịch dung tẩy đi, quyết định sau khi tắm xong một lần nữa hóa trang. Sông nước không sâu, chỉ tới Huyền Nguyệt phần eo, đáy sông đều là tròn trịa đá cuội. Tại dị thường sảng khoái cảm giác bên trong, Huyền Nguyệt đã dần dần quên đi thời gian, hoàn toàn đắm chìm trong nước lạnh thấm thể mỹ diệu bên trong. Một vòng như là ngọc bàn minh nguyệt chậm rãi thăng nhập bầu trời, minh nguyệt tựa hồ bị Huyền Nguyệt kia tuyệt sắc dung mạo chấn nhiếp, chỉ lộ ra thiếu nửa gương mặt. Ao ao tiếng nước không ngừng vang lên, tại mát lạnh trong nước sông, Huyền Nguyệt tẩy càng phát ra vui vẻ. A Ngốc sợ Huyền Nguyệt chờ sốt ruột, nhanh chóng đi tới lúc trước rừng quả bên trong, trải qua hắn nhận biết, tìm được 4-5 loại có thể ăn hoa quả. Vội vàng mở ra không gian của mình kết giới, đem hoa quả chụp một thu vào, chọn vẹn hái được 3-40 quả mới ngừng lại được. Tại sinh sinh đấu khí bộc vào, lần nữa người nhẹ nhàng mà lên, nước tựa theo ấn tượng hướng phía tiểu hà mà đi. Ao ao tiếng nước không ngừng đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, A Ngốc từ không trung bay xuống, một bên hướng bờ sông đi tới, một bên trong lòng thầm nghĩ, cái này Huyền Thiên huynh đệ khẳng định tẩy đẹp, như thế nửa ngày còn không có tẩy xong đâu. Vừa nghĩ, hắn vượt qua sườn đất, khi hắn nhìn thấy trong nước sông tình cảnh lúc, toàn thân kịch chấn. Nửa vầng trăng sáng chiếu xuống, thanh tịnh tiểu hà làm nổi bật ra lăn tăn bạc quang, tại trong nước sông, một bộ trắng đoán thân thể không ngừng vũ đạo lấy, bọt nước văng khắp nơi, kia như là chân châu giọt nước không ngừng từ như ngọc trên da thịt trượt xuống, tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng, trước ngực chập trùng núi non là như vậy động lòng người, eo thon không đủ một nắm, linh lung đường cong sấn thác nàng kia nhân vật dáng người, rốt cục, nàng quay tới, đối mặt A Ngốc cái phương hướng. Này, nhưng nàng hiển nhiên say đắm ở nước sông, cũng không có phát hiện A Ngốc tồn tại. Kia là cỡ nào quen thuộc tiểu nhân a? Kia là cỡ nào động lòng người dung mạo a? Tại kia tuyệt sắc trên khuôn mặt, trong mắt màu xanh lam chỗ sâu toát ra đối nước sông mê say. Theo không ngừng đong đưa dáng người, diệu thái tất hiện. A Ngốc toàn thân run rẩy không ngừng lấy, cái này như là nữ thần thân thể mềm mại nháy mắt chiếm cứ tâm linh của hắn, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét đến ta bên cạnh màu trắng ma pháp sư bảo, coi như hắn có ngốc, cũng minh bạch trước mặt cái này tuyệt mỹ thân thể là thuộc về mình kia Huyền Thiên huynh đệ. A Ngốc ngộng, hoàn toàn bị trước mắt biến hóa kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lưu luyến tại thiếu nữ mỹ hảo thân thể bên trên thật lâu không muốn rời đi. Thời gian qua đi 4 năm về sau, hai hàng máu mũi xuất hiện lần nữa, nhỏ xuống tại A Ngốc trước ngực áo bào đen bên trên, chính hắn lại không hề hay biết. À, tại trong nước sông sướng tẩy Huyền Nguyệt rốt cục phát hiện A Ngốc tồn tại, nàng hai tay vây quanh ở trước ngực nửa ngồi tại trong hồ nước, trên mái tóc không ngừng nhỏ xuống lấy bóng ánh giọt nước, tại ánh trăng làm nổi bật ở dưới, thân thể mềm mại của nàng tựa như hoa sen mới nở rung động lòng người. Đột nhiên phát hiện A Ngốc, nàng cũng ngây thơ, căn bản không biết nên như thế nào mặt đối cục diện trước mắt, vô số suy nghĩ tràn ngập trong lòng của nàng, tại nàng không muốn nhất để A Ngốc biết mình thân phận thời điểm, lại bại lộ. Hai người cứ như vậy một núi bên trên, một dưới nước nhìn nhau, lòng của bọn hắn hoàn toàn lâm vào mãnh liệt rung động bên trong. Thật lâu, A Ngốc cắn cắn mình có chút đôi môi khô khốc, thì thào nói, Huyền Thiên huynh đệ, ngươi làm sao biến thành nữ?
Ta không phải cố ý.
Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệnh, nàng biết thân phận của mình rốt cuộc giấu không đi xuống, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, trong lòng tình cảm dị thường phức tạp. Nhìn thấy Huyền Nguyệt khóc, A Ngốc trong lòng đau xót, không lựa lời nói mà nói, huynh đệ, à, không, cô nương, ngươi lên chưa đến, trong nước lạnh, thời gian dài sẽ đông lạnh hỏng thân thể. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Huyền Nguyệt sau lưng mặt nước phát ra một tia chấn động, lập tức trong lòng giật mình, thân thể như thiểm điện hướng Huyền Nguyệt đánh tới, đồng thời quát to, cẩn thận sau lưng. Huyền Nguyệt thể xác tinh thần đều đắm chìm trong phức tạp cảm xúc bên trong, phản ứng tốc độ chậm rất nhiều. Nghe tới A Ngốc tiếng hô hoán, nàng có chút mẩn người. Đúng lúc này, phía sau lưng chuyển đến như là đau như bị kim châm đau nhức, đau đớn chỉ duy trì thời gian rất ngắn, đột nhiên trở nên tê liệt. Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, biết mình trúng độc. Lúc này, A Ngốc đã bay nào đến Huyền Nguyệt phía trên, màu lam sinh sinh biến cố thái năng lượng huyền hóa thành một đầu vầng sáng đột nhiên cuốn lấy Huyền Nguyệt thân thể. Hắn đơn trưởng ở trên mặt nước nhấn một cái, mượn nhờ phản lực, đem mình cùng Huyền Nguyệt thân thể đồng thời cất cao. Huyền Nguyệt trần trụi thân thể mềm mại lập tức bại lộ trong không khí, tê liệt cảm giác nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Huyền Nguyệt đột nhiên cảm giác được đầu của mình có chút nặng nề, trong đầu mơ mịt, thần trí dần dần mơ hồ. A Ngốc giật mình nhìn xem Huyền Nguyệt phía sau màu xanh tiểu xà, đầu kia tiểu xà thân thể bởi vì thoát ly mặt nước mà không ngừng bặm méo lên, tại thân thể nó vị trí trung ương có một vết đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. A Ngốc trong lòng kinh hãi, học thuộc lòng có gì sợ liên quan tới độc dược một sách hắn biết, đây là cự độc dây sắt giá lục. Nó độc tính cực kỳ mãnh liệt, một khi bị cắn trúng, nếu như cứu chữa trễ, nửa giờ liền có thể muốn tính mạng người. Lam quang lóe lên, thanh xà đã biến thành phấn kết thúc phiêu tán trong không khí. A Ngốc không dám thất lễ, lần nữa hướng trên mặt nước đánh ra một trường, mượn nhờ phản lực tung bay lên bờ, sinh sinh chân khí không ngừng đưa vào Huyền Nguyệt thể nội, ngăn cản lấy khí độc xâm lấn. Huyền Nguyệt vai phải bị cắn địa phương đã biến thành một mảnh lớn cỡ bàn tay đen nhánh, nàng đã hôn mê. A Ngốc không để ý tới thưởng thức Huyền Nguyệt động lòng người thân thể mềm mại, trước phong bế nàng mấy chỗ kinh mạch, sau đó cởi xuống mình trường bào màu đen trải trên mặt đất, cẩn thận đem Huyền Nguyệt thả ở phía trên, mình thì bắt lấy Huyền Nguyệt hai vai, phụ phục đến miệng vết thương, há miệng lấy liền, hút ra một ngụm máu độc. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại theo A Ngốc hút có chút co rút lấy, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. A Ngốc đem máu độc nôn đến một bên, lần nữa hút hướng Huyền Nguyệt vết thương, hắn một bên hút lấy máu độc, một bên không ngừng dùng sinh sinh chân khí đem độc tố hướng miệng vết thương buộc. Liên tiếp hút ra hơn 10 miệng tử máu đen, Huyền Nguyệt bả vai mới khôi phục nguyên bản trắng nõn. A Ngốc thở sâu, bởi vì khí độc xâm lấn, đầu lưỡi của hắn đã kinh biến đến mức hơi choáng. Thư không mạch một cái, mở ra không gian của mình kết giới, từ đó lấy ra có gì sở lưu cho hắn độc rắn giải dược, cẩn thận thoa lên Huyền Nguyệt trên bờ bay, mình cũng nuốt một chút. Cảm thụ được Huyền Nguyệt dần dần bình ổn khí tức, lúc này mới thở phào một hơi. Hết thảy đều là điện quang lúc trong lửa hoàn thành. Từ A Ngốc phát hiện trần trụi Huyền Nguyệt đến cuối cùng vì Huyền Nguyệt trị liệu xong độc thương, trước sau bất quá 5 phút, trong đó có 4 phút hay là tại song phương nhìn nhau bên trong tiêu hao. A Ngốc thở dốc trong chốc lát, bằng vào hùng hậu sinh sinh chân khí đem xâm nhập mình thể nội độc khí bước ra về sau, lúc này mới có công phu nhìn lên trước mặt Khả Nhân Nhi. Huyền Nguyệt thân thể có chút run rẩy, tựa hồ có chút lạnh như. A Ngốc trong lòng giật mình, hướng nhìn một phía, phát hiện bên bờ có Huyền Nguyệt trước đó chuẩn bị kỹ càng quần áo, đuổi bước lên phía trước cầm tới, cẩn thận vì Huyền Nguyệt mặc vào. Tại vì Huyền Nguyệt mặc quần áo thời điểm, A Ngốc tay run rẩy không ngừng lấy, mỗi khi ngón tay của hắn trong lúc vô tình cùng Huyền Nguyệt kia tiểu nộn ra thịt tiếp xúc lúc, hắn tâm liền không khỏi tùy theo run. Kia như bạch ngọc thân thể sức hấp dẫn cực lớn, A Ngốc đã sắp không thể thừa nhận, còn tốt, bộ này vốn là A Ngốc bình dân phục sức tương đối rộng lớn, mặc dù A Ngốc tay run rẩy không ngừng lấy, nhưng vẫn là miễn cưỡng mặc vào. Hoàn thành cái này to lớn công trình, A Ngốc không ngừng thở hào hẹn, cảm giác bên trên, vậy mà so cùng Dạ Đạt đánh nhau chết sống một trận còn mệt mỏi hơn như. Huyền Nguyệt thân thể y nguyên có chút run rẩy, A Ngốc đưa nàng bế lên, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng kia tràn ngập có giãn ra thịt. A Ngốc miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào bên bờ sông một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống, đem Huyền Nguyệt ôm vào mình mang bên trong, không ngừng đem sinh sinh chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Nửa ngày, không biết là sinh sinh chân khí có tác dụng, hay là A Ngốc bản thân nhiệt độ ấm áp nàng bằng lãnh thân thể mềm mại, Huyền Nguyệt rốt cục không còn run rẩy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 132. Hai tình gắn bó chương 132, hai tình gắn bó nhìn xem Huyền Nguyệt có chút tái nhợt kiểu nhan, A Ngốc tâm run dậy không ngừng lấy, hắn không ngừng hồi tưởng đến mình cùng trong ngực cái này huyền tiên huynh đệ ở giữa phát sinh hết thảy. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng từ sát thủ trong tay cứu trở về tính mạng của mình, nàng tự xưng là Nguyệt Nguyệt huynh trưởng, về sau, tại An Địch Tư thành lúc, nàng nói với mình, Nguyệt Nguyệt là ưa thích mình. Một màn kia màn tình cảnh, tựa như phát sinh ngày hôm qua đồng dạng, là rõ ràng như thế. Dù cho A Ngốc đầu góc chầm nữa, hắn cũng biết rõ, hiện trong ngực cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Huyền Nguyệt bản nhân. Mặc dù thân hình của nàng so trước kia đầy đặn rất nhiều, cũng càng thêm cao điệu, nhưng bản thân hình dáng nhưng không có biến. A Ngốc ngưng thần nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt, lẩm bẩm nói, ngươi là Nguyệt Nguyệt, ngươi vậy mà là Nguyệt Nguyệt. Vì cái gì vừa gặp mặt lúc ngươi không nói cho ta biết chứ? Nhớ tới đã từng cùng Huyền Thiên cùng giường chung gối, A Ngốc thật thà khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Các loại phức tạp cảm xúc không ngừng tràn ngập hắn tâm. Hắn căn bản không biết nên như thế nào đi đối mặt trong ngực người ngọc, nhưng hắn hiện tại lại không cách nào lại trốn tránh, hắn biết Huyền Nguyệt nhất định là vì hắn mới rời khỏi giáo đình. Hai người từ mê miễn rừng rậm một đường đi tới, Huyền Nguyệt đối với hắn đủ loại lo lắng, đủ loại trả giá là như vậy rõ ràng. A Ngốc ôm sát Huyền Nguyệt thân thể, kềm nén không được nữa nội tâm tình cảm, nước mắt chảy trôi mà xuống, nhỏ xuống tại mình cùng Huyền Nguyệt trên vạt áo. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta không đáng ngươi dạng này a? Ta sao có thể xứng với ngươi? Ngươi nồng tình hậu ý để ta dùng cái gì đến trả a? Nguyệt Nguyệt, ta là yêu ngươi, trong lòng ta, địa vị của ngươi là bất luận kẻ nào không cách nào thay thế. Thế nhưng là, chúng ta thật có thể cùng một chỗ a? Giữa chúng ta có nhiều như vậy chướng ngại, ta không dám yêu ngươi a. A Ngốc đem mặt mình dán tại Huyền Nguyệt chân bóng non mềm trên khuôn mặt, vuốt nhẹ nhẹ, trong lòng đối Huyền Nguyệt tình cảm như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng bành trướng mà ra. Huyền Nguyệt trên thân kia mùi thơm nhàn nhạt khiến cho hắn dần dần mê say, chôn giấu nhiều năm tình cảm bành trướng mà ra, hắn không ngừng hướng Huyền Nguyệt thổ lộ hết lấy mình đối tình cảm của nàng. Nhưng là, lúc này ở vào hôn mê Huyền Nguyệt lại như thế nào có thể nghe đến đâu? Sáng sớm, theo mặt trời từ từ bay lên, đại điệu bên trên một lần nữa tỏa sáng rạng rỡ sinh cơ, côn trùng đều vang chim gọi thanh âm không ngừng vang lên, Huyền Nguyệt từ trong ngông lung tỉnh táo lại. Phía sau vết thương có chút đau đau nhức, nàng nhẹ giọng rên rỉ mở ra đôi mắt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là A Ngốc kia thật thà khuôn mặt, nàng phát hiện, mình vậy mà ngồi tại A Ngốc trên đùi, toàn thân đều dựa vào tại hắn mang bên trong. Quần áo trên người nhất định là hắn vì ta xuyên, thân thể của ta, nhất định bị hắn nhìn hết. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu. Đêm qua phát sinh hết thảy tại trong óc nàng rõ ràng hiện hiện, mình tựa hồ là bị cái gì độc vật gây thương tích, là A Ngốc cứu mình, nhưng về sau hết thảy nhưng lại không biết. Hắn có hay không xâm phạm thân thể của ta đâu? Không, nhất định sẽ không, hắn thành thật như vậy, nhất định không dám. Huyền Nguyệt tại khẳng định đáp án này về sau, đột nhiên phát hiện trong tim mình lại có một chút thất lạc, gương mặt xinh đẹp không khỏi càng đỏ. Nàng ngẩng đầu hướng A Ngốc nhìn lại, chỉ thấy A Ngốc con mắt có chút sưng, gương mặt hai bên có mơ hồ nước mắt. Huyền Nguyệt run sợ động, hắn đây là vì ta thút thít ta. Hắn nhất định đã nhận ra thân phận của ta. Ta làm như thế nào đi đối mặt hắn đâu? Huyền Nguyệt cắn bờ môi của mình không dám di động, sợ đánh thức A Ngốc. A Ngốc ôm ấp là như vậy ấm áp, nàng lúc này chỉ muốn cứ như vậy tựa ở hắn mang bên trong, thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Hai tay của nàng trong lúc vô tình đã điểm bên trên A Ngốc cổ, ngượng ngùng bên trong, Huyền Nguyệt nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, cảm thụ được trong ngực như là lò sưởi thân thể mềm mại. A Ngốc dần dần tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, phát hiện Huyền Nguyệt vẫn như cũ tựa ở trên đầu vai của mình, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận dị thường, mà hai cánh tay của nàng vậy mà vờn quanh tại trên cổ của mình. A Ngốc trong lòng nóng lên. Hắn còn không biết Huyền Nguyệt đã tỉnh, cẩn thận tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tại A Ngốc đôi môi hôn dưới, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, phát ra một tiếng nhẹ a. A Ngốc giật nảy mình, lang tại kia bên trong không biết như thế nào cho phải, Huyền Nguyệt càng là cúi đầu, thật chặt tựa sát A Ngốc, hận không thể đem mình hòa tan đến trong cơ thể hắn như. Hai người cứ như vậy lặng lặng đợi, ai cũng không nói một câu. Thật lâu, hay là A Ngốc trước tiên mở miệng, hắn ấp ủ nửa ngày, mới miễn cưỡng gạt ra một câu, "Huyền Thiên huynh đệ, ngươi, miệng vết thương của ngươi còn đau phải không?" Huyền Nguyệt nghe xong hắn còn gọi huynh đệ mình, khí liền không đánh một chỗ đến. Đột nhiên ngẩng đầu, sáng giọng, "Ngươi còn cứ gọi huynh đệ của ta à? Đừng nói cho ta, ngươi không biết ta là ai." A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt kia độc lòng người đôi mắt đẹp, đội vàng sửa lời nói, "Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi, miệng vết thương của ngươi còn đau phải không?" Hiện tại A Ngốc tựa hồ lại khôi phục lại lần thứ nhất thấy Huyền Nguyệt lúc chất phác. Huyền Nguyệt cúi đầu xuống, thẹn thùng nói, "Đã tốt nhiều, còn có một chút đau đớn, đêm qua là cái gì tổn thương ta?" Bọn hắn ai cũng không nguyện ý tùy tiện nhắc lên chuyện tình cảm, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn. A Ngốc duy trì có chút cứng đờ tư thế, hồi đáp, là dây sắt rắn lục, một loại có được tự độc rắn độc, nó tại ngươi trên bờ vai cắn một cái. Còn tốt phát hiện kịp thời, độc tố không có lan tràn đến tâm mạch, ngươi yên tâm, con rắn kia ta đã giết chết, nọc độc cũng đều để ta hút ra đến, mà lại cho ngươi thoa giải độc thuốc, không có việc gì. Huyền Nguyệt toàn thân như nhũ ra, thì thào nói, hút ra đến. Ngươi, ngài. A Ngốc lúc này mới ý thức được mình thất ngôn, vội vàng giải thích, ta chỉ là giúp ngươi hút độc mà thôi, không có hút địa phương khác. Ngươi đừng hiểu lầm. Huyền Nguyệt nghĩ thầm, ngươi nói như vậy, ta sao có thể không hiểu lầm đâu. Thở sâu, nàng lấy hết dũng khí nói, A Ngốc, ngươi có phải hay không cảm giác ta rất, ta vô cùng, vậy mà mình hỏi ngươi có thích ta hay không? A Ngốc chấn động toàn thân, lắc đầu liên tục nói, không, không có, hết thảy đều là ta không tốt. Nguyệt Nguyệt, đều là ta không tốt, là ta cô phụ tình cảm của ngươi. Huyền Nguyệt trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía A Ngốc, nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Người ta thân thể cũng đã làm cho ngươi xem qua, ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm. A Ngốc nhịp tim rõ ràng gia tốc, nhìn xem Huyền Nguyệt kia tuyệt mỹ dung mạo, thì thào nói, Nguyệt Nguyệt, kỳ thật ta là ưa thích ngươi. Lúc trước chúng ta tại tinh linh rừng dẫm lúc, ta liền đã thích ngươi. Chỉ là ta không xứng a. Không xứng cùng với ngươi. Lấy điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một cái so với ta tốt hơn ngàn lần mười ngàn lần trợ phu. Ta đêm qua thật cũng không có làm gì, nếu như ngươi cảm giác ta khinh nhờn thân thể của ngươi, ta nguyện ý đem ánh mắt của mình đảo xuống tới. Hắn lúc này, đã từ đêm qua tình cảm bộc lộ bên trong tỉnh táo lại, tự ti cùng lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nói xong những này, hắn cúi đầu, chờ đợi lấy cuồng phong bạo vũ tiến đến, chờ đợi lấy Huyền Nguyệt giận dữ mắng mỏ. Lại một lần cự tuyệt Huyền Nguyệt, hắn tâm lại nhỏ máu. Vượt qua A Ngốc dự kiến, Huyền Nguyệt vậy mà không có sinh khí, nàng bung ra quấn ở A Ngốc trên cổ hai tay đứng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thanh âm nhu hòa vang lên, "A Ngốc, ngươi nói là, ngươi vốn là thích ta,
đúng không? Ta biết ngươi đang sợ cái gì, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân phận của mình không xứng với ta, đúng hay không? Mà lại, ngươi còn sợ phụ thân sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta. Những này, ngươi bây giờ đều trước không muốn cân nhắc, ta muốn ngươi minh xác nói cho ta, ngươi có phải hay không thích ta, có phải là yêu ta? Nàng chợt xoay người, đôi mắt đẹp thần quang điện thiểm, một mực nhìn chăm chú A Ngốc. A Ngốc cũng đứng lên, sinh sinh chân khí lưu chuyển, khơi thông lấy hắn có chút cứng đờ kinh mạch, trong lòng tình cảm mãnh liệt mà ra, cắn răng một cái, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, ngắm nhìn Huyền Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ta thích ngươi, ta là thật tâm thích ngươi, ta yêu ngươi a. Nhưng là, ngươi vừa mới nói những cái kia, thật có thể không cân nhắc a? Ta làm không được a. Nói đến đây bên trong, hắn thống khổ cúi đầu. Huyền Nguyệt đi đến A Ngốc trước mặt, ôn nhu kéo bàn tay của hắn, thời gian dài như vậy đến nay, nàng rốt cục nghe tới A Ngốc chính miệng nói ra tình cảm của mình, đôi mắt đẹp ửng đỏ, ôn nhu nói, A Ngốc, những này ngươi thật không cần đi cân nhắc, ta minh bạch ngươi tất cả lo lắng, ngươi khỏi phải trốn tránh, đây hết thảy, liền để ta tới gánh chịu, ngươi tất cả lo lắng, ta nhất định có thể giải quyết. Ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi cũng không hèn mọn, ngươi là Thiên Cương kiếm thánh truyền nhân, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể xứng được với ta. Ta thích chính là ngươi người này, không phải thân phận của ngươi, không phải vũ khí của ngươi, cũng không phải dung mạo của ngươi. Ba ba kia bên trong, ta nhất định có thể giải quyết, ta tình cảm của mình có thể làm chủ, chỉ cần ngươi yêu ta, cái này liền đủ rồi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nghe Huyền Nguyệt thổ lộ hết, A Ngốc toàn thân giống như giật điện run rẩy không ngừng lấy, không thể kìm được, một tay lấy Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia thân thể mềm mại, tại thời khắc này, A Ngốc tâm là như vậy phong phú, hắn thật chặt, ôm thật chặt Huyền Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi à. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, A Ngốc đáng giá ngươi dạng này a. Nước mắt giàn rủa mà xuống, tại trong sự kích động, A Ngốc đã hoàn toàn mê say. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất đem tình cảm của mình hoàn toàn trả giá, hắn yêu Huyền Nguyệt, đúng vậy, hắn rốt cục nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Huyền Nguyệt chui tại A Ngốc cấm áp trong lồng ngực, nghẹn ngào nói, đáng giá, A Ngốc, ta cũng yêu ngươi à. Trừ phi ngươi không quan tâm ta, nếu không, ta mãi mãi cũng sẽ không rời không bỏ đi theo bên cạnh ngươi. Hai người cứ như vậy ôm thật chặt, tâm linh của bọn hắn không ngừng lẫn nhau giao hòa. Đột nhiên, Phượng Hoàng chi huyết cùng Thần Long chi huyết đột nhiên phát sáng lên, một lam một hồng hai đoàn ánh sáng nhu hòa bao vây lấy thân thể của bọn hắn, tại nhu hòa năng lượng bên trong, tinh thần của bọn hắn không ngừng dung hợp, không có bất kỳ cái gì bài xích dung hợp, hai người gần như đồng thời cảm nhận được đối phương tiết như là biển tang thâm hậu yêu thương. Bọn hắn tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực tại lam, đỏ lưỡng sắc quang mang không ngừng lấp lánh dưới phi tốc khôi phục, hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau, thời gian tại lúc này qua là như vậy cấp tốc. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt công lực đều đã khôi phục bình thường, Huyền Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, dãy rủa lấy đẩy ra A Ngốc. A Ngốc có chút thất lạc nhìn xem Huyền Nguyệt, nói: "Nguyệt Nguyệt, làm sao rồi?" Huyền Nguyệt mặc dù không nghĩ phá hư cái này cùng hài bầu không khí, nhưng có chuyện nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Nàng nhìn chăm chú A Ngốc hai con người, nói: "A Ngốc, có chuyện ngươi muốn thẳng thắn nói cho ta, không thể có mảy may giấu giếm, ta đã nhận rất lâu, nói cho ta, băng đến tuột cùng là ai? Vì cái gì, ngươi sẽ có ảnh chân dung của nàng? Mà lại mỗi lần nhắc lên nàng thời điểm, ánh mắt của ngươi liền tràn ngập tình cảm. Trong tình yêu, là trộn lẫn không được một hạt cát, băng giống một cây gai nhọn như từ đầu đến cuối chắn ngang tại Huyền Nguyệt trong lòng." Lúc này A Ngốc rốt cục hướng nàng thổ lộ tình cảm, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Nghe Huyền Nguyệt nhắc lên băng, A Ngốc chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra một tia bi ý. Huyền Nguyệt nhìn xem hắn tình cảm bộc lộ dáng vẻ, hồng nhuận gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt. A Ngốc đi đến Huyền Nguyệt trước người, đưa tay đi ôm nàng, Huyền Nguyệt dây rủa lấy thoát ly A Ngốc hai tay, hơi giận nói, không đem băng sự tình nói rõ ràng, ngươi cũng không cần đụng ta. A Ngốc có chút thống khổ cúi đầu, thở dài một tiếng, nói, tốt, ta cho ngươi biết, mặc dù ta không muốn nhắc tới lên, nhưng là ta không nghĩ ngươi hiểu lầm. Nguyệt Nguyệt, có thể để cho ta ôm ngươi nói a? Huyền Nguyệt mặt người, nói, vì cái gì? Cứ như vậy nói. A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt chấp nhất dáng vẻ, trong lòng đau xót, nhẹ gật đầu, nói, kia tốt. Hán tử trong ngực móc ra băng ảnh chân dung, từ khi rời đi mặt trời lặn đế quốc về sau, hán tử đầu đến cuối không muốn hồi tưởng lại ngày đó sự tình, kia là cỡ nào thống khổ hối ức a. Lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra, mất khống chế đại môn. Tại A Ngốc triệu hoán bên trong, một cái thân ảnh màu xám cho tại thần long chi huyết tán phát lam sắc quang mang bên trong từ từ bay ra, thân ảnh dần dần biến lớn, chính là Thánh Tả. Thánh Tả thân thể to lớn rơi trên mặt đất, đại địa khẽ run lên. Ngày đó cùng Dạ Đạt đánh nhau chết sống về sau, Thánh Tả không cần bao lâu thời gian liền khôi phục, nhưng bởi vì A Ngốc từ đầu đến cuối tại nhiều người địa phương, vẫn không có đem hắn phong xuất. Hô hấp lấy nhẹ nhàng khoan khoái không khí, Thánh Tả trường ngâm lên tiếng, có chút trời chưa hề đi ra canh chừng, A Ngốc đột nhiên đem hắn triệu hoán đi ra, Thánh Tả lập tức tâm tình thật tốt. A Ngốc ý niệm bên trong vang lên thanh âm của hắn, "Ca ca, ngươi rốt cục chịu đem Thánh Tả phong xuất, tiểu tà thật đáng thương a. Mỗi ngày tại Thần Long chi huyết bên trong đợi, đều nhanh buồn bực chết rồi." A Ngốc nói, "Nguyệt Nguyệt, Thánh Tả là gặp qua băng, ý niệm của ngươi cũng có thể cùng nó giao lưu." Liền để nó đến làm chứng. Thánh Tả, ngươi hẳn còn nhớ chúng ta xông ra Hắc Ám Thành lúc thiếu nữ kia. Thánh Tả ngây ra một lúc, chớp chớp trong mắt màu vàng nóng đầu to điểm nhẹ. A Ngốc nói tiếp, vậy thì tốt, ta sẽ đem cùng thiếu nữ kia ở giữa sự tình nói cho Nguyệt Nguyệt, ngươi tới làm chứng kiến tốt. Huyền Nguyệt tao mày nói, A Ngốc, ngươi không cần dạng này, chẳng lẽ ta còn chưa tin ngươi a? Nói, ta chờ nghe đâu. Thánh Tả nghi ngờ nhìn xem A Ngốc, lại nhìn xem Huyền Nguyệt, cũng minh bạch giữa bọn hắn cái này là làm sao vậy, nằm sấp trên mặt đất, thưởng thụ lấy ánh nắng chiếu xạ chờ đợi A Ngốc nói chuyện. A Ngốc đem băng ảnh chân dung nắm ở trong tay, mãnh liệt bi ý xông lên đầu, thản nhiên nói, "Nguyệt Nguyệt, ta biết, ngươi nhất định là đang hoài nghi ta cùng Băng quan hệ trong đó. Băng là người ta quen biết ở trong vận mệnh bi thảm nhất một cái. Lúc trước, ta cùng Nham Thạch, Nham Lực hai vị đại ca rời đi Thiên Cương trước núi hướng mặt trời lặn đế quốc tìm kiếm bị bắt tinh linh tung tích. Chúng ta quyết định từ mặt trời lặn đế quốc thành phố lớn tìm lên, bởi vì chỉ có trong đại thành thị có tiền quý tộc mới có thể mua xuống tinh linh. Thế là, chúng ta xuyên qua Hoa Thịnh đế quốc Quang Minh hành tinh đi tới mặt trời lặn đế quốc Hắc Ám đi trong tỉnh, Hắc Ám hành tinh tỉnh lỵ Hắc Ám thành chính là chúng ta cái thứ nhất mục đích. Hắc Ám trong thành có một cái quy mô to lớn sòng bạc, gọi Ám Hào Hộp Đêm. Băng chính là tại kia bên trong nhận biết. Lập tức, A Ngốc đem như thế nào tại sòng bạc bên trong gặp được Băng, cùng chi sau đó phát sinh hết thảy kỹ càng hướng Huyền Nguyệt nói. Băng vị cứu ta, nàng dùng thân thể của mình ngăn trở miêu nữ meo meo lợi trảo, nhận trọng thương. Về sau, chúng ta tại Thánh Tà cùng Cốt Long liên thủ, rốt cục xông ra Hắc Ám thành, thế nhưng là, Băng cũng đã nhanh không được. Khi đó, ta suy nghĩ nhiều người có thể ở bên người, dùng hết hệ ma pháp mau cứu nàng a. Nàng chẳng những bị miêu nữ trọng thương, kịch độc trong cơ thể cũng phát tác. Nghe A Ngốc tự thuật, Huyền Nguyệt căng cứng sắc mặt dần dần thay đổi, nàng từng bước một đi đến A Ngốc bên cạnh, nghe A Ngốc giảng thuật Băng tại trước khi chết thổ lộ thân thế. Nước mắt từ A Ngốc đôi mắt bên trong không ngừng chảy mà ra, Huyền Nguyệt con mắt cũng đã ướt át. Băng nàng cuối cùng nói, nàng là hy vọng giường nào có thể sống sót, chỉ là mỗi ngày nhìn ta cũng tốt. Ta cũng hy vọng nàng có thể sống sót, ta hận những cái kia đen thế lực ngầm, cũng hận chính ta, là ta nhu nhược bị mất Băng tính mệnh, cuộc đời của nàng hoàn toàn đều là tại trong thống khổ vượt qua. Ta cỡ nào muốn để nàng sống tới, cho dù là dốc hết ta hết thể lực lượng, ta cũng hy vọng có thể để nàng vượt qua vui vẻ sinh hoạt. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết không? Băng chết để ta đau xót muốn tuyệt, nàng trước sau hai lần cứu tính mạng của ta. Đối nàng, ta cũng không biết mình trong lòng là cảm giác gì, nhưng đau xót lại là khắc cốt minh tâm. Cái này cái ảnh chân dung, chính là ta dùng băng cho cốt làm ra. Ta muốn dẫn lấy nàng, mãi mãi cũng mang theo nàng, để nàng nhìn xem đại lục ở bên trên cảnh đẹp. Nói đến đây bên trong, A Ngốc đã khóc không thành tiếng, thật sâu bi thương không ngừng tràn ngập tâm linh của hắn. Huyền Nguyệt ôm thật chặt A Ngốc thân thể, bồi tiếp A Ngốc khóc, băng cố sự thật sâu rung động tâm linh của nàng. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch A Ngốc vì cái gì muốn ôm mình kể ra. Đó là bởi vì hắn nhận chịu không được mãnh liệt như thế bi thống a. Thật xin lỗi, A Ngốc, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, không nên đấu kỵ băng tỷ tỷ, nàng thật đáng thương, thật đáng thương. So với nàng đến, ta muốn hạnh phúc nhiều, tối thiểu nhất chúng ta còn có thể mỗi ngày cùng một chỗ a. Nàng dán tại A Ngốc trên lồng ngực, tựa hồ sợ A Ngốc đột nhiên biến mất như. A Ngốc thở sâu, bình phục nội tâm bi thương, si ngốc nói, Nguyệt Nguyệt, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, mặc dù rời đi thạch đường trấn về sau ta gặp được vô số mỹ nữ, nhưng ta thực tình thích cũng chỉ có ngươi một cái. Nguyệt Nguyệt, xin cho ta đem băng cái bóng chôn giấu trong lòng bên trong, chỉ cần một cái rất nhỏ nơi nhỏ lánh, ta nghĩ ta cả đời này cũng sẽ không quên nàng. Huyền Nguyệt nhìn chăm chú băng ảnh chân dung, lẩm bẩm nói, A Ngốc, ta làm sao lại không đồng ý đâu? Nếu như không phải băng tỷ tỷ cứu ngươi, chúng ta làm sao còn có thể gặp lại? Băng tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ thay thế ngươi chiếu cố thật tốt A Ngốc, hắn là chúng ta A Ngốc, ta nhất định sẽ thay ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Lúc trước ta đối với ngươi đấu kỵ ngươi không nên tức giận, ngươi nguyện ý nhận ta cô muội muội này à? Ta sẽ dùng ta ôn nhu hóa đi A Ngốc trong lòng bi thương, sau này bất luận chúng ta đi đến kia bên trong, đều sẽ đem ngươi mang ở bên cạnh. A Ngốc toàn thân đại chấn, thâm tình nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt, nắm chặt hai cánh tay của mình, động tình nói, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt, ta nghĩ, băng nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Huyền Nguyệt cánh tay đột nhiên điểm bên trên A Ngốc cổ, nàng nhìn chăm chú lên A Ngốc tràn ngập bi thương hai mắt, A Ngốc, kỳ thật ngươi biết không? Tại Nguyệt Nguyệt trong lòng, ngươi cũng thật đáng thương a. Cùng băng tỷ tỷ đồng dạng đáng thương. Nguyệt Nguyệt về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt. Nói, nàng nhấc lên mũi chân hướng A Ngốc góp đến. A Ngốc có chút ngẩn người thời điểm, Huyền Nguyệt môi đỏ đã như chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng tại bờ môi hắn bên trên khẽ hôn một cái. Hai người thân thể đồng thời kịch chấn, mặc dù chỉ là không đến một giây đồng hồ tiếp xúc, nhưng kia cảm giác tuyệt vời lại truyền khắp hai người toàn thân. A Ngốc thâm tình kêu gọi nói, Nguyệt Nguyệt, ân. Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đáp ứng. A Ngốc buông ra ôm hai tay của nàng, cẩn thận đem băng ảnh chân dung thu vào trong lòng, hai tay bưng lấy Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp, cúi đầu xuống. Hai người khuôn mặt càng ngày càng gần. Hô hấp của bọn hắn đều biến đến mức dị thường gấp rút, một bên thánh tà mắt to màu vàng nóng ngay cả nháy, hai cánh dâng lên, ngăn trở con mắt của mình, rơi xoay người, dùng cái mông đối lấy bọn hắn. Tựa hồ đang hại xấu hổ như. Rốt cục, A Ngốc tại thấp thỏm bên trong tiếp cận Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhắm mắt, bốn mảnh nước át cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc mình, hai người đồng thời toàn thân run lên, kia cảm giác tuyệt vời làm lòng của bọn hắn không ngừng phù hợp. A Ngốc một tay nắm ở Huyền Nguyệt eo thon, một cái tay khác nhẹ vỗ về mái tóc dài màu xanh lam của nàng, Huyền Nguyệt hai tay vờn quanh tại trên cổ của hắn. Hai người cánh môi tại điện giật cảm giác bên trong run rẩy không ngừng lấy, cái hôn này mang đi tất cả bi thương, A Ngốc không ngừng tác thủ lấy Huyền Nguyệt ngọt ngào, dưới ánh mặt trời, bọn hắn lẫn nhau tâm hòa tan. Thật lâu, A Ngốc vạn phân không muốn ngẩng đầu, giống bưng lấy chân bảo như cẩn thận ôm Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, Huyền Nguyệt hô hấp ý nguyên gấp rút, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chôn giấu tại A Ngốc trong ngực, hết thể cách ngăn đều đã biến mất, giờ khắc này, nàng hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc trong hải dương. Hai người cứ như vậy chăm chú ôm ấp lấy, ai cũng không nguyện ý đánh vỡ cái này mỹ hảo nháy mắt. Bình một tiếng tiếng nước chảy đem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt từ ngọt ngào bên trong bừng tỉnh. Hai người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy thánh tà nhảy vào trong nước sông, hưng phấn chơi đùa. A Ngốc mỉm cười nhìn thánh tà thân thể to lớn, nói, tiểu tà xem ra cũng rất thích chơi nước à. Giống như ngươi. Huyền Nguyệt nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, tại A Ngốc lồng ngực đấm nhẹ một chút, mắng, chán ghét rồi, ngươi hôm qua là cố ý sớm trở về chính là không phải.
A ngốc hô to hoan uổng, ta đi chừng hơn nửa giờ đâu.
Làm sao lại cố ý về sớm đến đâu?
Là chính ngươi tẩy cao hứng quên đi thời gian.
Huyên Nguyệt hừ một tiếng, đem mình tóc dài màu làm kéo đến trước người, dựa vào A ngốc nói, ngươi nhìn, người ta tóc thật là loạn A.
Ta còn phải một lần nữa tẩy một lần tắm mới được đâu.
A ngốc chấn động toàn thân, nói, không được, nước bên trong có dán.
Thánh tà trên thân có dày đặc lân giáp bảo hộ có thể không sợ, ngươi nếu là lại bị cắn làm sao bây giờ, hôm qua đều nhanh hụ chết ta.
Cảm thụ được A ngốc quan tâm, Huyền Nguyệt trong lòng ấm áp, nói, sẽ không rồi, người ta nơi đó có như vậy không cẩn thận, hôm qua nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, làm sao lại không cảm giác được dán đâu.
Ta sẽ trước phóng thích một cái phụ trợ ma pháp, nơi này nước sông thật rất không tệ nha.
Tiện tay đem ngày hôm qua bị ướt đẫm mồ hôi quần áo rửa sạch sẽ, ngươi bộ quần áo này quá lớn.
A ngốc nghĩ, nói, vậy thì tốt, dù sao đã chậm trễ một chút thời gian, liền chờ ngươi tắm rửa xong lại đi tốt.
Đúng. Trước đó chúng ta ôm thời điểm, thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết dường như giúp chúng ta khôi phục công lực, phương pháp này không tệ à.
Về sau chúng ta công lực không đủ lúc ôm một chút liền xong rồi.
Huyền Nguyệt từ A ngốc trong ngực chạy ra, xì hắn một chút, nói, chán ghét rồi, ai cùng ngươi ôm.
Đó bất quá là trùng hợp mà thôi.
A ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt kinh người vẻ, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, Nguyệt Nguyệt, vì cái gì mới 3 năm không gặp, công lực của ngươi liền tăng trưởng nhiều như vậy,
lại có ma đạo sư thực lực.
Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, đây chính là chúng ta giáo đỉnh bí mật a, muốn biết a.
A ngốc là người nói, bí mật.
Chẳng lẽ có cái gì phương pháp đặc thù có thể làm cho công lực của người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng à?
Nếu nói như vậy, chỗ nào còn có người đi khắc khổ tu luyện?
Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy rồi, loại phương pháp này chỉ có thể cải thiện người thể chất, mà lại cần hao phí đại lượng thần lực, không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành.
Bị chúng ta giáo đình xưng là thần tẩy lễ, chỉ có kế nhiệm giáo hoàng người mới có tư cách tiếp nhận.
Theo gia gia nói, giáo đình Quang Minh thần điện là duy nhất cùng thiên thần có thể câu thông địa phương, có thể chân chính mượn nhờ lực lượng của thần.
Dùng loại này lực lượng của thần cải biến thân thể về sau, lại tu luyện liền có thể há đến làm ít công to hiệu quả.
Khả năng bởi vì Phổ Lâm Tiên Tri lúc trước nói chúng ta là chúa cứu thế nguyên nhân, gia gia mới bằng lòng phá lệ để ta tiếp nhận cái này thần tẩy lễ, ngươi biết không?
Tại tiếp nhận tẩy lễ về sau, ta cảm giác mình cả người tất cả đều biến nữa nha, tẩy lễ trí nhớ lúc trước tất cả đều mơ hồ, tựa hồ biến thành người khác như.
Thẳng đến ta nhớ tới ngươi, mới khôi phục bộ dáng lúc trước.
Nói đến, thật muốn cảm tạ Bích Bu đại ca, nếu như không phải hắn ở trước mặt ta nhắc lên tên của ngươi, ta đến bây giờ có lẽ còn theo giáo đình bên trong tiếp tục tu luyện đâu.
A ngốc gãi gãi đầu, nói, trả lại cho các ngươi giáo đình lợi hại a.
Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào thần chi tẩy lễ liền có thể nuôi dưỡng được ngươi như thế cái ma đạo sư.
Đây chính là người bình thường tu luyện cả một đời cũng không thể đạt tới cảnh giới.
Huyền Nguyệt đi đến A ngốc bên cạnh, dựa vào trên vai của hắn, nói, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại ta trước đó tiếp lễ rửa tội lịch đại giáo hoàng, đều là trải qua khắc khổ tu luyện, đạt tới ma đạo sư cảnh giới về sau mới tiến hành.
Gia gia nói, ta tình huống phi thường đặc thù, trước kia tẩy lễ đều chỉ là 3 tháng liền có thể xong rồi.
Mà ta tẩy lễ lại tiến hành dài đến 1 năm lâu, có lẽ chính là nguyên nhân này, trình độ ma pháp của ta mới tiến bộ nhanh như vậy.
Huống chi, ngươi quên chúng ta tại Mỉm Thành là thế nào đột phá a?
Đó là bởi vì Phượng Hoàng chi huyết cùng Thần Long chi huyết giao hòa mới có hiệu quả a.
Xem ra, chúng ta thật là chúa cứu thế, nếu không, vì cái gì thượng tiên sẽ an bài nhiều như vậy may mắn tại trên người chúng ta?
A ngốc tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút lo lắng nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta hay là mau đi Phổ Nham tộc.
Nham Lực đại ca tuyên bố nhiệm vụ tìm chúng ta, rất có thể chính là Phổ Lâm tiên tri ý tứ, nói không chừng hắn lại dùng thuật bói toán nhìn thấy tương lai cái gì đâu, có lẽ sẽ cho chúng ta một chút chỉ thị.
Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, A ngốc, ngươi phát hiện không có, ngươi bây giờ cùng mấy năm trước đã khác nhau rất lớn, đầu óc của ngươi như hồ đã không phải là đần như vậy nha, chỉ là mặt ngoài chất phát còn rất dọa người mà thôi.
Vậy ngươi đem thánh tà kêu lên đến, người ta muốn tám, một lần nữa thua lý một chút óc, sau đó chúng ta liền lên đường tốt.
A ngốc ôm Huyền Nguyệt eo thon, nghe nàng tươi mát mùi thơm cơ thể, trong lòng một trận mê say, Nguyệt Nguyệt, ta một phút đều không muốn rời đi ngươi à?
Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, chán ghét rồi, vậy ngươi cũng không thể nhìn người ta tắm rửa a.
Mặc dù mặt ngoài ngượng ngùng, nhưng bởi vì A ngốc lời nói, Huyền Nguyệt trong lòng hay là ngọt ngào.
Có chút lúng túng mà nói, hiện tại còn không thể, các loại, chờ sau này chúng ta thành hôn về sau, lại nói lạc.
Nói đến mấy chữ cuối cùng, Huyền Nguyệt thanh âm ấy không thể nghe thấy.
A ngốc nhẹ nhàng tại trên trán nàng một hôn, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, ta thật thật yêu ngươi.
Nói xong câu đó, A ngốc không cùng Huyền Nguyệt trả lời, đã người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống bên bờ sông, hướng vẫn ở trong nước chơi đùa thánh tà hô, tiểu tà, bên trên tới rồi, chúng ta muốn chuẩn bị đi.
Nghe tới A ngốc chào hỏi, thánh tà triển khai hai cánh, thân thể to lớn mang theo vô số giọt nước, rơi vào trên bờ, mắt to màu vàng nóng bên trong mang theo một tia xấu xa ý cười, thanh âm tại A ngốc trong lòng vang lên, ca ca, các ngươi thân mật xong à.
Tiểu tà đều e lệ đây. Người ta cũng muốn tìm cái nữ sinh nóng người một chút nha.
A ngốc tức giận, dám rêu ca ta, lấy đánh có phải là.
Ngươi để ta đi đâu bên trong cho ngươi tìm mỹ nữ long A.
Nhanh theo ta đi, ngươi Huyền Nguyệt tỷ tỷ muốn tắm rửa nha.
Thánh tà to lớn long rực hướng A ngốc dưới chân quét tới, A ngốc mỉm cười, mượn lực bay lên thánh tà phía sau lưng, nói, tốt, ta trước dẫn ngươi đi ăn chút trái cây.
Sau đó ngươi cần phải ngoan ngoãn hoàn hồn long chi huyết bên trong nhà.
Thánh tà ủy khuất nói, lại muốn trở về A.
Ở trong đó người ta thật tốt buồn bực A.
Ca ca, có thể hay không trở về.
A Ngốc bất đắc dĩ vỗ vỗ thánh tà đầu to, nói: "Thế nhưng là, ngươi thực tế là quá chói mắt, không thể tùy tiện ở bên ngoài hành động, bị người khác nhìn thấy cũng không được a. Chúng ta sẽ nửa bước khó đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 133. Quang Vũ Giáng Lâm chương 133, Quang Vũ Giáng Lâm thánh tà đập động cánh chim bay lên, bởi vì thực lực của nó lại có tăng lên, hiện tại mang theo A Ngốc bay đã không thành vấn đề. Trước ăn trái cây lại nói, nếu là ăn no bụng, ta liền trở về. A Ngốc bất đắc dĩ cười một tiếng, lao xuống Vương Huyền Nguyệt hồ, Nguyệt Nguyệt, ngươi lúc tắm rửa cẩn thận chút, chúng ta sẽ không đi xa, một hồi liền trở về. Nói xong, đem rừng quả phương hướng nói cho thánh tà, một người, một long tung bay mà đi. Nhìn xem A Ngốc cùng thánh tà rời đi, Huyền Nguyệt khẽ miệng lưu lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, cởi xuống áo ngoài, cho mình phóng thích một cái pháp thuật phòng ngự, người nhẹ nhàng mà lên, hướng chảy xuôi mát lạnh trong nước sông bay đi. Nàng lúc này, trong lòng trước nay chưa từng có thỏa mãn, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận lấy nữ nhi thân cùng á ở chung một chỗ, nàng hưng phấn trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thánh tà sức ăn là dị thường kinh người, mà lại phổ thông độc vật với hắn mà nói căn bản không có tác dụng, toàn bộ rừng quả tại nó tứ ngực dưới, tuyệt đại bộ phân trái cây đều tiến vào nó long phúc. Nhìn xem thánh tà điên cuồng tàn sát hoa quả thời điểm A Ngốc mới nhớ tới, mình cùng Huyền Nguyệt đều một ngày không có ăn cái gì, Nguyệt Nguyệt nhất định rất đói. Nhưng bây giờ Nguyệt Nguyệt đang tắm, hắn làm sao có thể trở về đâu? Thánh tà dùng long chảo đốt mình thỏa mãn long phúc tiến đến A Ngốc bên cạnh, cười hắc hắc nói: "Ca ca, ngươi có phải hay không muốn đi xem Huyền Nguyệt tỷ tỷ tắm rửa a? Nếu không chúng ta vụng trộm mò quá khứ thế nào? Dù sao lấy công lực của ngươi, nàng hẳn là phát hiện không được." Nghe thánh tà lời nói, A Ngốc lập tức cực kỳ lúng túng: "Tiểu tà, ngươi chừng nào thì trở nên hư hỏng như vậy?" Loại lời này cũng tay lối ra. Thánh tà mắt to ngay cả nháy, ủy khuất nói: cái này đều là ngươi dạy ta a. Chúng ta tâm linh tương thông, chính ngươi rõ ràng liền muốn trở về nhìn xem nha." A Ngốc Dương cả giận nói: "Ngươi ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, nên hoàn hồn lòng chi huyết." Thánh tài nhếch miệng, nói: "Tốt, vậy ta về đi ngủ, không cho các ngươi khi bóng đèn." Quang mang lóe lên, không dùng A Ngốc gìn hát thần lòng chi huyết chú ngữ, thánh tài đã tự động trở về. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đêm qua cảnh đẹp không ngừng tại trong đầu thoáng hiện, thánh tài nói rất đúng, sâu trong nội tâm mình, thật là rất muốn nhìn nhìn lại Nguyệt Nguyệt tắm rửa. Dùng sức gõ một cái đầu của mình, A Ngốc thầm nghĩ: "Không được, không thể như thế xe, nếu là lại có một lần, Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ không tha thứ ta." Qua như thế nửa ngày, nàng hẳn là cũng tẩy xong, trở về. Vừa nghĩ, hắn một bên hướng Tiểu Hà phương hướng đi đến, thấp thỏm trong lòng nghĩ đến, Nguyệt Nguyệt có thể hay không lại bởi vì tẩy dễ chịu mà quên đi thời gian đâu. Nếu quả thật chính là như thế, mình muốn hay không nhìn đâu. Mang phức tạp tâm tình, A Ngốc đi tới Tiểu Hà bên cạnh dốc núi đằng sau, hắn kinh ngạc phát hiện, cũng không có hôm qua Nguyệt Nguyệt khi tắm loại kia hào hào tiếng nước chảy, xem ra, Nguyệt Nguyệt thật đã tẩy xong. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc trong lòng dâng lên vẻ thất vọng cảm giác, người nhẹ nhàng mà lên, vượt qua dốc núi, hướng Tiểu Hà phương hướng rơi đi. Khi A Ngốc phi thân đi tới Tiểu Hà bên cạnh lúc, Huyền Nguyệt thân ảnh vậy mà không gặp, hắn lập tức giật nảy cả mình, trước mặt Tiểu Hà bình tĩnh chạy xuôi, nguyên bản bị Huyền Nguyệt ném ở một bên ma pháp sư bảo cũng không có, hết thảy chung quanh đều là như vậy yên tĩnh. Phát hiện người mình yêu mến không gặp, A Ngốc lập tức trong lòng khẩn trương, hô lớn: "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi ở đâu?" Tại sinh sinh chân khí tác dụng dưới, thanh âm xa xa truyền đi, tại yên tĩnh hoang dã bên trong không ngừng vang vọng. Huyền Nguyệt biến mất a? Đương nhiên không có, nàng liền trốn ở Tiểu Hà bên cạnh không xa đại thụ về sau, vì để tránh cho đêm qua lung túng tình hình xuất hiện lần nữa, nàng hôm nay rất nhanh liền tắm xong, cũng đem ma pháp sư bảo rửa sạch sẽ sử dụng sau này phượng hoàng chi huyết hỏa hệ năng lượng hoang khô, tâm huyết đến A Ngốc, liền trốn đến phía sau cây, thu liễm khí tức của mình, nhìn xem A Ngốc có cái gì phản ứng. A Ngốc lo lắng tiếng hô hoán không ngừng ở bên thai về giang lấy, Huyền Nguyệt đôi mắt ướt át, nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng tình cảm, bay nào mà ra, duyên dáng cứ gọi to nói: "A Ngốc, ta tại cái này bên trong a." A Ngốc đống nhiên quay người, nhìn thấy mình trong lòng người mất mà được lại, hắn cơ hồ là toàn lực hướng Huyền Nguyệt vọt tới. Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy mình trước mặt bóng đen lóe lên, thân thể nhẹ bẫng, đã ly khai mặt đất. A Ngốc thật chặt đem Huyền Nguyệt ôm ở trong ngực của mình, dáng nàng vẫn có chút ướt át mái tóc, kích động nói không ra lời. Mặc dù hắn chỉ là ngắt lấy quả rời đi không đến thời gian nửa tiếng, nhưng là, tại tâm hắn bên trong, lại cảm giác cùng Huyền Nguyệt thất lạc 100 năm, ngàn năm đồng dạng. Sợ Huyền Nguyệt lại rời đi mình, hắn bưng lấy mình trọng yếu nhất bảo bối, dùng tâm đi che chở lấy trong ngực bộ dáng. Thần Long chi huyết lam xe quang mang cùng Phượng Hoàng chi huyết đỏ xe quang mang xuất hiện lần nữa. Một lam một hồng hai đạo quang mang đang dây dưa bên trong sông thẳng tới chân trời. Tại thời khắc này, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong lòng đều sinh ra một loại minh ngộ, không cách nào giải thích minh ngộ. Thần Long chi huyết cùng Phượng Hoàng chi huyết ở giữa, tựa hồ dựng lên một cây cầu. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong đầu lâm vào một mảnh hỗn độn trạng thái, tinh thần bên trong lại không còn sự phân biệt. Không hẹn mà cùng, bọn hắn vô ý thức dìn hát lên trong nội tâm tích chứa chú ngữ. Lấy Thần Long chi huyết làm dẫn, vĩnh viễn che chở Phượng Hoàng lực lượng a. Phóng thích. Lấy Phượng Hoàng chi huyết làm dẫn, vĩnh viễn làm bạn Thần Long năng lượng a. Thức tỉnh. Lam xe cự long tại A Ngốc phía sau đằng không mà lên, dài đến hơn 10 trượng thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo lên, hắn hình thái là rõ ràng như thế, thậm chí có thể tùy ý phân biệt ra mỗi một khối trên lân phiến hoa văn. Lam xe quang mang đống nhiên chẳng phóng, du dương long dịn âm thanh trực thấu chân trời. Đỏ xe phượng hoàng mang theo vô tận hỏa diễm từ huyền nguyệt phía sau dâng lên, đối mặt với trước người thần long, thân thể của nàng có chút bãi động, hoa mỹ thất thải vũ mao tại đỏ xe hỏa diễm làm nổi bật dưới là như vậy tuyệt lệ. Đỏ xe quang mang theo thân thể nàng tăng lớn đống nhiên chẳng phóng, to rõ tiếng phượng hót quấn quanh lấy long dìn bay tế. A ngốc cùng huyền nguyệt thân thể bay lên, chậm rãi xoay tròn lấy, theo lấy bọn hắn xoay tròn thân thể, lam xe cự long cùng đỏ xe phượng hoàng bắt đầu ở không trung tương hỗ giao quấn, theo không ngừng bật mèo, hình thành một cỗ không cách nào phân rõ hình thái đỏ làm hai xe của sáng. A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập nồng đậm thâm tình. A ngốc ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi rõ chưa? Huyền Nguyệt khẽ bước cằm, nói, ngươi đây. A ngốc mỉm cười nói, ta cũng minh bạch, không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này minh ngộ. Huyền Nguyệt đem đầu dựa vào A ngốc trong ngực, lười biếng mà nói, vậy ngươi nhanh đem cô năng lượng này phát ra, bọn chúng quá cường đại, ta cũng không muốn hủy chúng ta cái này định tình địa phương. A ngốc tại Huyền Nguyệt trên trán nhẹ nhàng một thuần, nói, kỳ thật, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi để ta làm ngươi tùy tùng thời điểm, chúng ta không đã trải qua định tình rồi sao? Vừa nói, hắn tay trái nhẹ nhàng hướng lên bầu trời bên trong vung đi, lam đỏ hai xe năng lượng hình thành cột sáng phóng lên tận trời, qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Không gian tựa hồ ngưng kết một chút, hết thảy tất cả đều đứng im bất động. Không trung mặt trời tựa hồ phát sáng lên, điểm sáng bay là tả mà xuống, kia là một mảnh hoa mỹ quang vũ, quang vũ cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng, chỉ là nhẹ nhàng bay xuống, mỗi khi chúng nó đụng chạm lấy vật thể lúc, liền sẽ tự động biến mất. Cái này hoa mỹ cảnh tượng để A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hoàn toàn lâm vào một vẻ mừng rỡ, tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, tâm linh của bọn hắn tràn ngập lẫn nhau yêu thương. Tại sâu sắc thâm tình lưu lưu bên trong, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt rốt cục lĩnh ngộ thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết dung hợp tuyệt kỹ, long phượng hợp minh. Vì không phá hư tự nhiên, A Ngốc đem cố này trí cường năng lượng phát ra ở không trung, bởi vậy mới gây nên quang vũ thiên tượng. Hai kiện thần khí có ẩn hàm năng lượng là cường đại cỡ nào a? Bọn hắn không biết là, quang vũ cũng không chỉ giới hạn tại bọn hắn nơi ở, đã dần dần truyền khắp cả phiến đại lục. Thần thánh giáo đỉnh, giáo hoàng đứng tại quang minh đại điện bên ngoài, nhìn chăm chú bầu trời không ngừng bay là tả quang vũ, thâm thúy đôi mắt trung lưu lộ ra khó mà che giấu cảm giác hưng phấn, hắn khát vọng một ngày này đã thật lâu. Theo giáo đình bên trong, có một bản đời thứ nhất giáo hoàng Long Thần lưu lại bí điển chỉ có lịch đại giáo hoàng mới có thể đọc. Bí điển bên trong có hai câu trọng yếu nhất lời nói, trong đó một câu là huyết nhật giữa trời, tất ra yêu nghiệt, huyết vũ bung thế, kiếp nạn sắp thành, ngàn năm kiếp nạn tái hiện đại lục. Huyết nhật, huyết vũ đã xuất hiện qua. Đối với Long Thần chỗ lưu lại, giáo hoàng tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ. Mà một câu nói khác thì là hình dung chúa cứu thế. Bí điển đã nói, khi thánh quang chi vũ vẩy xuống nhân gian thời điểm, cứu ban hạo kiếp chúa cứu thế sắp hiện ra tại nhân gian. Giáo đình sở thuộc nhất định phải ủng hộ vô điều kiện chúa cứu thế, lấy trưởng cứu nhân loại. Lúc trước giáo hoàng sở dĩ không có hoàn toàn tin tưởng Huyền Nguyệt nói A Ngốc là chúa cứu thế lời nói, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quang vũ cũng chưa từng xuất hiện. Mà giờ này khắc này, hắn hy vọng thiên triệu rốt cục xuất hiện, nói cách khác chúa cứu thế đã hiện thân đại lục. Tất cả tế tự cùng thần nữ nhóm đều cùng giáo hoàng đồng dạng ngước nhìn bầu trời, cái này tràn ngập thánh khiết chi khí quang vũ, trong lòng bọn họ chính là thiên thần báo trước. Khỏi phải giáo hoàng mệnh lệnh, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, thành kính dìn hát cầu thần chú. Trong lúc nhất thời, dìn hát thanh âm truyền khắp cả tòa giáo đình thần sơn. Giáo hoàng thở sâu, bình phục nội tâm kích động, trầm giọng nói, Mang Tu. Đỏ xe thân ảnh đi đến giáo hoàng bên cạnh, chính là bốn đại hồng y tế tự một trong Mang Tu, năm nào hẹn thất tuần, cung kính hướng giáo hoàng thi lễ, nói, giáo hoàng đại nhân, ngài có dặn dò gì? Giáo hoàng nói, ngươi đối hôm nay xuất hiện quang vũ thấy thế nào? Mang Tu kính cẩn mà nói, cái này nhất định là thiên thần đại nhân dụ kỳ, tỏ rõ hắn tại chiếu cố chúng ta. Giáo hoàng khẽ bước cằm, nói, quang vũ xuất hiện, để trong lòng ta buông xuống một tảng đá lớn a. Đúng, huyền dạ bọn hắn còn không có tin tức truyền về a. Đã một tháng, sự tình tổng hẳn là có chút tiến triển. Mang Tu lắc đầu, nói, không có tin tức gì truyền về. Giáo đình tại tác vực liên bang Á Liễn trong tộc không có tế tự điện, truyền lại tin tức tương đối khó khăn. Bất quá, ta tin tưởng lấy chính án cùng huyền dạ bọn hắn thực lực, sẽ không có sự tình. Huống chi, hôm nay lại có ánh sáng mưa giáng lâm, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta chỉ cần cùng đợi tin tức tốt của bọn hắn. Giáo hoàng mỉm cười, hắn đối với mình sai phái ra thực lực cũng có được mạo xương phân lòng tin, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tiêu diệt đám ma tộc, liền có thể giảm bớt rất nhiều biến số. Mang Tu, truyền mệnh lệnh của ta, để giáo đình sở thuộc tế tự điện toàn đều hành động, cái này quang vũ rất có thể là người vì tạo thành, nhất định phải tìm tới người này. Có biết không? Mang Tu ngẩn người, nói, giáo hoàng đại nhân, cái này sao có thể? Đây không phải thiên thần ân dụ a? Giáo hoàng nói, mặc dù là thiên thần ân dụ, nhưng cũng tất cùng nhân loại có quan hệ. Chiếu ta phân phó đi làm. Chúa cứu thế, người rốt cục xuất hiện. Trong đầu hắn hiện lên A Ngốc khuôn mặt, cái này tạo thành quang vũ, đến cùng có phải hay không hắn đâu? Đại lục nơi nào đó, hắc ám tổ sở bên trong, một tên toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong thân ảnh nôn nóng độ bước. Tại bên cạnh hắn, đứng vững bốn cái đồng dạng người áo đen. Độ bước thân ảnh đột nhiên ngừng lại, không gìn không dương âm thanh ầm vang lên, quang vũ giáng lâm hắc ám cướp. Thử! Ta tuyệt không cho phép có bất kỳ người phá hư kế hoạch của ta. Bốn tên người áo đen một trong đi ra, giàn mua thanh âm khàn khàn vang lên, giáo chủ đại nhân, ngài khỏi phải nôn nóng, cái này quang vũ chưa hẳn chính là ma dụ lời nói kia cái gì chúa cứu thế. Giáo chủ hừ một tiếng, nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Huống chi, ma dụ làm sao lại phạm sai lầm đâu? Chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, mắt thấy thắng lợi cuối cùng liền muốn xuất hiện, hắc ám sắp phổ chiếu đại địa, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ biến số. Vì Minh Thần đại nhân làm việc, liền nhất định phải cẩn thận. Đúng, rùa trưởng lão, Nguyệt Vương bọn hắn bên kia tiến hành thế nào rồi? người báo cáo hẳn là trở về rồi. Bọn hắn phải chăng hoàn thành mệnh lệnh của ta? Rùa trưởng lão do dự một chút, nói, người báo cáo xác thực đã trở về. Nhưng kết quả lại cũng không giống chúng ta dự nghĩ như vậy tốt. Giáo chủ hư lạnh một tiếng, uy nghiêm hàn khí nháy mắt bành trướng, toàn bộ hắc ám tổ sở bên trong đều tràn ngập một loại cảm giác không rét mà run. Nói, đến cùng thế nào rồi? Chẳng lẽ 12 ngày vương ra hết, còn không thể tiêu diệt những cái kia tự xưng thần thánh gia hỏa? Tại giáo chủ khí thế khổng lồ dưới, rùa trưởng lão nơm nớp lo sợ nói, theo Nguyệt Vương truyền về tin tức xưng, lần này phục kích phi thường thành công, giáo đình hơn 1000 người bị Dực Nhân Vương thành công dẫn vào hủy diệt trong sân gốc. Nhưng là, giáo đình những thuộc hạ kia cường hãn vượt qua chúng ta dự đoán, nhất là chính án sâu xa cùng hai tên Hồng Y tế tự, bọn hắn thực lực mạnh, 12 ngày vương cũng rất khó đối phó. Cho nên, nói tiếp, nói cho ta kết quả như thế nào? Chẳng lẽ, tại vào mai phục tình huống dưới, còn để bọn hắn chạy không thành? Giáo chủ đại nhân, lần này phục kích, bên ta tổn thất rất lớn, các tộc thương vong vượt qua 5,000, chủ yếu là chết tại hai tên Hồng Y tế tự cường đại quan hệ ma pháp hạ. 12 ngày vương bên trong hắc ma vương chiến tử, Nguyệt Vương, Long Nhân Vương, Vua Người Lùn, Ám Băng Vương, Dìn Vương, Dược Nhân Vương, Miêu Vương phân biệt nhận khác biệt trình độ tổn thương. Trong đó lấy Nguyệt Vương, Dìn Vương, Miêu Vương tổn thương nặng nhất. Mà giáo đình phương diện, Hồng Y tế tự Na Nghiêm cùng 6 tên áo trắng tế tự dùng ra một loại hy sinh tự thân ma pháp, mặc dù bọn hắn hủy diệt, nhưng lại đả thông chúng ta nguyên bản phong kín đường ra. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới không thể toàn diện địch nhân. Vượt quá rùa trưởng lão ngoài ý liệu chính là, giáo chủ tại nghe hắn nói xong những này về sau, trở nên tỉnh táo lại. Thản nhiên nói, giáo đình tổn thất như thế nào? Chạy đi người hiện tại ở nơi nào? Rùa trưởng lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, mặc dù chúng ta lần này nhân thủ tổn thất rất lớn, nhưng giáo đình cũng không chịu nổi, Hồng Y tế tự Na Nghiêm cùng 6 tên áo trắng tế tự bởi vì sử dụng cái kia hy sinh ma pháp mà hoàn toàn hủy đi hệ chủ thân, 4 tên thánh thẩm phán giả toàn bộ bỏ mình. 20 tên quang minh thẩm phán giả chỉ chạy ra 3 người. Còn lại thẩm phán giả cùng thần thánh kỵ sĩ chạy ra hơn 200 người. Bất quá, tại 12 ngày vương trong đội giết, những người này tử vong số lượng tại tụ tập gia tăng. Hiện tại hẳn là thừa hơn không đến 100 người. Trong đó nhân vật trọng yếu chỉ có Hồng Y tế tự Huyền Dạng, chính án sâu xa, phó chính án bảy bị lòn thành công đào tẩu. Hiện tại những này giáo đình tàn hơn trốn vào tinh linh rừng rậm bên trong, 12 ngày vương đã điều động dược nhân tộc, người lùn tộc, bán thú nhân tộc mấy chục ngàn đại quân đem tinh linh rừng rậm bao bọc vây quanh, không ngừng phát động công kích. Thế nhưng là, tinh linh rừng rậm có một loại kỳ quái kết giới, lại ngăn trở chúng ta bước chân tiến tới, bởi vì 12 ngày vương thủ hạ bên trong rất ít có biết ma pháp, chỉ dựa vào một cái ám băng vương còn chưa đủ lấy sông phá kết giới, hiện tại chỉ có thể bằng vào vũ lực này sông, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng Nguyệt Vương nói, nàng có thể xác định, còn không có một cái người của giáo đình thành công chạy ra vòng đây. Nghe xong rủa trưởng lao báo cáo, giáo chủ thản nhiên nói, tinh linh tộc không hổ là cổ xưa nhất chủng tộc một trong, tinh linh rừng rậm sát thực rất thần bí, ngay cả chúng ta đều không có cơ hội hạ thủ ăn mòn. Không nghĩ tới lúc này vậy mà là bọn hắn cứu giáo đình dư nghiệt. Hừ, một ngày nào đó, ta muốn triệt để hủy diệt bọn hắn, biến mất bọn hắn tất cả tinh thần lạc ấn, dám cùng Minh Thần đại nhân đối đầu, là không có kết cục tốt. Nguyệt Vương bọn hắn lần này mặc dù không thể tận diệt được người, còn tổn thất đại lượng tinh duệ thủ hạ, nhưng cũng nô ra giáo đình thực lực chân chính. Liền coi như bọn họ lấy công chủ tội. Rùa trưởng lão trong lòng vui mừng, góp lời nói, giáo chủ, ngài nhìn, chúng ta có phải là thần tự xuất thủ, đem tinh linh rừng rậm triệt để bị diệt đi, những người này, không thể để cho bọn hắn chạy trở về à. Giáo chủ giơ tay lên, ngăn cản rùa trưởng lão nói tiếp, nói, không, vẫn chưa tới chúng ta xuất hiện thời điểm. Tinh linh tộc có hơn 10.000 nhân chi nhiều, không hề giống giáo đỉnh kia hơn 1.000 người tốt như vậy bao vây tiêu diệt, mà lại tinh linh rừng rậm chiếm diện tích cực lớn, tức khiến cho chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng cam đoan không có người chạy đi giáo đỉnh báo tin. Hiện tại còn không phải chúng ta thực lực chân chính thời điểm, không thể để cho giáo đình phát hiện ta tồn tại. Truyền mệnh lệnh của ta, nói cho Nguyệt Vương, nếu như bọn hắn trong 10 ngày còn không thể đánh vào tinh linh rừng rậm lời nói, liền lập tức rút lui, trực tiếp về tổng bộ. Giáo đình tại biết chuyện lần này về sau, nhất định sẽ có rất lớn phản ứng, chúng ta giải tại đại lục thế lực toàn bộ che giấu, không, có mệnh lệnh của ta, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, 12 ngày Vương thủ hạ một cái cũng không thể thừa, để bọn hắn tại tổng bộ chờ lệnh tu chỉnh. Rùa trưởng lão cao mày nói, 10 ngày, chỉ sợ rất khó công phá tinh linh rừng rậm a. Giáo chủ phát ra một tiếng rỉn dương quái khí cười dài, tiếng cười nghe vào rùa trưởng lão trong tai, sinh ra một loại mao xương sợ hãi cảm giác, ta cũng không muốn cho bọn hắn công phá tinh linh rừng rậm, những này chủng tộc quen biếng nhác, lần này chỉ là cho bọn hắn một cái luyện binh cơ hội. Rùa trưởng lão, ngươi không được quên chúng ta mục đích thực sự là cái gì. Đồng thời, ngươi nói cho thứ ngũ trưởng lão, để hắn vận dụng chỗ có thủ hạ, trên đại lục tìm kiếm ra cùng quang vũ có liên quan người, khỏi phải hướng ta báo cáo, giết hết vô xá. Ngươi muốn căn dặn hắn, tha giết lầm 1,000, cũng không thể bỏ qua một cái. Chờ ngươi truyền đạt xong cái này mấy cái mệnh lệnh về sau, đi thẳng đến tổng bộ cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta muốn chờ đợi, chính là thời khắc cuối cùng tiến đến. Rùa trưởng lão cung kính nói, vâng, giáo chủ đại nhân. Quang vũ trọn vẹn cầm tiếp theo một giờ mới biến mất, A Ngốc ôm Huyền Nguyệt từ trong rung động tỉnh táo lại, hắn đột nhiên cảm giác được hung chức thần long chi huyết tựa hồ có biến hóa gì, đội vàng móc ra xem xét. Thần long chi huyết vẫn là lúc đầu hình thái, nhưng là nguyên bản tích chứa thần quang lại biến mất, lam xe bảo thạch lộ ra ảm đạm vô quang, ngay cả phía trên kim xe ký hiệu cũng mấy không thể gặp. Huyền Nguyệt nhìn thấy thần long chi huyết dáng vẻ trong lòng giật mình, vội vàng móc ra bản thân phượng hoàng chi huyết, kết quả là giống nhau. A Ngốc cao mày nói, Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ vừa rồi năng lượng phóng thích quá lớn, thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết đều mất đi bọn hắn nguyên do năng lực à? Thanh Tả cùng Cốt Long còn ở bên trong a? Huyền Nguyệt nghĩ nói, mất đi năng lực hẳn là không trở về, thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết dù sao cũng là thần khí, hẳn là bởi vì hao phí năng lượng quá lớn, cùng lúc trước Thánh Tà đồng dạng, tiến vào trạng thái ngủ say, khi bọn hắn lần nữa khôi phục năng lượng thời điểm, liền sẽ trở lại ban đầu hình thái. Ta có thể cảm giác được, mặc dù mặt ngoài ảm đạm vô quang, nhưng chúng nó nội bộ hay là có thần thánh năng lượng tồn tại. Nghe Huyền Nguyệt giải thích, A Ngốc nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì liền tốt. Long Phượng hợp minh lực lượng thật sự là đáng sợ a. Nếu như bộc phát trên mặt đất, chỉ sợ số km bên trong đồ vật đều sẽ biến mất. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, được rồi, đừng nghĩ trước những này, chúng ta hay là mau đi tìm Nham Thạch đại ca bọn hắn. Lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ Nguyệt Cơ tỷ tỷ bọn hắn đều muốn đuổi tới. A Ngốc, ngươi nói ta còn hóa trang thành nam nhân a? A Ngốc nhẹ nhàng vuốt Huyền Nguyệt làm xe tóc dài, ôn nhu nói, hay là không muốn, ta vẫn là thích ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi là ta Nguyệt Nguyệt, cũng không phải Huyền Thiên huynh đệ a. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, thì thào nói, đã ngươi thích bộ dạng này, vậy cứ như thế tử tốt. Bất quá, người ta hôm qua nhưng mà chết, ngươi muốn con ta đi nhà. Lúc trước rời đi Mi Viễn Chi Sâm thời điểm, ngươi còn thiếu người ta đây này. A Ngốc sủng dính méo méo Huyền Nguyệt trắng nón cái mũi, cười nói, tốt, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Coi như không có đồ ước, ta cũng sẽ có ngươi. Ta làm sao bỏ được lại mệt đến ngươi đây. Tới. Nguyệt Nguyệt tiểu thư, ngươi tùy tùng phục vụ cho ngươi. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, vây quanh A Ngốc sau lưng, nằm ở hắn trên lưng, nói, A Ngốc tiểu tùy tùng, chúng ta xuất phát. A Ngốc từ không gian của mình trong kết giới lấy ra 7-8 quả trái cây đưa cho Huyền Nguyệt, nói, ngươi tại ta trên lưng ăn một chút gì. Những này hoa quả mặc dù so ra kém Mi Viễn Chi Sâm, nhưng cũng coi như không tệ. Ta mới vừa rồi cùng tiểu tà tại rừng quả bên trong đã nếm qua. Huyền Nguyệt một tay ôm sát A Ngốc cổ tay kia đem trái cây thăm dò tại ma pháp sư của mình bảo bên trong, hi hi cười nói, nếu là người ta đem nước trái cây chạy tới quần áo ngươi bên trên, nhưng không cho nói ta à. Ngươi cẩn thận một chút ăn chẳng phải được. Ta nhưng liền như vậy một kiện quần áo a. Ngồi xuống, muốn đi đi. A Ngốc nắm ở Huyền Nguyệt song tối, phía sau thân thể mềm mại làm trong lòng của hắn một giang. Sinh sinh đấu khí tản ra, bao vây lấy hai người thân thể. Một đoàn màu trắng quang mang tung bay mà lên, hướng phía phương nam mà đi. Mặc dù A Ngốc có một người, nhưng ở tâm tình thoải mái phía dưới, công lực của hắn phát huy đến cực hạn, tốc độ so với hôm qua cùng Huyền Nguyệt cùng đi lúc còn muốn tăng lên rất nhiều. Giống một viên màu trắng lưu tinh đồng dạng ở trong vùng hoang dã xuyên qua. Bởi vì có sinh sinh đấu khí bảo hộ, Huyền Nguyệt ghé vào A Ngốc phía sau mảy may không cảm giác được gió thổi đến. A Ngốc phía sau là như vậy ấm áp, tại cảm giác an toàn ôm trọn ở dưới, Huyền Nguyệt vừa ăn trái cây, một vừa thưởng thức hai bên nhanh chóng trôi qua mỹ cảnh, nói không nên lời thoải mái. Mặc dù đi đường là khô khan, nhưng là thời khắc này nàng lại hoàn toàn say tâm trong đó. Thời gian tại ngọt ngào bên trong qua nhanh chóng, mặt trời chậm rãi từ phương đông lên tới bầu trời chính giữa, lại từ chính giữa bắt đầu dần dần trượt xuống. Trải qua quá nửa trời đi đường, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đã tiếp cận phổ nham tộc lớn nhất bộ lạc. Bởi vì A Ngốc trên đường đi lựa chọn đều là hoang dã đường nhỏ, cũng không có đụng phải phổ nham tộc nhân. A Ngốc đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Huyền Nguyệt hỏi, làm sao rồi? Có cái gì không đúng a? A Ngốc nói, phía trước có thân ảnh, rất giống nham lực đại ca. Hắn làm sao còn không có trở lại bộ lạc bên trong? Có lẽ là ta nhìn lầm. Huyền Nguyệt cười nói, đồ ngốc, mặc dù chúng ta chậm trễ không thiếu thời gian, nhưng tốc độ của ngươi nhanh như vậy, rất có thể tại đến phổ nham tộc bộ lạc trước đó đuổi kịp nham lực đại ca. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nha. A Ngốc lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía trước thân ảnh mơ hồ đuổi theo. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn phát hiện phía trước thân ảnh bao khỏa tại một tầng nhàn nhạt kim xe quang mang bên trong, cũng đang bay nhanh đi tới. Sau lưng của hắn tra lấy hai thanh rộng lớn chiến phủ. Mặc dù còn không nhìn thấy ngay mặt, nhưng A Ngốc lại có thể khẳng định, người này chính là nham lực. Thời gian qua đi hơn một năm về sau lần nữa nhìn thấy hắn, A Ngốc trong lòng dâng lên khó tả tình cảm, đem tốc độ thôi vận đến cực hạn, mấy cái lên xuống đuổi kịp nham lực. Nham lực chính đang đi đường, đột nhiên, một đoàn màu trắng quang mang ra hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, tại trong lúc kinh ngạc, hắn đột nhiên phanh lại thân hình, cả giận nói, là cái nào đồ không có mắt, dám cản ở đường đi của ta. Sống đủ rồi sao? Bạch quang tận khởi, lộ ra hai cái thân hình, Huyền Nguyệt hoạt bát mà nói, mấy năm không gặp, nham lực đại ca tính tình vẫn là không có cải biến a. Như thế hòa bạo, cũng không tìm được lao bà đi. Nham lực định thần nhìn lại, nói chuyện chính là một tên người mặc màu trắng ma pháp sư bảo tuyệt xe thiếu nữ, gần thời gian 4 năm qua khứ, Huyền Nguyệt thân thể biến hóa rất lớn, hắn một chút cũng không có nhận ra, nhưng thiếu nữ bên cạnh nam tử áo đen, lại là hắn không thể quen thuộc hơn được. Kia chất phác khuôn mặt, chẳng phải là hắn nóng lòng tìm kiếm người a? A Ngốc, thật là ngươi a? Nham lực kích động kêu to. A Ngốc người nhẹ nhàng tiến lên, thật chặt bắt lấy nham lực khoan hậu đầu vai, hưng phấn nói, nham lực đại ca, là ta à? Ngươi còn tốt chứ? Nham thạch đại ca còn tốt chứ? Một năm không gặp, đấu khí của ngươi làm sao biến thành kim xe? Nham lực nhìn từ trên xuống dưới A Ngốc, thì thào nói, quá tốt, lần này khỏi phải ta lại phí sức đi tìm. Huynh đệ, chúng ta đã tìm ngươi 2 tháng đây, thậm chí đều động mời lính đánh thuê tới tìm ngươi suy nghĩ. Huyền Nguyệt bu lại, nói, chính là nhìn thấy lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ thông cáo chúng ta mới sẽ tới. Kỳ thật, coi như ngươi không tìm A Ngốc, không lâu sau đó, chúng ta cũng tới phổ nham tộc, chỉ bất quá bây giờ đã sớm một chút mà thôi. Nham thạch nghi ngờ nhìn xem Huyền Nguyệt, nói, ngươi là? Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, dán lên A Ngốc, ôm cánh tay của hắn nói, thế nào, mấy năm không gặp liền không biết rồi sao? Xem ra, ngươi cũng không so A Ngốc thông minh bao nhiêu a. Nhìn xem Huyền Nguyệt kia tuyệt mỹ dung nhan, nham lực không khỏi có chút ngốc, A Ngốc mỉm cười nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng làm rộn. Nham Lực đại ca, nàng là Nguyệt Nguyệt ta. Nham Lực cẩn thận nhìn xem Huyền Nguyệt, nói, ngươi là Nguyệt Nguyệt tiểu nha đầu kia, thật sự là nữ lớn 18 biến a. Ngươi so với ban đầu xinh đẹp hơn rất nhiều. A Ngốc minh đệ, ngươi thật sự là tốt chịu phục. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liếc nhau, ngọt ngào cảm giác tràn ngập trong lòng của hai người. A Ngốc nói, Nham Lực đại ca, ngươi như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì a? Có phải hay không các ngươi Phổ Nham tộc? Nham Lực thần xe ảm đạm xuống tới, thở dài, nói, không phải ta muốn tìm ngươi, mà là Phổ Lâm tiên tri muốn tìm ngươi. Tiên tri, tiên tri hắn, nhanh muốn không được. Hắn nghĩ tại trước khi chết gặp ngươi một mặt. Nghe Nham Lực lời nói, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời kinh hãi thất sắc, châm miệng một lời, cái gì? A Ngốc sắc mặt tái nhợt đứng tại kia bên trong, Phổ Lâm tiên tri nụ cười hiền lành không ngừng tại trong đầu hiện lên, tiên tri hắn làm sao lại thế? Nham Lực thở dài nói, từ khi chúng ta lần trước sau khi chia tay, chúng ta trở lại tộc bên trong, liền phát hiện tiên tri thân thể đã rất suy yếu. Hắn tại nửa năm trước chỉ định kế nhiệm nhân tuyển về sau, thân thể liền càng ngày càng tệ, hiện tại đã khó rời giường bệnh, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Hai tháng trước, hắn để ta cùng Nham Thạch đại ca bắt đầu tìm tung tích của ngươi. Chúng ta đi trước Thiên Cương kiếm phái, Tịch Văn lão sư nói ngươi vẫn luôn không có trở về qua. Chúng ta lại đi Thiên Kim đế quốc Mi Viễn Chi Sâm, nhưng nơi đó đường xá không lưu loát, chúng ta căn bản là không có cách xâm nhập, không có cách nào phía dưới, mới quyết định đến đỏ cụ tộc lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ tới tìm ngươi. A Ngốc lo lắng nói, đi mau, chúng ta nhanh đến các ngươi tộc bên trong đi. Nguyệt Nguyệt là quan hệ ma pháp sư, nhất định có biện pháp cứu tiên tri một mạng. Chúng ta đi mau. Nham Lực nhẹ gật đầu, phi thân lên ở phía trước dẫn đường, bởi vì tốc độ của hắn không nhanh, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng chỉ có thể ở phía sau kiên nhẫn đi theo. A Ngốc tâm tình dị thường lo lắng, Phổ Lâm tiên tri đối với hắn có thể nói có rất lớn ân huệ, nếu như không phải tiên tri đưa cho hắn thần lòng chi huyết, hắn chỉ sợ đã chết đi rất nhiều về. Phổ Lâm kia vì tộc nhân hy sinh chính mình tuổi thọ vĩ đại tình cao, là A Ngốc kính nể nhất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 134. Tiên tri sắp vong, chương 134, tiên tri sắp vong vừa đi, A Ngốc nhìn xem Nham Lực thân bên trên tán phát đấu khí màu vàng kim nhạt, hỏi, Nham Lực đại ca, ngươi bây giờ dùng chính là chính án đại nhân thần ngự đấu khí a? Một năm qua này, ngươi km tựa hồ tăng lên rất nhiều a? Nham Lực nói, đúng vậy a. Cho tới nay, ta cùng đại ca đều không có đặc biệt thích hợp đấu khí phương pháp tu luyện, mặc dù sâu xa lão gia hỏa kia tính tình tương đối quái, nhưng hắn cái này thần ngự đấu khí sắc thực thần kỳ. Chỉ bất quá tu luyện thời gian một năm, chúng ta trước kia luyện những cái kia loạn thất bát tao đấu khí liền đều đã vạn lưu lưỡng biển, một lần nữa chỉnh hợp, công lực so trước kia còn tinh khiết hơn hơn nhiều. Mà lại cái này thần ngự đấu khí còn có thần thánh khí tức, dùng thời điểm, chẳng những vẻ ngoài lộng lẫy, bản thân chỗ có năng lượng có thể làm người ở sâu trong nội tâm sinh ra nhất trọng không biết sợ cảm giác, có cơ hội huynh đệ chúng ta thử một chút, nhìn nhìn chúng ta còn cùng ngươi chênh lệch bao xa. Có loại này chính quy phương pháp tu luyện, về sau công lực của chúng ta nhất định có thể phi thường ổn định tăng lên. Chỉ cần khắc khổ tu luyện, một ngày nào đó có thể đạt tới kiếm thánh thực lực đâu. Vừa nhắc tới tự mình tu luyện thần ngự đấu khí, Nham Lực liền không khỏi tự hào bắt đầu. Một năm qua đi, ngay cả chính hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng thực lực biên độ lớn tăng lên, cho dù là Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi hiện tại cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Huyền Nguyệt nghe Nham Lực gọi sâu xa lão gia hỏa, có chút không cao hứng. Nham Lực đại ca, sâu xa chính án thế nhưng là ta thúc gia gia, ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không ta nhưng muốn tức giận nha. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, tốt, không nói thì không nói. Tính toán ra, sâu xa chính án hay là ta cùng Nham Thạch đại ca sư phó đâu. Nguyệt Nguyệt, luận bối phân, ngươi cần phải so với chúng ta thấp một đời à? Huyền Nguyệt bất mãn nói, ai so ngươi thấp, ngươi vóc dáng nhưng không cao hơn ta, có cơ hội chúng ta so một chút, nhìn xem là ngươi thần ngự đấu khí lợi hại, vẫn là của ta thần thánh quan hệ ma pháp lợi hại. Nham Lực cười nói, tốt. Mấy năm không gặp, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nha đầu này có bao lớn tiến bộ đâu, xem ra, nhất định là khắc khổ tu luyện qua, ngay cả nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều. Huyền Nguyệt nói, kia là đương nhiên. Bất quá, ngươi còn phải cố gắng mới được, lấy hiện tại trạng thái, sợ sợ không phải là đối thủ của ta, thì hỉ. Nham Lực từ trước đến nay hiếu thắng, nhưng lúc này lại không phát tác được, dù sao trở về thấy Phổ Lâm tiên tri tương đối trọng yếu, bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi có thể đem tiên tri đại nhân trị hết bệnh, ta liền nhận thua. Huyền Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, than nhẹ một tiếng, nói, có thể hay không chữa khỏi tiên tri ta không có một chút chắc chắn nào. Tiên tri bởi vì lấy sinh mệnh lực của mình làm đại giá xem bói, tự thân hao tổn cực lớn. Quan hệ ma pháp mặc dù có thể trị thương thế, nhưng đối người tự nhiên tử vong là không có cách nào, ta hiện tại liền sợ tiên tri thọ nguyên đã hết, ai, muốn thật sự là như vậy, chỉ sợ. Nói đến đây bên trong, ba tâm tình của người ta không khỏi đều trở nên nặng nề, ai cũng không nguyện ý lại trò chuyện, tăng thêm tốc độ, hướng phía Phổ Nham tộc lãnh địa đi tới. Trạng vào tối, ba người trèo đèo lội suối, rốt cục đi tới Phổ Nham tộc lớn nhất bộ lạc vẫn như cũ giống như trước đây, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, sách lô thần miếu vẫn như cũ là rõ ràng như vậy. Vừa tiến vào bộ lạc lãnh địa bên ngoài, liền gặp tuần tra Phổ Nham tộc binh sĩ, bọn hắn tự nhiên nhận biết Nham Lực, chỉ là lên tiếng chào, liền thả bọn họ qua thứ. Nham Lực mang lấy bọn hắn thẳng đến sách lô thần miếu, vừa đi, mắt thấy liền có thể nhìn thấy Phổ Lâm tiên tri. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt không khỏi đều khẩn trương lên. Sách lỗ thần cửa miếu, bốn tên sách lỗ chiến sĩ tay cầm chiến phủ, ngạo nghệ đứng ở kia bên trong, nham lực dừng lại. Nói, An Lốc, các ngươi đi vào trước, ta đi đem nham thạch đại ca tìm đến, hắn phải biết các ngươi đến, nhất định sẽ thật cao hứng, tiên tri ngay tại trong thần miếu nghỉ ngơi, hắn nói, chỉ có tại thần miếu dựng dục thần lực bên trong, hắn mới có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. An Lốc nhẹ gật đầu, nói, nham lực đại ca, vậy ngươi đi trước, chúng ta trực tiếp tiến vào đi là được rồi. Nham lực thở dài, nói, các ngươi hết sức mau cứu tiên tri đại nhân, tiên tri cả đời này đều bị phổ nham tộc kính dâng, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta cũng không nguyện ý từ bỏ a. A Ngốc có chút nặng nề mà nói, ngươi yên tâm, chính là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ hết sức, phổ lâm tiên tri là chúng ta người tôn kính nhất, coi như đem hết toàn lực, chúng ta cũng sẽ tranh thủ cứu vãn tính mạng của hắn. Nham lực cảm kích nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt một chút, phi thân lên, hướng phía trong bộ lạc đi. A Ngốc thở sâu, nhìn về phía Huyền Nguyệt, mặc dù sách lỗ thần cửa miếu có sách lỗ chiến sĩ trấn giữ, nhưng là năm đó phổ lâm tiên tri đã đem nhập thần miếu cùng khống chế sách lỗ chiến sĩ chú ngữ nói cho bọn hắn, cho nên nham lực mới có thể yên tâm để bọn hắn tự hành tiến vào. Huyền Nguyệt hướng A Ngốc khẽ gật đầu, nói, ta đến đem. Nói, nàng hướng bốn tên sách lỗ chiến sĩ đi đến, bốn tên sách lỗ chiến sĩ mặc dù không có linh hồn, nhưng lại vô ý thức giơ tay lên bên trong chiến phủ, khổng lồ áp lực đống nhiên mà thăng, nhàn nhạt màu xám khí thể vây quanh thân thể của bọn hắn, chỉ cần Huyền Nguyệt tiến vào bọn hắn phạm vi công kích, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Huyền Nguyệt hồi tưởng đến lúc trước phổ lâm tiên tri dạy bảo, thấp giọng ngâm sướng nói, trong đại địa phiêu tán linh hồn a, ta nguyện cho các ngươi vĩnh sinh mà cầu nguyện, xin cho phép ta cùng các ngươi cao quý tâm linh giao lưu, nghe theo mệnh lệnh của ta, rộng mở nội tâm của các ngươi, để ta bằng hữu của các ngươi tiến vào vu thần lĩnh vực. Loại vu thuật này chú ngữ không giống với ma pháp chú ngữ, là dựa vào đặc thù âm phủ đến dẫn động. Huyền Nguyệt kia như là như chuông bạc thanh âm trầm đồng du dương tại thần miếu trước cổng chính vang lên. Bốn tên sách lỗ chiến sĩ trong mắt màu đỏ quang mang dần dần ảm đạm, thu hồi mình dài cây chiến phủ, chậm rãi lui sang một bên. Sách lỗ thần miếu đại môn cũng theo đó mở ra. Khi A Ngốc đi đến thần miếu đại môn lúc, đại môn bên trên như cũng giống như lần trước hắn tiến vào lúc đồng dạng, khổng lồ áp lực đống nhiên xuất hiện, đại môn đỉnh bốc lên một cỗ khói xanh, phát ra lạc một tiếng. Tình cảnh như thế, không khỏi làm A Ngốc nghĩ từ bản thân lần đầu tiên tới lúc này lòng thấp thỏm bất an tình. Hắn lúc này sớm đã không phải là ngày đó có thể so sánh, nhàn nhạt bạch sắc quang mang sáng lên, nguyên ngông sinh sinh đấu khí tùy tiện ngăn cản được thần miếu mang đến áp lực, cũng ngăn cách minh vương kiếm ngập trời tà lực. A Ngốc nhìn thoáng qua hai bên bốn tên sách lỗ chiến sĩ, cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ tiến vào nhập thần miếu. Tiến vào thần miếu là một đầu hẹp dài hành lang, dùng hai bên đường cách mỗi 10m một bên liền sẽ có một cái lửa đèn quang mang không phải rất sáng, trong dũng đạo lộ ra phi thường u ám. Hết thảy đều cùng bọn hắn lần đầu tiên tới lúc đồng dạng, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong thần miếu ẩn kia cố đặc thù năng lượng vẫn tồn tại như cũ lấy, làm A Ngốc thăng ra một loại cảm giác thân thiết. Vượt qua mấy vòng, phía trước rộng mở trong sáng, hành lang trở nên rộng rãi, lại đi về phía trước khoảng mấy chục mét, đột nhiên chung quanh biến đến mức dị thường trống trải, mấy trăm mét vuông thần miếu đại sảnh chung quanh, chỉ có chút ít mấy chi lửa đèn, tia sáng càng thêm u ám, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thị lực, bọn hắn thấy rõ ràng đại sảnh chung quanh kia trên trăm tên sách lỗ chiến sĩ, các chiến sĩ cũng giống như pho tượng đồng dạng lặng lặng đứng. Ở nguyên địa hợp lấy hai mắt, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt biết, những này sách lỗ chiến sĩ chính trong trạng thái mê man. Chính giữa trên đài cao, có bốn tên thanh tỉnh sách lỗ chiến sĩ, bọn hắn mở to trong mắt màu đỏ thủ vệ tại đài cao bốn phía, trên đài cao có một cái giường lớn, bởi vì tia sáng u ám, bọn hắn thấy không rõ phía trên cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra, kia là một người, người kia hô hấp mặc dù đều đều, nhưng lại phi thường yếu ớt. A Ngốc tâm tình kích động, hắn biết, đó chính là phổ nham trong tộc thụ nhất tôn kính phổ lâm tiên tri. Bước nhanh về phía trước, A Ngốc lôi kéo Huyền Nguyệt phi thân hướng trên đài cao rơi đi. Liên tại bọn hắn sắp trèo lên đài cao thời điểm, thủ vệ tại bốn góc sách lỗ chiến sĩ bắt đầu chuyển động, bốn đạo thanh sắc cú quang nguyện tựa như tia chớp sen lẫn thành bốn đạo tử vong quang mang, phong kín A Ngốc hai người toàn bộ trước tiến vào tuyến đường. A Ngốc trong lòng giật mình, biết mình quá nóng nội, vô dụng giải trừ phòng vệ chú ngữ liền đống nhiên trèo lên đài cao, tự nhiên sẽ rước lấy công kích. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt sách lỗ chiến sĩ công kích. Bốn tên sách lỗ chiến sĩ tu vi hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, kia cường hàn đấu khí từ chiến phủ sắc bén lưỡi dao bên trên bỗng thấu mà ra, công kích chi ngoan lệ, không có chút do dự nào, khoảng cách gần như thế, mạnh mẽ như vậy công kích, dù cho giống Huyền Nguyệt dạng này đẳng cấp ma pháp sư cũng không có cách nào ứng phó, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào A Ngốc. A Ngốc gặp nguy không loạn, hắn một tay đem Huyền Nguyệt ôm vào ngực mình, một cái tay khác đống nhiên vung ra, màu lam sinh sinh biến năng lượng tại không trung hình thành một mặt kiên cố tấm thuẫn, nhào nhào thanh âm liền vang, bốn cây chiến phủ gần như đồng thời bổ vào A Ngốc năng lượng thuẫn bên trên. Bốn đạo như tê tâm liệt phế đấu khí là mạnh mẽ như vậy, dù cho lấy A Ngốc công lực cũng toàn thân kịch chấn, trên tay sinh sinh biến chi thuẫn suýt nữa vỡ vụn, to lớn lực trùng kích đem hắn cùng Huyền Nguyệt thân thể mang bay lên, tung bay ra hơn 10 mét xa mới rơi trên mặt đất. Xoạt xoạt tiếng vang lên, A Ngốc kinh ngạc phát hiện, những cái kia nguyên bản tại trạng thái ngủ say sách lỗ các chiến sĩ đều mở mắt, từng đôi lóng lánh hào quang màu đỏ đôi mắt ở trong bóng tối là rõ ràng như thế. Trong tay bọn họ chiến phủ đều nhấc lên, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích tư thái. Khỏi phải A Ngốc nói, Huyền Nguyệt đã ngâm sướng tội phạm bị áp giải trừ công kích chú ngữ, trong đại địa phiêu tán linh hồn a. Ta nguyện cho các ngươi vĩnh sinh mà cầu nguyện, xin cho phép ta cùng các ngươi cao quý tâm linh giao lưu, nghe theo mệnh lệnh của ta, rộng mở nội tâm của các ngươi, giải trừ hết thể công kích đắc nghiệm, khôi phục lại ngủ say bên trong đêm. Trầm đồng du dương chú ngữ âm thanh không ngừng tại trong thần miếu quanh quẩn, đang chuẩn bị làm ra công kích sách lỗ các chiến sĩ dần dần bình tĩnh trở lại bọn hắn lúc đầu cương vị, ngay cả thủ vệ tại trên đài cao bốn tên sách lỗ chiến sĩ đều nhắm hai mắt lại, đang chủ yếu ngữ tác dụng dưới, cũng tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Mỉm cười, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ hướng Huyền Nguyệt nói, nếu như cái này trên trăm sách lỗ chiến sĩ cùng một chỗ xung lại, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc ứng phó, những này vì tộc nhân mà từ bỏ linh hồn vĩ đại chiến sĩ, sát thực cường đại a. Huyền Nguyệt chính cần hồi đáp lúc, một cái trầm thấp giản mua mà có chút hư nhược âm thanh ầm vang lên, cảm ơn các ngươi đối sách lỗ chiến sĩ ca ngợi, bọn hắn cũng xác thực giá trị được các ngươi dạng này ca ngợi, các ngươi rốt cục đến, xem ra ta suy tính là chính xác, tại ta trước khi chết, rốt cục còn có thể thấy các ngươi một lần cuối. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thân thể không khỏi đều run rẩy lên, bởi vì đây chính là Phổ Lâm Tiên Tri thanh âm a. Tiên Tri, hai người trong miệng một lời hô hoán. Tới, bọn nhỏ, ta đã không thể tự mình nên đón các ngươi, để ta xem một chút, mấy năm về sau các ngươi đến tột cùng biến thành bộ dạng gì. Thanh âm lại yếu ớt một chút, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liếc nhau, lần nữa người nhẹ nhàng mà lên, hướng về thần miếu đài cao. Khi bọn hắn trèo lên đài cao lúc, mới chính thức thấy rõ ràng Phổ Lâm Tiên Tri dáng vẻ. Hắn nằm tại một trương rộng lớn trên giường lớn, màu xám chăn bông che đậy lấy thân thể của hắn, dung mạo của hắn vẫn như cũng là giàn mua như vậy, bên mang tóc trắng đã không có một tia sáng, nguyên bản trong suốt hai con ngươi đã biến thành vận đục màu vàng, khô quắc khuôn mặt nhìn qua so trước kia càng thêm tiểu tụy. Duy nhất không có thay đổi, chính là trên mặt hắn toát ra hiền lành tiểu dung. A Ngốc đội vàng ngồi xổm Phổ Lâm Tiên Tri trước giường, động tình nói, Tiên Tri, chúng ta trở về, thân thể của ngài, làm sao lại biến thành dạng này? Hắn chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được Phổ Lâm Tiên Tri đã yếu ớt đến cực hạn sinh mệnh lực, kia đúng là sắp chết hình dạng a. Huyền Nguyệt không có hướng A Ngốc như thế ngồi xổm người xuống, mà là từ không gian của mình trong kết giới lấy ra thiên sứ chi trượng, theo nàng nhẹ giọng ngâm sướng, mang theo điều tra công năng cấp 4 thần thánh quang hệ ma pháp nguyên linh khôi phục rót vào Phổ Lâm Tiên Tri trong thân thể. Tại nhàn nhạt bạch sắc quang mang vào, Phổ Lâm Tiên Tri tái nhận trên khuôn mặt có một tia huyết sắc, tinh thần cũng khá hơn một chút. A Ngốc đại hỉ, nói: "Tiên Tri, ngài có phải là cảm giác rất nhiều?" Phổ Lâm Tiên Tri không có trả lời A Ngốc vấn đề, hắn đem ánh mắt quét về phía Huyền Nguyệt, mỉm cười nói: "Mấy năm không gặp, tiểu cô nương, ngươi trổ mã càng thủy linh. Mà lại, ma pháp tu vi của ngươi đã không tại ta thời kỳ toàn thịnh phía dưới. Ta xem bói quả nhiên không có sai, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, các ngươi đều tầm lớn." Huyền Nguyệt màu lam đôi mắt đẹp bên trong toát ra một tia nhàn nhạt bi thương, thấp giọng nói: "Tiên Tri, ngài hay là ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều một chút." Thông qua nguyên linh khôi phục thuật điều tra, nàng đã hoàn toàn nắm giữ Phổ Lâm Tiên Tri tình trạng cơ thể. Hết thệ cũng giống như nàng lo lắng như thế, Phổ Lâm Tiên Tri sinh mệnh lực sắp hết, căn bản không phải quan hệ ma pháp có khả năng cứu vãn. Hắn vĩ đại sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, mất đi sinh mệnh lực, là bất luận cái gì ngoại vật cũng vô pháp cứu chữa. Phổ Lâm Tiên Tri mỉm cười, nói: "Ta thân là Phổ Nham tộc Tiên Tri, chẳng lẽ ngay cả thân thể của mình tình huống cũng không biết ta? Bởi vì nhiều lần tiêu hao sinh mệnh lực, ta chạy tới nhân sinh cuối cùng. Bọn nhỏ, các ngươi khỏi phải vì ta khổ sở, đây là ta lựa chọn của mình, ta không hối hận, thật không có chút nào hối hận, chỉ cần có thể để Phổ Nham tộc truyền thừa tiếp, ta chết lại coi là gì chứ? Ta một người trả giá, có khả năng cứu vãn Phổ Nham tộc 10 triệu đầu sinh mệnh, ta thỏa mãn. Ta để Nham Thạch bọn hắn đem các ngươi tìm đến, chủ yếu là còn có một số việc muốn giao cho các ngươi, ta có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đỡ lấy chính mình. Thời gian của ta đã không nhiều, để cho ta nói hết. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ mỗi một câu, bởi vì quan hệ này đến các ngươi mệnh vận sau này." Nghe Phổ Lâm Tiên Tri lời nói, A Ngốc trong lòng nỗi đau lớn, ánh mắt của hắn đã ướt át, lắc đầu liên tục nói: "Không, sẽ không, Tiên Tri, ngài nhất định sẽ không chết. Ngài còn không biết, Nguyệt Nguyệt hiện tại đã là quan hệ ma đạo sư, lấy nàng quan hệ ma pháp tu vi, nhất định có thể đem ngài từ trên con đường tử vong cứu trở về, ngài phải kiên trì lên a." "Nguyệt Nguyệt, nhanh, ngươi trước giúp Phổ Lâm Tiên Tri trị liệu." Nói, hắn đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt cúi đầu rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Đại ca, Tiên Tri nói rất đúng, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, đây cũng không phải là ma pháp có khả năng cứu vãn. Thật xin lỗi, ta không có cách, cho dù là đơn thể mạnh nhất thần thánh quang hệ ma pháp, thần du thuật cũng vô pháp cứu vãn Tiên Tri, tức sẽ mất đi sinh mệnh. Lấy Tiên Tri thể nội kia yếu ớt sinh mệnh lực, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cái kỳ tích, đại ca, thật xin lỗi." "Không, không, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp, đúng hay không? Tiên Tri, ngươi không muốn chết à? Vì cái gì bên cạnh ta bằng hữu từng bước đều phải chết đi đâu? Không, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết." A Ngốc thê lương hô to. Huyền Nguyệt bắt lấy A Ngốc bả vai, bình tĩnh chi quang bành trướng mà ra, bình phục A Ngốc khẽ động tâm tình: "Đại ca, ngươi đừng như vậy, chúng ta ai cũng không hy vọng Tiên Tri có việc, nhưng là, ông trời chú định sự tình là không cách nào sửa đổi. Đại ca, để Tiên Tri nói hết lời, ngươi cũng không nghĩ hắn mang theo tiếc nuối mà đi." A Ngốc ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, bi thương không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn, hắn bạn phân thống khổ bắt lấy mình màu đen tóc dài, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đúng lúc này, một cái cứng cáp âm thanh ầm vang lên: "Huyền Nguyệt tiểu thư nói rất đúng, hết thảy tất cả, thượng tiên tự có chú định, không thể miễn cưỡng, liền để Tiên Tri nói hết lời, để hắn bình tĩnh rời đi." A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hướng thần miếu lối vào chỗ nhìn lại, chỉ thấy Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi cùng Nham Thạch, Nham Lực cùng một tên nhìn qua chừng 20 tuổi, người mặc áo vải thanh tú thiếu nữ đi đến, nói chuyện chính là Nham Phi. Phổ Lâm Tiên Tri hư nhược nói: "A Ngốc, ngươi dịu ta ngồi dậy. Đừng khổ sở, chết với ta mà nói, chỉ là giải thoát mà thôi." A Ngốc nghẹn ngào đỡ dậy Phổ Lâm tiên tri, để hắn tựa ở mình khoan hậu trên bờ bay, tiên tri thân thể rất nhẹ, trong con ngươi của hắn nhiều mấy phân thần hái, cùng Nham Phi liếc nhau, nói, các ngươi đều đến. Đây quả thực là quá tốt, tại ta sinh mệnh cuối cùng thời điểm, có thể có các ngươi ở bên cạnh làm bạn, ta đã thỏa mãn. Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi cũng không cần nói lời nói, để ta đem cuộc đời sau cùng sự tình giao phó xong. Hắn dừng một chút, hướng tên kia A Ngốc cùng Huyền Nguyệt chưa thấy qua thiếu nữ nói, từng kia, ngươi qua đây. Thiếu nữ mặt không biểu tình, tiến lên mấy bước, tại Nham Phi đám người chen chúc hạ lên đài cao. Tên này gọi nhẹ nhẹ thiếu nữ cũng không phải là rất xinh đẹp, cùng Huyền Nguyệt so ra, quả thực là lại phổ thông bất quá, nhưng là A Ngốc lại từ trên người nàng cảm giác được cùng Phổ Lâm tiên tri khí chất giống nhau, đó là một loại ẩn ở bên trong thâm thúy cảm giác. Không khỏi trên dưới dò xét nàng vài lần. Từng kia đi đến Phổ Lâm tiên tri bên cạnh, chậm rãi mở ra một mực bông xuống mí mắt, trong suốt đôi mắt cùng A Ngốc bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phổ Lâm tiên tri không khác chút nào. Phổ Lâm tiên tri duỗi ra bản thân bàn tay khô gầy, từng kia vội vàng nắm chặt, thấp giọng kêu lên, "Lão sư." Phổ Lâm tiên tri trên mặt toát ra một tia nụ cười hiền lành. Hướng A Ngốc nói, hài tử, đây là đồ đệ duy nhất của ta, nàng gọi từng kia, nàng có trời sinh tiên tri thể chất, trải qua ta gần 10 năm dạy bảo, đã đem bản lĩnh của ta cơ bản đều học hết, chỗ thiếu chỉ là hỏa hầu mà thôi. Cùng sau khi ta chết, nàng đem sẽ trở thành Phổ Nham tộc mới tiên tri, về sau các ngươi muốn bao nhiêu trợ giúp nàng à? A Ngốc dưng dưng gật đầu, nói, tiên tri, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ. Phổ Lâm tiên tri vui mừng nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng yên lòng. A Ngốc, các ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì thân thể của ta lại đột nhiên trở nên kém đâu? Kỳ thật, bằng vào ta nguyên bản sinh mệnh lực, còn có thể lại sống thêm 5 năm, nhưng là, ta lại tiến hành một lần xem bói, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, từng kia a. Nên làm, lão sư trên cơ bản đã đều thay ngươi làm, chờ ngươi kế thừa lão sư vị trí về sau, trừ phi bạn phân nguy cấp thời điểm, liền không nên tùy tiện xem bói. Ngươi còn trẻ, lão sư không đành lòng hủy đi tiền trình của ngươi a. Nếu như tộc bên trong có ngươi vừa ý người, ngươi có thể không cần cố kỵ trước kia những quy củ kia, hưởng thụ ngươi hẳn là hưởng thụ nhân sinh. Từng kia lắc đầu, nói, lão sư, từng kia cả đời này là vì Phổ Nham tộc mà thành. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng cũng đã nói ra nàng kiên định quyết tâm. Phổ Lâm tiên tri nhìn chăm chú lên học trò cưng của mình, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hài tử, ngươi cùng ta rất giống. Ta tại lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng có được ý tưởng giống nhau. A Ngốc giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Phổ Lâm tiên tri sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì hắn lại một lần nữa tiêu hao mình vốn cũng không nhiều sinh mệnh lực. Hắn thì thào nói, tiên tri, ngài cần gì phải như thế đâu. Phổ Lâm tiên tri mỉm cười, nói, đây là chức trách của ta, không cách nào trốn tránh chức trách. Tốt, nghe ta nói hết lời, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ta một lần cuối cùng xem bói đều nhìn thấy cái gì sao? A Ngốc khóc không ra tiếng, nếu như ngài có thể không chết, ta thả rằng không đi biết những vật kia. Phổ Lâm tiên tri mỉm cười nói hết chút ngốc lời nói. Ta xem bói chẳng những là vì các ngươi, càng là vì ta Phổ Nham tộc a. Ai, có lẽ là bởi vì ta sinh mệnh sắp hết nguyên nhân, lần này xem bói, ta chỗ nhìn thấy đồ vật so trước kia mỗi một lần đều muốn rõ ràng hơn nhiều. Ta nhìn thấy ngươi, nhìn thấy Huyền Nguyệt, cũng nhìn thấy tà ác sinh linh. Ta trước đó xem bói một điểm sai lầm đều không có, các ngươi chính là có thể cứu vớt đại lục chúa cứu thế, nhưng là, các ngươi còn phải đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở. Mặc dù ta là tiên tri, nhưng ta cũng không thể tiết lộ qua nhiều thiên giới bí mật, như thế sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tại tương lai của các ngươi bên trong, còn phải kinh tụ rất nhiều khảo nghiệm. Mà lại, các ngươi không muốn đem sự tình nghị quá đơn giản, ngàn năm đại kiếp bên trong có ẩn hàm đen thế lực mạnh, là trước nay chưa từng có, mà lại, không phải lần trước kiếp nạn bên trong ám ma thần đơn giản như vậy. Các ngươi phải nhớ kỹ ta mỗi một câu, hảo hảo trải nghiệm. Huyền Nguyệt, ngươi đến bên cạnh ta tới. Nói đến đây bên trong, Phổ Lâm tiên tri thở dốc vài tiếng, lộ ra càng suy yếu. Huyền Nguyệt tiến đến Phổ Lâm tiên tri bên cạnh, "Tiên tri, ngài có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến." Phổ Lâm tiên tri đối với nàng mà nói, có thể tính là nửa cái lão sư, Phổ Lâm đã từng không giữ lại chút nào đem mình liên quan tới không gian ma pháp bản chép tay cho Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt đối Phổ Lâm tiên tri tôn kính, không kém chút nào tại A Ngốc. Phổ Lâm tiên tri mỉm cười, tuyệt đối tiếp theo nói, "Hải, tử, mấy, nam không, gặp ngươi đã dài lớn, không giống nguyên, đến như thế, điêu ngoa, A Ngốc, trí tình đến, tính là giá trị, được ngươi nhờ, giao trung thân, nhưng là, hán, cũng có tử, mình thiếu, điểm, chính là, rất dễ dàng cảm giác, tình dung là, ngươi cùng, tại hán thân, một bên, muốn thưởng, thương điểm tình hắn, trợ giúp, hán, có lẽ, hán lấy, sau sẽ làm ra, cái gì để, ngươi phi thường, sinh tức giận, sự tình, nhưng ngươi, muốn thử lấy đi, tha thứ, hán, tha thứ áng đốc. Nghe Phổ Lâm tiên tri nói đến đây bên trong, Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, khẩn trương hỏi, tiên tri, ngài có phải là nhìn thấy cái gì? Có thể nói cho ta a. Phổ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hải, tử, có chút, sự tình, là không thể, nói rõ, sở, lấy mấy, năm lấy, đến, ta cẩn thận, nghiên cứu qua, lúc trước, nói cho, qua ngươi, nhóm thần dụ, nhất, sau một câu, nhất khó lý giải, ta nghĩ thật lâu, mới hiểu được, một chút, cái gọi là yêu chi, Vĩnh Sinh, chỉ sợ chính là chỉ ngươi. Nhóm giữa hai người tình cảm,
a,
yêu, là trong nhân thế mạnh nhất đại nhất không, nhưng tư nghị lực lượng, ta chỉ có thể nói cho ngươi yêu tối cao cảnh giới là hy sinh. Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, khi nàng nghe tới hy sinh hai chữ này thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, quay đầu nhìn bên cạnh A Ngốc một chút, hướng Phổ Lâm chưa biết, ngài là nói giữa chúng ta tình cảm khả năng quan hệ đến cứu vãn toàn bộ ngàn năm hạo kiếp à? Hy sinh đến tột cùng là có ý gì? Phổ Lâm tiên tri mí mắt có chút nặng nề rủ xuống, thản nhiên nói, cái này chút đều muốn các ngươi mình đi trải nghiệm, chờ ta sau khi chết các ngươi không muốn tại cái này bên trong kéo dài, đặt lập tức tiến về tinh linh sâm lâm tại kia một bên ra đại sự. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời giật mình. A Ngốc nói, tiên tri, chẳng lẽ tinh linh tộc xảy ra chuyện rồi sao? Phổ Lâm tiên tri lắc đầu nói, không, không phải tinh linh tộc, mà là giáo đình hắc ám thế lực đã trải qua xuất hiện, kia là dị thương mạnh đại lực lượng giáo đình làm cùng đen ám đúng kháng chủ lực, tất nhiên là kia chút tà ác chi bối hàng đầu đúng giao đúng tượng dù như ngươi nhóm hiện tại đã trải qua có lấy không kém năng lực, nhưng còn không đã đủ tới chống đỡ, nhưng là các ngươi là cứu chúa cứu thế, chỉ cần ngươi nhóm có thể hợp thời đuổi tới, có lẽ có thể hóa giải giáo đình một lần nguy cơ. Nghe Phổ Lâm tiên tri thuyết giáo đình xuất hiện nguy cơ, Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng đột nhiên nhớ tới mình để bất vụ hướng giáo hoàng bẩm báo ám ma tộc sự tình, ám ma tộc chẳng phải đang thiên nguyên tộc trưởng trong đất ta. Chẳng lẽ là ra phái người tiến về thiên nguyên tộc tìm kiếm ám ma tộc tung tích, gặp đen thế lực ngầm mai phục không thành. Hồi tưởng lại trước mấy ngày mình kia hái hùng khiếp vía cảm giác, Huyền Nguyệt trong lòng hơi động, thất thanh nói, là ba ba, nhất định là ba ba tại thiên nguyên tộc bên kia xảy ra chuyện. Phổ Lâm tiên tri thì thảo nói, cụ thể là sao? A bể, sự tình ta cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể cảm giác được bên kia truyền đến uy hiểm tin. Hảo, hai tử một cắt liền đều muốn chính các ngươi đi điều tra. Tộc trưởng Nham Phi đổi bước lên phía trước, nhìn xem lão hữu của mình sắp mất đi, hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Phổ Lâm, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn đủ à? Phổ Lâm tiên tri miễn cưỡng mở mắt ra, vận đục trong ánh mắt bao hàm rất nhiều yếu ớt mà nói, tộc dài ta chết về sau, ngươi liền đem ta hỏa táng tại thần miếu bên cạnh này. Sau Phổ Nham tộc liền dựa vào ngươi tới treo trống, từng kia con tiểu ngươi muốn nhiều chiếu cố nàng, còn có bất luận về sau phát sinh cái gì sự tình, ngươi đều muốn vô điều kiện ủng hộ. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vì Phổ Nham tộc tương lai, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Nham Phi nghẹn nào nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đại lão bạn, ngươi an tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta Phổ Nham tộc kéo dài tiếp. Ngươi vì tộc nhân của chúng ta trả giá tuyệt sẽ không bạch lãng phí. Phổ Lâm tiên tri vui mừng cười, ánh mắt của hắn chuyển hướng từng tia, từ từng tia trên thân lại rơi xuống A Ngốc lệ rơi đầy mặt trên khuôn mặt. A Ngốc, nhớ được rút ta hào hào chiếu chú ý Phổ Nham tộc, còn có các ngươi đi tinh linh sâm lâm thời điểm mang bên trên nham thạch cùng nham lực hoặc hứa bọn hắn có thể giúp đỡ bên trên ngươi. Một khi đen ám thế lực bạo phát, ngươi muốn tới cái này bên trong, từng kia sẽ mang lấy sách lỗ chiến sĩ thành vì ngươi một lớn trợ lực. Các ngươi đều không muốn khóc, ta hiện tại thật cao hưng, có thể tại tử mình chết trước đêm hết thảy đều giao thay mặt thanh sở, ta thật tốt cao hưng a ha. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Phổ Lâm tiên tri khí tức dần dần biến mất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 135 lấy máu làm dẫn. Chương 135 lấy máu làm dẫn. Không tiên tri, ngươi không muốn chết à? A Ngốc một tay lấy Phổ Lâm tiên tri thân thể gầy yếu ôm trong ngực bên trong, nước mắt bành trướng mà hạ. Nham thạch nham lực từng kia cùng Huyền Nguyệt đều quỳ xuống, trừ từng kia bên ngoài tất cả mọi người lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn ngập bi ý. A Ngốc lung lay Phổ Lâm thân thể, kêu khóc nói, tiên tri, ngài tỉnh à, ngươi không muốn chết à? Hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Nham Phi, buồn bã nói, tộc trưởng nhất định còn có biện pháp đúng hay không, các ngươi Phổ Nham tộc là chủng tộc viết cổ, nhất định còn có biện pháp cứu sống tiên tri đúng hay không, dù cho để hắn biến thành sách lỗ chiến sĩ cũng tốt. Nham Phi thở dài một tiếng, lau lau nước mắt trên mặt, chán nản lắc đầu nói, kia là không thể nào, hài tử, ngươi nén bi thương. Tiên tri hắn cũng không phải là chiến sĩ, là không thể thông qua vu thuật chuyển hóa. Nhiều lần tiêu hao sinh mệnh lực của mình đến xem bói, hắn đã không có duy trì sinh mệnh lực lượng. Hai tử, để hắn an tĩnh đi, Phổ Lâm cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. A Ngốc thì thào nói, sinh mệnh lực, sinh mệnh lực. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ liền không có cách nào rồi sao? Nham Phi thở dài nói, trừ phi có thể tìm tới tràn ngập khổng lồ sinh mệnh lực thiên tài địa bảo, đồng thời muốn tại Phổ Lâm linh hồn không có thoát thể cho lúc trước hắn đảm bảo, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng là, ta tìm lượt đại lục, cũng không có phát hiện, hiện tại đã không có hy vọng. A Ngốc trong mắt sáng lên, hưng phấn hô lớn, không, có hy vọng, có hy vọng. Tràn ngập sinh mệnh lực thiên tài địa bảo a. Đúng là ta chính là a. Một bên hưng phấn hô to lấy, hắn cẩn thận đem Phổ Lâm tiên tri đặt ngang ở trên giường. Tất cả mọi người coi là A Ngốc bởi vì bi thương mà có chút điên cuồng, nham thạch nào lên, bắt lấy A Ngốc hai tay, nước nở nói, huynh đệ, ngươi đừng như vậy, tiên tri chết rồi, chúng ta cũng rất khó chịu, để hắn bình tĩnh đi. A Ngốc vùng vẫy một hồi, nhưng sợ làm bị thương nham thạch, không dám quá mức dùng sức, hắn lo lắng nói, đại ca, ngươi mau buông ta ra, ta thật sự có biện pháp cứu sống tiên tri, mau buông ta ra à. Muốn không liền đến không kịp. Nghe tới A Ngốc khẳng định thanh âm, lúc này ngay cả một mực biểu lộ đạm mạc từng kia cũng kinh ngạc, nàng nhìn chăm chú lên A Ngốc, nói, ngươi thật sự có biện pháp cứu sống lão sư à? A Ngốc kiên định gật đầu, nham thạch để tay lỏng, A Ngốc không có chút gì do dự bổ nhào vào Phổ Lâm bên cạnh, lẩm bẩm nói, sinh mệnh lực, không phải liền là sinh mệnh lực a? Không có người lại so sinh mệnh lực của ta càng cường đại. Tiên tri, ta nhất định phải cứu sống ngài. Trong lòng của hắn tràn ngập kiên định lòng tin, một tay đặt tại Phổ Lâm ngực, sinh sinh chân khí bành trướng mà ra, trong khoảnh khắc đem hắn cùng Phổ Lâm thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, màu trắng quang mang bao phủ thân thể của bọn hắn, vừa mới chết rồi Phổ Lâm tại sinh sinh chân khí năng lượng khổng lồ tác dụng dưới, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. A Ngốc tại hắn sắp linh hồn rời khỏi người thời điểm, đem một chút hy vọng sống lại kéo lại. Đương nhiên, dạng này là còn thiếu rất nhiều. Hào quang màu xanh lam sáng lên, A Ngốc dùng sinh sinh biến chi nhận ngưng kết ra một thanh màu lam tiểu đao, hắn quay đầu hướng Huyền Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, ở lại một chút bất luận xuất hiện tình huống như thế nào, tuyệt đối không được động thân thể của ta, cũng đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta." Nói xong, hắn không có chút gì do dự đem năng lượng lưỡi đao vạch hướng cánh tay của mình. Huyết quang bắn ra, tại sinh sinh biến chi nhận sắc bén dưới, A Ngốc trên cổ tay lập tức xuất hiện một vết thương. Máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Huyền Nguyệt trong mắt sáng lên, nàng đã minh bạch A Ngốc muốn làm gì, mặc dù nàng rất không nỡ, nhưng A Ngốc tín niệm cố chấp như vậy, nàng biết mình là ngăn cản không được, chỉ có thể mắt thấy A Ngốc tiếp tục. A Ngốc thở sâu, thôi bật lên trong đan điền kim thân, tại hùng hậu sinh sinh chân khí tác dụng dưới, mất đi ý thức Phổ Lâm tiên tri há miệng ra, A Ngốc đem cổ tay của mình tiến đến Phổ Lâm tiên tri miệng bên cạnh, đem từng giọt máu đỏ tươi chảy xuôi mà hạ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Nham Thạch giật nảy mình, lớn tiếng nói, "A Ngốc, ngươi điên rồi sao?" Huyền Nguyệt kéo lại Nham Thạch, nói, "Nham Thạch đại ca, hắn không điên, đừng quấy rầy hắn." Đây có lẽ là duy nhất có thể cứu trở về Phổ Lâm tiên tri biện pháp. A Ngốc hắn nhất định là bị tộc dài chỗ điểm tình. Lúc hắn còn nhỏ, đã từng nếm qua một viên vãng sinh quả. Vãng sinh quả liền là tộc trưởng trong miệng nói, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực thiên tài địa bảo. Mà A Ngốc huyết dịch bên trong, tự nhiên ẩn chứa vãng sinh quả hiệu lực, hắn là muốn dùng mình tràn ngập sinh mệnh lực máu tươi từ tử thần trong tay đoạt lại Phổ Lâm tiên tri sinh mệnh. Trong lòng mọi người đại hỉ, từng kia nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra vẻ hưng phấn hùng nhuận. Trong suốt hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú A Ngốc, nàng mặc dù đối với sinh tử nhìn rất đấu, nhưng nếu như lão sư của mình có thể bất tử, nàng sẽ cỡ nào vui vẻ à? Nham Phi bởi vì kích động, thân thể có chút run rẩy. Nham Thạch cùng Nham Lực hai huynh đệ trong mắt cũng toát ra hy vọng thần sắc. Nham Phi hướng Huyền Nguyệt nói, cô nương, A Ngốc làm như vậy có thể hay không đối với mình có chỗ tổn thương? Người máu tươi là có hạn a. Huyền Nguyệt thê lương nhìn A Ngốc một chút, thở dài nói, tổn thương khẳng định sẽ có, nhưng là đến tột cùng tổn thương tới trình độ nào, cũng chỉ có trời mới biết. Nàng biết rõ, người huyết dịch là có hạn. Mặc dù Phổ Lâm tiên tri trong lòng nàng có địa vị rất trọng yếu, nhưng A Ngốc lại càng quan trọng. Nàng đã âm thầm quyết định, nếu như A Ngốc mất máu đến trình độ nhất định, nàng sẽ không chút do dự ngăn cản hắn tiếp tục. A Ngốc máu tươi vẫn tại từng giọt chảy vào Phổ Lâm tiên tri trong miệng, hắn sinh sinh chân khí cũng đang không ngừng vận chuyển, trợ giúp Phổ Lâm nuốt máu tươi của mình. Dần dần, Phổ Lâm tiên tri tái nhợt khuôn mặt xuất hiện một tia huyết sắc, tại bạch sắc quang mang vào, hắn tựa hồ lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lúc này, đã qua 20 phút, A Ngốc bởi vì máu tươi sói mòn, mặt đỏ thắm biến sắc đến mức dị thường tái nhợt. Mặc dù công lực của hắn thâm hậu, nhưng máu tươi dù sao cũng là người căn bản, mất đi tiếp cận một huyết dịch, hắn đã nhanh không tiên chỉ nổi. Huyền Nguyệt nắm chặt hai tay run rẩy lên, nàng biết nên là mình xuất thủ thời điểm, nàng tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị phong bế A Ngốc vết thương chảy máu, dị biến đột nhiên phát sinh. A Ngốc toàn thân đột nhiên phát ra kịch liệt chấn động, tay phải hắn vết thương nhanh chóng khép lại. Cực kỳ suy yếu A Ngốc cũng không có phát hiện tình huống như vậy, một vòng kim sắc quang mang lấy A Ngốc mi tâm làm trung tâm bỗng nhiên tràn phóng, trừ A Ngốc cùng Phổ Lâm tiên tri bên ngoài, tất cả mọi người bị cái này vòng năng lượng màu vàng nóng đẩy đi ra. Một cái nhàn nhạt thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện tại A Ngốc sau lưng, A Ngốc thần trí đã hôn mê, tại kia cố không biết tên năng lượng duy trì dưới, mới có thể bảo trì nguyên bản tư thái. Kia nhàn nhạt thân ảnh màu xám tựa hồ là một cái hình người, trong tay cầm một thanh thật dài binh khí đỉnh tựa hồ có chút tối lượng. Đột nhiên, trong thần miếu tất cả lửa đem tối xuống, kia thân ảnh màu xám cho đột nhiên hóa thành mảng lớn màu xám sương mù đem A Ngốc cùng Phổ Lâm Tiên Chi bao khỏa ở bên trong, lấy Huyền Nguyệt tu vi, vậy mà không cách nào tiếp cận đến A Ngốc bên cạnh 10m phạm vi, nàng cũng không biết đây là cắt là hung, tại nhiều lần toàn lực vận dụng thần thánh năng lượng điều tra chưa qua về sau, nàng chỉ có thể từ bỏ, cùng Nham Phi bọn người cùng một chỗ chờ đợi lo lắng. Lại là nửa giờ, kia nhàn nhạt màu xám sương mù dậy mới ngưng kết thành mơ hồ hình thái, thân ảnh mơ hồ cùng A Ngốc thân thể dần dần trùng hợp, kim quang lóe lên, không thể chống cự năng lượng biến mất, A Ngốc toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Huyền Nguyệt kinh hô một tiếng, bay nào mà lên, người thứ nhất xông tới A Ngốc bên cạnh, nàng lúc này đã không để ý tới đi quản Phổ Lâm Tiên Tri, nàng ôm lấy A Ngốc nửa người trên, bằng vào tinh thần lực của mình điều tra lấy A Ngốc tình trạng cơ thể. Nửa ngày, nàng thở dài một hơi, A Ngốc tình huống cực kỳ tốt, trừ bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút suy yếu bên ngoài, kinh mạch vận hành rất bình thường, ngay cả tinh thần lực đều không có suy yếu cái gì, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Nham Phi mấy người xuống tới, bọn hắn nhìn một chút Phổ Lâm Tiên Tri mặt đỏ thắm sắc, lại nhìn một chút A Ngốc tê liệt ngã xuống thân thể, con mắt cũng không khỏi phải ướt át. Bọn hắn biết, A Ngốc là tại dùng tính mạng của mình đánh bạc a. Vì cứu vãn đường tính mạng con người mà không tiếc hy sinh chính mình, đây là vĩ đại dường nào tình cảm sâu đậm. Cho tới giờ khắc này, Nham Phi rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phổ Lâm sẽ để cho mình không giữ lại chút nào ủng hộ A Ngốc. Hắn lúc này trong lòng tràn ngập lòng cảm kích, hỏi dò Huyền Nguyệt cô nương, A Ngốc hắn thế nào? Vừa rồi cái kia năng lượng đến tột cùng là cái gì? Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, ta cũng không biết cái kia năng lượng là cái gì, nhưng hiển nhiên là đúng A Ngốc hữu ích, hắn không có việc gì, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mới hôn mê, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục lại. Thật sự là hù chết ta. Nham Thạch đại ca, người giúp ta ôm A Ngốc, ta xem một chút Phổ Lâm Tiên Tri tình huống. A Ngốc hy sinh như thế lớn, thật hy vọng cố gắng của hắn không có uổng phí. Nham Thạch từ Huyền Nguyệt trong tay tiếp nhận A Ngốc thân thể, Huyền Nguyệt tiến đến Phổ Lâm Tiên Tri bên cạnh, đưa tay phải ra đặt tại Phổ Lâm trên trán, đạm kim sắc quang mang bay là tả mà ra, điều tra lấy Phổ Lâm Tiên Tri tình huống. Theo thời gian trôi qua, Huyền Nguyệt trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng định, kim mang thu liễm, nàng thất thanh nói, cái này sao có thể? Không có đạo lý a. Nham Phi trong lòng trầm xuống, nói, được rồi. A Ngốc đã tận cố gắng lớn nhất, chúng ta Phổ Nham tộc tất cả mọi người sẽ cảm kích hắn trả giá. Liên để Phổ Lâm an tĩnh đi. Nham Lực, ngươi đi chuẩn bị thiên hỏa nghi thức, để chúng ta đưa Phổ Lâm Tiên Tri đi. Nham Lực cảm nhiên lên tiếng, đứng người lên hình, liền muốn đi chấp hành Nham Phi mệnh lệnh. Huyền Nguyệt đột nhiên đứng lên, kêu lên, chờ một chút. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ sinh đốt người sống a? Nham Phi trong lòng giật mình, run rẩy nói, cái gì? Ngươi nói Phổ Lâm hắn còn chưa chết a? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, đương nhiên không có chết rồi, Tiên Tri tình trạng chỉ sợ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tốt hơn đâu. Vừa rồi ta sở dĩ nói không có khả năng, là bởi vì trong cơ thể hắn sinh mệnh lực không thể tưởng tượng nổi cường đại. Tại người ta gặp qua bên trong, trừ A Ngốc bên ngoài, là thuộc hắn hiện tại sinh mệnh lực mạnh nhất. Mặc dù A Ngốc huyết dịch bên trong có vãng sinh quả hiệu lực, nhưng lẽ ra cũng không có khả năng để Phổ Lâm Tiên Tri sinh mệnh lực trở nên mạnh như thế à? Thật sự là quá bất khả tư nghị. Hiện tại, Tiên Tri thể nội các loại cơ năng đều đã khôi phục vận chuyển, tại cường đại sinh mệnh lực tác dụng dưới, thân thể của hắn đã bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta nghĩ, khi hắn tỉnh táo lại về sau, lại sống cái 50 năm cũng không thành vấn đề. Nham Phi thân thể run rẩy không ngừng lấy, quá tốt, thật sự là quá tốt, Phổ Lâm, ngươi thật đúng là nhân họa đắc phúc à. Nhanh, Nham Thạch, Nham Lực, từng kia, ba người các ngươi đổi mau đi ra chuẩn bị một chút, đem tộc bên trong nhất căn phòng tốt cho A Ngốc cùng Tiên Tri dự bị tốt, thần miếu bên trong quá ở bước, nhất định phải làm cho bọn hắn hảo hảo điều dưỡng. Quá tốt, thật sự là quá tốt a. Thượng Tiên, ngươi đối với chúng ta Phổ Nham tộc thật sự là quá rộng lượng. Hiện tại từng kia hoạt bát cùng phổ thông nữ hài nhi cũng giống như nhau, lúc trước kia thanh lãnh khí chất một chút vô tổn, trong sự hưng phấn, cũng không cùng Nham Thạch huynh đệ, quay đầu liền hướng thần miếu bên ngoài chạy tới. Nham Thạch tướng A Ngốc bế lên, hướng Nham Phi nói, phụ thân, ta trực tiếp ôm A Ngốc huynh đệ ra ngoài, hắn nhưng là chúng ta tộc bên trong đại ân nhân a. Tiên Tri thật sự là có dự kiến trước, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Tiên Tri mạng hắn không có đến tuyệt lộ a. Chỉ là hy vọng A Ngốc thân thể đừng có bất kỳ ảnh hưởng gì mới tốt. Huyền Nguyệt trong lòng dị thường nhẹ nhõm, khẽ cười nói, người A Ngốc huynh đệ thân thể rắn chắc vô cùng, vừa rồi ta đã cẩn thận kiểm tra qua, thân thể của hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi cứ việc yên tâm. Dùng không được mấy ngày, hắn liền lại có thể sinh long hoạt hổ. Ta nghĩ, hắn biết mình cứu Tiên Tri, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ngày thứ hai, A Ngốc từ trong hôn mê tỉnh táo lại, khi hắn từ Huyền Nguyệt miệng bên trong biết được Phổ Lâm Tiên Tri đã không có nguy hiểm tính mạng về sau, lập tức vui mừng quá đỗi, hắn cảm giác được, sinh mệnh là như vậy chân quý, có thể cứu trở về Phổ Lâm, hắn thực tế là quá hưng phấn. Huyền Nguyệt múc một muôi trong chén canh canh, thổi phía trên nhiệt khí, đưa đến A Ngốc miệng bên cạnh. A Ngốc một ngụm đem muôi bên trong hơi đắng canh canh ăn hết, có chút lúng túng nói, Nguyệt, để ta tự mình tới, ta lại không phải là không thể động. Huyền Nguyệt kiên trì nói, không được, ngươi mất đi nhiều như vậy máu tươi, hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không thể động. Ngươi phải nghe lời a, nếu không, ta nhưng liền tức giận. Mau ăn, cái này đều là đồ đại bổ. Nham Phi tộc trưởng nhưng thật là hào phóng, đem tộc bên trong cất giữ bảo bối đều lấy cho ngươi ra. Ngươi nếu là không nhanh chút khôi phục lại, chỉ sợ hắn làm sao cũng không hiểu ý an. Lại ăn một miếng canh canh, A Ngốc thì thào nói, thế nhưng là, Nguyệt, ngươi là giáo đình đại tiểu thư, làm sao để cho ngươi hầu hạ ta đây? Mặc dù lúc này trong lòng của hắn cảm thấy dị thường hạnh phúc, nhưng cũng rất là đau lòng Huyền Nguyệt. Nghe Nham Thạch nói, từ khi hắn té xỉu về sau, Huyền Nguyệt vẫn không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên cạnh hắn, thẳng đến hắn tỉnh táo lại, lại vội vàng vì hắn tấm la thuốc bổ ăn. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, có cái gì tốt không tốt, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ta cũng không phải giáo đỉnh cái gì đại tiểu thư, ta là của ngươi, hầu hạ ngươi là hẳn là nha. Lại nói, nếu như ta nếu không tự mình độc thủ, Nham Phi tộc trưởng phái tiểu cô nương tới, ta cũng không làm nha. Mau ăn, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, hảo hảo điều dưỡng lời nói, có 3-4 ngày cũng kém không nhiều khôi phục. A ngốc nói, còn muốn 3-4 ngày lâu như vậy a? Phổ Lâm tiên tri không phải nói, để chúng ta sớm đi tinh linh tộc a. Kia bên trong có thể là phụ thân ngươi xảy ra nguy hiểm a. Sao có thể tại cái này bên trong trì hoãn? Huyền Nguyệt khẽ thở dài, nói, ta cũng phi thường ghi nhớ lấy phụ thân, thế nhưng là ngươi bây giờ thân thể dạng này, lại thế nào đi nữa nha, yên tâm, lấy phụ thân ma pháp tu vi, đem thế lực ngầm muốn cùng hắn đối kháng, cũng không phải dễ dàng như vậy, hay là cùng thân thể ngươi dưỡng tốt lại nói. Huống chi, hiện tại Phổ Lâm tiên tri còn không có thanh tỉnh, chúng ta đi cũng không thích hợp a. A ngốc một người, nói, ngươi không phải nói Phổ Lâm tiên tri đã không có việc gì rồi sao? Làm sao còn không có tỉnh lại a? Huyền Nguyệt nói, nơi đó có nhanh như vậy, mặc dù ngươi đem máu của mình đưa vào tiên tri thể nội, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn biến chất, kia cố chí cường sinh mệnh lực cần thời gian đến cải thiện thân thể của hắn tình trạng, chiếu tình huống hiện tại xuống dưới, đoán chừng cùng thân thể ngươi tốt, tiên tri cũng kém không nhiều có thể tỉnh. A ngốc nhẹ nhàng thở ra, nói, chỉ cần ngươi có nắm chắc tiên tri không có việc gì là được, tiên tri đã trả giá nhiều lắm, nếu như cứ như vậy chết rồi, ông trời thật là bất công a. Huyền Nguyệt nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, A ngốc, có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. A ngốc là người, nói, cái gì? Ngươi nói. Huyền Nguyệt nghiêm mặt nói, ta biết, ngươi phi thường hy vọng có thể cứu sống tiên tri, cho nên mới sẽ đem máu tươi của mình thua bởi hắn, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, người huyết dịch là có hạn, nếu như ngươi mất máu quá nhiều, coi như công lực cao thâm đến đâu, cũng là sẽ chết à. Ngươi cũng không thể vì cứu người khác, mà bỏ qua sinh mệnh của mình a. A ngốc gãi gãi đầu, nói, thế nhưng là, tại lòng ta bên trong, tiên tri mệnh so với ta trọng yếu hơn, nếu như có thể dùng ta mệnh đổi hắn trở về, ta chết cũng đáng giá. Hắn hiện tại, tựa hồ lại biến trở về trước kia chất phác. Một chút cũng không có phát giác Huyền Nguyệt lo âu trong lòng. Nghe tới A ngốc trả lời như vậy, Huyền Nguyệt lập tức giận dữ, đem cái chén trong tay phóng tới một bên, kích động nói, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là ngươi chết cũng đáng giá, tiên tri nếu như chết rồi, ngươi sẽ khổ sở. Thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ như thế nào? Ta sẽ càng thêm khổ sở a. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lần sau còn như vậy, một khi ngươi xảy ra chuyện, ta liền tự sát cho ngươi xem. Nhìn xem Huyền Nguyệt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên gương mặt xinh đẹp, A ngốc lập tức căng thẳng trong lòng, cười làm lành nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nóng giận, là ta không tốt, ta về sau nhất định chú ý, ngươi yên tâm, vì ngươi, ta cũng sẽ bảo trụ tính mạng mình. Huyền Nguyệt thở dài một hơi, trên mặt thần sắc nhu hòa rất nhiều, A ngốc, ta cũng không phải là không cho ngươi đi cứu người, ngươi cứu người, chính là thể hiện ngươi tự thân thiện lương, thế nhưng là, cứu người cũng muốn làm theo khả năng, không thể bởi vì cứu người khác mà bồi lên tính mạng của mình, ngươi phải biết, trên thế giới này, sinh mệnh của ngươi cũng không chỉ thuộc về chính ngươi, còn có thật nhiều người tại quan tâm ngươi, bảo vệ lấy ngươi, nếu như ngươi chết rồi, bọn hắn sẽ khổ sở, sẽ thương tâm. Đáp ứng ta, nhất định phải trân quý thân thể của mình, được chứ? A ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt đôi mắt bên trong thâm tình, trong lòng run lên, kéo bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, vì ngươi, ta về sau nhất định sẽ trân quý mình, bất luận ta làm cái gì, ta đều sẽ nghĩ đến ngươi, nghĩ đến còn có ngươi tại quan tâm ta. Tốt Nguyệt Nguyệt, ngươi liền đừng nóng giận. Ta thật biết sai. Hắn giống đứa bé như lời nói làm Huyền Nguyệt nội tâm không nhanh giật hết, rỗi ra ngón tay như nhánh hành ngọc tại hắn trên trán đâm một chút, sang giọng, ngươi à, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhanh đem còn lại ăn trước xong. Lần nữa bưng lên bát, từng muỗng cho ăn nhập A ngốc trong miệng. Huyền Nguyệt một bên nút A ngốc uống thuốc bổ, một bên mỉm cười nói, A ngốc, ngươi biết không? Hiện tại Phổ Lâm tiên tri nhưng có ý tứ. Đêm qua, Nham Phi tộc trưởng đem ngươi cùng hắn an bài tại tộc bên trong nhất căn phòng tốt nghỉ ngơi. Nghe Nham Thạch đại ca nói, trải qua một đêm thời gian, Phổ Lâm tiên tri thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra, ngay cả ngân bạch tóc gốc rễ cũng toát ra tóc đen, tựa hồ trong vòng một đêm trẻ tuổi 20 tuổi như. Xem ra, máu của ngươi còn thật là đại bổ a. Còn tiếp tục như vậy, còn không biết Phổ Lâm báo trước biến thành bộ dáng gì đâu. A ngốc kinh ngạc nói, nguyên lai vãng sinh quả hiệu lực thật tốt như vậy, Nguyệt Nguyệt, nếu là ngươi về sau bên ngoài một tụ thương, ta cũng đem máu của ta đổ cho ngươi, nói không chừng ngươi có thể vĩnh bảo thành xuân đâu. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói, vừa nói xong ngươi liền lại tới, ta mới không muốn máu của ngươi đâu, coi như ta thụ thương cũng đừng. Ta chỉ hy vọng ngươi kiện kiện khắc hàng, bình an liền tốt. Đúng, A ngốc, đêm qua ngươi cứu Phổ Lâm tiên tri thời điểm, dường như không chỉ là máu tươi lực lượng. Khi máu tươi của ngươi tiêu hao đến khoảng 1/3 thời điểm, ngươi thần trí đã mơ hồ, khi đó ta muốn ngăn cản ngươi, thế nhưng là trên người ngươi đột nhiên xuất hiện một cỗ phi thường lực lượng thần bí mà cường đại, kia là không thể chống cự lực lượng a, ẩn chứa thần thánh khí tức, nhưng lại tựa hồ mang theo mấy phân tà ác, chính là cỗ năng lượng kia đưa ngươi cùng Phổ Lâm tiên tri bao khỏa ở bên trong. Đem năng lượng biến mất thời điểm, ta phát hiện ngươi cùng Phổ Lâm tiên tri trạng thái đều phi thường tốt, chỉ sợ cỗ năng lượng kia đưa đến tác dụng cũng không so ngươi kia có vãng sinh quả hiệu lực máu tươi kém. Ngươi biết cỗ năng lượng này là chuyện gì xảy ra a? A ngốc kinh ngạc nói, năng lượng kinh khủng, làm sao lại thế? Chẳng lẽ là Minh Vương kiếm a? Không, sẽ không. Minh Vương kiếm có trên vỏ kiếm chú ngữ áp chế, chỉ cần không rời bỏ, kiếm, đao, nó là không thể phát ra uy lực. Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, không, không phải trên người ngươi bất luận một loại nào thần khí uy lực, lực lượng kinh khủng kia cùng trước kia tất cả năng lượng hình thái đều không giống, tại cái kia năng lượng bộc phát thời điểm, sau lưng ngươi xuất hiện một cái hình người năng lượng, tay bên trong tựa hồ còn cầm binh khí, từ bên ngoài nhìn vào, cùng thân hình của ngươi rất tương tự, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta ai cũng không thấy rõ. A Ngốc gãi gãi đầu, nói, hiện tại chỉ có cùng Phổ Lâm tiên tri tỉnh về sau, hỏi một chút hắn có biết hay không. Huyền Nguyệt đem cuối cùng một muôi canh canh đưa vào A Ngốc trong miệng, ôn nhu nói, cảm giác dễ chịu một điểm rồi sao? A Ngốc gật đầu nói, dễ chịu nhiều, cái này canh canh hương vị mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng hét tới trong bụng nóng hầm hập, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhanh nghỉ ngơi một hồi, ngươi nhìn, mới thời gian một ngày, ngươi đều có chút tiểu tụy. Huyền Nguyệt tức giận nói, đây còn không phải là vì ngươi lo lắng. Nàng viện A Ngốc nằm thẳng hạ thân, cẩn thận vì hắn đem chăn mền đắp kín, ôn nhu nói, nhanh ngủ, chỉ có nghỉ ngơi nhiều, thân thể của ngươi mới có thể càng nhanh khôi phục. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi cũng đi ngủ một lát, ta nhất định sẽ mau sớm khỏe, chúng ta tốt tiến đến tinh linh rừng rậm. Huyền Nguyệt giữ chặt A Ngốc lại thủ, nói, ta ngay tại cái này bên trong cùng ngươi, an tâm ngủ. Cầm Huyền Nguyệt mềm mại tay nhỏ, A Ngốc trong lòng một trận lửa nóng, không khỏi đưa tay đi ôm nàng nhéo thon. Huyền Nguyệt có chút thoáng dây rủa, sáng giọng, đừng làm rộn, nhanh đi ngủ. A Ngốc mê say nhìn xem Huyền Nguyệt tiểu nhan, thì thào nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đẹp quá a. Ta muốn ôm ngươi ngủ, có thể sao? Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, chán ghét, đương nhiên không được, người ta còn không có gả ngươi đây. Ngươi còn như vậy, ta coi như thật đi. Nhanh ngủ, chờ ngươi ngủ ta lại rời đi. A Ngốc thật chặt bắt lấy Huyền Nguyệt tay nhỏ, sợ nàng rời đi, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia khẩn cầu ánh mắt, thế nhưng là chúng ta trước kia không phải cũng cùng một chỗ ngủ qua a. Huyền Nguyệt lớn xấu hổ, không cho phép sách chuyện trước kia rồi, này làm sao giống nhau đâu. Ngươi, ta muốn đi. Nói xong, đem mình tay từ A Ngốc trong tay rút ra, quay người liền muốn rời khỏi. A Ngốc trong đầu đột nhiên thông suốt, ai u gọi một tiếng, Huyền Nguyệt giật nảy mình, đội vàng ngồi trở lại vừa rồi vị trí, ân cần hỏi han, ngươi làm sao rồi? Chỗ nào không thoải mái a? A Ngốc chống đỡ lấy ngồi dậy, ôm Huyền Nguyệt eo thon, nói, Nguyệt Nguyệt, không muốn đi, có được hay không? Ta nghĩ mỗi lần tỉnh lại thời điểm đều có thể ngay lập tức trông thấy ngươi, không nên rời bỏ ta, có được hay không? Nhìn xem A Ngốc chân tình bộc lộ dáng vẻ, Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi mềm nhũn, vịn hắn nằm lại giường chiếu, nói, vậy ta cùng ngươi ngủ một hồi, bất quá, ngươi nhưng không nên tùy tiện đụng người ta a. Nói đến mấy chữ cuối cùng, Huyền Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên túi đầu. A Ngốc mừng rỡ trong lòng, nhìn xem Huyền Nguyệt dần dần dựa đi tới thân thể, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, Huyền Nguyệt nhắm mắt lại, thẹn thùng vạn phần rúc vào A Ngốc bên cạnh, A Ngốc đội vàng vùng lên chăn mền, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Huyền Nguyệt thân bên trên tán phát thanh hương lập tức làm A Ngốc một trận mê say, kia thân thể mềm mại ôm trong ngực bên trong là thư thái như vậy. Nguyệt Nguyệt, thật nghĩ cả một đời đều như vậy ôm ngươi. Vĩnh biến mãi mãi cũng không xa rời nhau. Huyền Nguyệt kề sát tại A Ngốc trong ngực, ôn nhu nhi tràn ngập cảm giác an toàn cảm khiến nàng cảm giác được dị thường thoải mái dễ chịu, thấp giọng nói, ta cũng muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy à. A Ngốc. Dù sao đã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi thật tốt qua, lúc này ở như thế ôn nhu nhi thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới, nàng rốt cuộc ức chế không chủ mình đủ rũ, dần dần tiến vào trong ngực đẹp. A Ngốc nhìn xem trong ngực khả nhân nhi ngủ nhan, trong lòng một trận khuấy động, mặc dù từng đợt cảm giác khác thường không ngừng tràn ngập trong lòng của hắn, nhưng hắn hay là chỉ ở Huyền Nguyệt trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, đang thỏa mãn bên trong tiến vào mộng đẹp. Tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới bộ lạc ngày thứ ba thời điểm, Nguyệt Cơ, Ký Nũ cùng họ Vị Dạ rốt cục đổi tới. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đại bộ lạc, họ Vị Dạ cùng Ký Nũ đều có chút thất thần, bọn hắn tại thành thị sinh hoạt quen, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ lạc dáng vẻ. Nguyệt Cơ thở dài một hơi, nói, rốt cục đổi tới, không biết A Ngốc bọn hắn thế nào rồi. Ký Nũ nói, A Ngốc cùng Huyền Thiên hai vị lão đại làm sao lại có việc đâu? Công lực của bọn hắn mạnh như vậy, chỉ cần không gặp được giống lần trước tại Á Kim tộc như thế tên biến thái, cái gì cũng có thể ứng phó. Bộ lạc này thật to lớn a. Cái này có bao nhiêu nhân khẩu? Phong ở vậy mà không nhìn thấy lão đại, Nguyệt Cơ tiểu thư, ngươi trước kia đã từng tới, Phổ Nham tộc người tốt ở chúng a. Nguyệt Cơ cười khổ nói, lần trước chúng ta tới thời điểm, là bị xem như giết người người bị tình nghi mang tới. Ngươi nói có thể làm gì? Đi, ta nghĩ, A Ngốc bọn hắn nhất định đã thông báo, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Nói xong, mang theo họ Vị Dạ cùng Kỷ Nụ theo dưới chân sườn đất mà xuống, bộ lạc càng ngày càng gần, đột nhiên, một đội khoảng 20 người Phổ Nham tộc binh sĩ bật ra, ngăn lại bọn hắn đường đi, cầm đầu là một người trung niên tướng lĩnh quét ngang trong tay trường thương, cảnh giác nói, các ngươi là ai? Đến chúng ta Phổ Nham tộc tới làm gì? Phổ Nham tộc không chào đón kẻ ngoại lai, mời lập tức rời đi. Nguyệt Cơ nhìn xem hắn bộ dáng, không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất cùng Nham Thạch gặp mặt tình cảnh, mỉm cười nói, mấy năm không đến Phổ Nham tộc, các ngươi nói chuyện phương pháp vẫn không thay đổi à? Vẫn là như vậy bài ngoại. Tướng lĩnh mặt người, nói, ngươi trước kia tới qua Phổ Nham tộc. Nguyệt Cơ nói, đương nhiên tới qua, ước chừng là gần 4 năm trước, khi đó, chúng ta tới rất nhiều người. Ta gọi Nguyệt Cơ, chẳng lẽ các ngươi phía trên không có giao cho ta nhóm sẽ đến a? Tướng lĩnh cao mày nói, cho tới bây giờ không có đã thông báo, ngươi khỏi phải cùng ta chỗ này giả bộ ngớ ngẩn, lập tức rời đi chúng ta Phổ Nham tộc lãnh địa, nếu không, ta liền không khách khí. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đến về sau, vẫn bị Phổ Lâm tiên tri sự tình bận điệu, về sau A Ngốc mất máu quá nhiều mà té xỉu, Huyền Nguyệt lại vội vàng chiếu cố hắn, ai cũng không nhớ tới đem Nguyệt Cơ mấy người muốn tới sự tình nói cho Nham Thạch bọn hắn. Nguyệt Cơ nhìn xem tướng lĩnh ngang ngược dáng vẻ, không khỏi khí nóng bốc đầu, muốn dựa vào nàng ngày thường bên trong tính tình, đã sớm phát tác, mà dù sao các nàng cùng Phổ Nham tộc không thể phát sinh xung đột, đành phải cố nén nộ khí, nói: "Nham Thạch, Nham Lực kia hai tên gia hỏa có hay không tại, chúng ta là đến tìm bọn hắn." "Còn có, vài ngày trước hẳn là đến hai tên cùng chúng ta số tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Chúng ta cùng một đường. Chẳng lẽ bọn hắn không có bàn giao, chúng ta muốn đi qua sự tình a?" Tướng Linh toát ra nghi ngờ thần sắc, dựng lên trong tay trường thương, hỏi: "Các ngươi thật sự là cùng hai vị kia quý khách một đạo sao?" Nguyệt Cơ tức giận nói: "Ta cần thiết lựa ngươi a. Các ngươi Phổ Nham tộc có cái gì tốt, nếu không có sự tình, mời ta, ta cũng không tới, nhanh lên mang chúng ta đi gặp bọn hắn, vừa thấy mặt, ngươi tự nhiên là biết nói chúng ta có phải là giả mạo hay không." Tướng Linh do dự một chút, hắn nhìn ra, Nguyệt Cơ tựa hồ cũng không phải là đang nói hoảng, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cung kính rất nhiều, tránh mở con đường, khách khí nói: "Đã mấy vị là khách quý bằng hữu, vậy liền nhanh mời, lúc trước thật sự là thi lễ." Nhìn xem tướng lĩnh trước cự sau cung kính dáng vẻ, Nguyệt Cơ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hỏi: "Ta hai vị kia bằng hữu là lúc nào đến các ngươi nơi này? Các ngươi Phổ Nham tộc đến cùng phát sinh nghiêm thanh a sự tình rồi, không phải để A Ngốc tới?" Nghe xong Nguyệt Cơ nhắc lên A Ngốc danh tự, tướng lĩnh lập tức lại không thể nghi ngờ, trong mắt lộ ra một tia sùng kính thần sắc, nói: "Hắn nhưng là chúng ta Phổ Nham tộc đại ân nhân a. Chúng ta vĩ đại nhất Phổ Lâm tiên tri vài ngày trước bệnh nặng, mắt thấy là phải không được. Ngay tại lão nhân gia ông ta ở vào di lưu trạng thái thời điểm, A Ngốc đại nhân đổ tới. Ta nghe tộc bên trong người nói, A Ngốc đại nhân vì có thể cứu về tiên tri đại nhân, vậy mà dùng máu tươi của mình một lần nữa cho tiên tri đại nhân đưa vào sinh mệnh lực. Lúc này mới bảo trụ tiên tri một mạng, mặc dù tiên tri còn không có tỉnh, nhưng đã sẽ không chết. Đối tại chúng ta Phổ Nham tộc đến nói, đây là lớn cỡ nào ân huệ a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 136. Tiến về tinh linh chương 136, tiến về tinh linh. Nguyệt Cơ trong lòng hơi động, gật đầu nói: "Nguyên lai là Phổ Lâm tiên tri bệnh nặng, đây chính là đại sự, chắc không được vội vã tìm A Ngốc đi đâu. Tiên A Ngốc hiện tại thế nào? Hắn dùng máu của mình liền Phổ Lâm tiên tri, thân thể của hắn có thể thừa nhận được a?" Tướng Linh nói: "Hiện tại cũng đã không có việc gì. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là phụ trách tuần tra đội trưởng mà thôi." Vừa nói, bọn hắn đã đi vào Phổ Nham tộc trong bộ lạc, tại tướng Linh dẫn đầu dưới, xuyên qua từng tòa làm bằng đá phong ốc, bọn hắn hướng cùng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nghỉ ngơi địa phương mà đi. Đúng lúc này, Nguyệt Cơ trong mắt sáng lên, la lớn: "Bà Tốc Đinh!" Nham Lực mấy ngày nay tâm tình cực kỳ tốt, lần nữa nhìn thấy A Ngốc, Phổ Lâm tiên tri cũng sẽ không chết rồi, những này với hắn mà nói, đều là không thể tốt hơn tin tức. Mới từ trong phòng của mình đi ra tàn bộ, liền nghe tới mẫn cảm nhất chữ. Lập tức lửa giận tốt nhất, hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một thân áo giáp màu đỏ Nguyệt Cơ chính hướng hắn liên tục khoát tay, không khỏi ngẩn người. Tuần tra tướng lĩnh cũng phát hiện Nham Lực tồn tại, Nham Lực tại Phổ Nham tộc địa vị là rất cao, tất cả mọi người biết hắn kiêng kỵ nhất người khác nghị luận chiều cao của hắn, vừa nghe đến Nguyệt Cơ gọi Nham Lực ba tấc đinh, tướng lĩnh trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Nham Lực bước nhanh đi đến Nguyệt Cơ trước người, trên dưới dò xét nàng vài lần, nghi ngờ nói: "Làm sao ngươi tới rồi?" Nguyệt Cơ sáng giọng: "Làm sao? Không chào đón a? Chúng ta là cùng A Ngốc bọn hắn cùng đi, tại Đỏ cụ tộc nhìn thấy ngươi treo lên nhiệm vụ, A Ngốc sốt ruột, liền trước tới, chúng ta tốc độ chậm tròn nên giờ mới đến. Chẳng lẽ A Ngốc không có nói cho các ngươi biết?" Nham Lực đầu to lắc lắc, nói: "Không có nghe A Ngốc nói a. Hắn hai ngày này tại dưỡng sinh thể, nhưng có thể quên. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng." "A, đúng, Nguyệt Cơ đại tỷ, tiểu đệ khẩn cầu ngài, cái này ba tấc đinh về sau liền đừng tê ở." Nhìn xem Nham Lực một bộ khiêm tốn dáng vẻ, Nguyệt Cơ đáp ý nói: "Tốt, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng. A Ngốc gia hỏa này, chờ một lúc xem ta như thế nào sửa chữa hắn, cũng dám đem chúng ta quên." Nham Lực cười khổ nói: "Ngươi bây giờ muốn sửa chữa hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. A Ngốc thế nhưng là chúng ta Phổ Nham tộc đại ân nhân a. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành chúng ta toàn tộc công địch a?" Tiến đến Nguyệt Cơ bên cạnh, thấp giọng nói: "Bất quá rời đi Phổ Nham tộc ngươi liền tùy tiện lạc." Hắc hắc. Kỳ Nụ nhìn lên trước mặt cái này so với mình còn khó nhìn mấy phần thằng lùn, không khỏi lòng tự tin đại sinh, đi đến Nguyệt Cơ bên cạnh, nói: "Vậy chúng ta trước đi xem một chút A Ngốc lão đại, hắn có thấy khá hơn chút nào không?" Nham Lực nhìn Kỳ Nụ một chút, nghi ngờ hướng Nguyệt Cơ nói: "Hai người bọn hắn là?" Nguyệt Cơ hì hì cười một tiếng, nói: "Liền xem như A Ngốc tiểu đệ, cũng là bảo tiêu của ta. Hắn gọi Kỳ Nụ, là hỏa hệ ma pháp sư, hắn là họ Vị Dạ, phong hệ ma pháp sư." Nham Lực thân mật hướng hai người cười cười, nói: "Hoan nghênh đến chúng ta Phổ Nham tộc, A Ngốc hiện tại đã không có việc gì. Các ngươi cứ việc yên tâm." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như ta cũng có thể có cái Hồng Nhan chi kỷ ở bên cạnh chiếu cố, cũng thả rằng thụ thương. Nham Lực mang theo ba người tới A Ngốc nghỉ ngơi ngoài cửa phòng, trên cửa gõ gõ, thẳng hắn một cái. Huyền Nguyệt đang cùng A Ngốc trò chuyện trước kia mình theo giáo đình bên trong chuyện lý thú, vừa nghe đến Nham Lực tiếng ho khan, lập tức tức giận nói: "Nham Lực đại ca, ngươi loạn ho khan cái gì? Mau vào." Nghe tới Huyền Nguyệt thanh âm, họ Vị Dạ cùng Kỳ Nụ không hẹn mà cùng ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, A Ngốc trong phòng làm sao lại có giọng nữ tồn tại đâu? Chỉ có Nguyệt Cơ trong lòng hơi động, tựa hồ bắt lấy cái gì như. Nham Lực cười ha ha một tiếng, mang theo Nguyệt Cơ ba người đẩy cửa vào: "Ta nói Nguyệt Nguyệt a, ta là sợ quấy rầy ngươi cùng A Ngốc thân mật a. Ngươi nhìn, ta mang ai đến, các ngươi đều đem người ta quên đi." Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hướng Nham Lực sau lưng nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Cơ ba người lúc, lập tức giật mình: "Đúng a, thật đem Nguyệt Cơ bọn hắn quên đi đâu. Hai người lúng túng liếc nhau, Huyền Nguyệt tiến lên mấy bước, nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, thật không có ý tứ, a ngốc cái này một tổn thương, lòng ta đều loạn đây. Nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Nguyệt Cơ, Kỷ Nũ cùng họ Vị Dạ đều trực câu câu nhìn mình cằm chằm, Nguyệt Cơ còn tốt một chút, chỉ là có chút giật mình, mà họ Vị Dạ cùng Kỷ Nũ trong mắt thì tràn ngập không dám tin thần sắc. Lúc này, Huyền Nguyệt mới ý thức tới, mình đã khôi phục nữ trang a. Lập tức cực kỳ lung túng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Họ Vị Dạ cùng Kỷ Nũ trong lòng kinh ngạc căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, trước mặt cái này thân mặc đồ trắng ma pháp sư bảo thiếu nữ, là như vậy tuyệt mỹ, phong ánh dưới da thịt tận chứa tinh khiết thần thánh khí tức, tóc dài màu lam thẳng rủ xuống qua gối, rối tung tại sau lưng, thẹn thùng bộ dáng làm lòng của hai người dây cung đồng thời run rẩy, Nguyệt Cơ tại nàng bên cạnh ảm đạm phai mờ, như thế tuyệt mỹ tiểu nhan, tựa hồ chỉ ứng tiên được có. Kia như là tiên nữ khí chất không ngừng rung động tâm linh của bọn hắn, kia cảm giác đã từng quen biết để hai người không ngừng suy tư. Nguyệt Cơ hỏi dò, ngươi là Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng là Huyền Thiên. Huyền Nguyệt xấu hổ gật đầu, thấp giọng nói, ta không phải cố ý giấu các ngươi, thực tế là có nỗi khổ tâm. Ta là Nguyệt Nguyệt. Họ Vị Dạ thì thào nói, nguyên lai Huyền Thiên lão đại vậy mà là nữ. Tại hắn chỗ thấy qua rất nhiều nữ tính bên trong, căn bản không có người có thể cùng trước mặt Huyền Nguyệt so sánh, nếu như nói không tâm động, kia là không thể nào. Kỳ Nù nghi ngờ nói, Huyền Thiên huynh đệ, ngươi là nữ a? Vậy ngươi và A Ngốc mỗi ngày cùng một chỗ, các ngươi? Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp càng đỏ, A Ngốc lúng túng nói, ta cũng là trước mấy ngày vừa biết Huyền Thiên chính là Nguyệt Nguyệt. Chúng ta. Mặt của hắn cũng đỏ lên, nham lực cười ha ha một tiếng, nói, có cái gì tốt xấu hổ, các ngươi là tình lữ nha. A Ngốc thật sự là tốt chịu phục a. Về sau ta có thể tìm một cái có Nguyệt Nguyệt một nửa xinh đẹp lão bà, cũng liền thỏa mãn. Nguyệt Cơ kéo Huyền Nguyệt tay nhỏ, bất mãn nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng quá không giống lời nói, dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm ta, thua thiệt chúng ta hay là hảo tỷ muội đâu? Mấy năm không gặp, ngươi lại nhưng đã như thế xinh đẹp, ta thật ghen tị a. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp a. Nguyệt Nguyệt làm sao so ra mà vượt ngươi đây? Nguyệt Cơ thân mật mà nói, được rồi, không cần an ủi ta, chính ta hình dạng thế nào chẳng lẽ mình còn không biết ta? Thật ao ước ngươi cùng A Ngốc, mấy năm không gặp, tu vi của các ngươi đều đề cao nhiều như vậy. Bất quá tiện nghi A Ngốc tiểu tử này, chúng ta Nguyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, A Ngốc, ngươi về sau nhưng phải thật tốt đối nàng, nếu không, ta nhưng tha không được ngươi. A Ngốc trong lòng có chút đau xót, đúng a? Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, mình làm sao xứng được với nàng đâu? Nhìn xem có chút trầm mặc A Ngốc, Huyền Nguyệt biết hắn lại đang miên man suy nghĩ, không khỏi có chút tức giận mà nói, A Ngốc, Nguyệt Cơ tỷ tỷ đang nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi làm sao không trả lời? A, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Nguyệt Nguyệt. Hiện tại A Ngốc, tựa hồ có trở lại trước kia nhu nhược dáng vẻ. Huyền Nguyệt trong lòng thầm than, nàng biết loại tình huống này chỉ sợ muốn tới mình đem phụ thân thuyết phục mới có thể cải biến. Nham Lực nói, tốt, chúng ta không nên quấy rầy A Ngốc nghỉ ngơi. Nguyệt Cơ, các ngươi một đường này cũng vất vả. Đi, ta mang các ngươi đi trước ăn chút tốt, sau đó an bài cho các ngươi chỗ nghỉ. Chúng ta nơi này sơn chân, thế nhưng là tại địa phương khác có tiền cũng ăn không được mỹ vị. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền chiếu cố thật tốt A Ngốc. Nói xong, mang theo Nguyệt Cơ bọn người rời đi. Trong phòng lại chỉ còn dưới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hai người, nhưng bầu không khí hiện nhưng đã không có lúc trước và hài hòa ngọt ngào. Lại qua hai ngày, A Ngốc thân thể trên cơ bản đã khôi phục. Bản thân ẩn cường đại sinh mệnh lực khiến cho hắn có được cường đại tạo máu cơ năng, mất đi một huyết dịch tại tốt đẹp điều dưỡng hoàn cảnh dưới đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cùng Huyền Nguyệt ở giữa tình cảm cũng là một ngày 1.000 đậm, hai người đến như keo như sơn hoàn cảnh. Phổ Lâm Tiên Chi gian phòng bên trong, A Ngốc, Huyền Nguyệt, Nguyệt Cơ, họ Vị Dạ, Kỳ Đủ, Nham Thạch, Nham Lực cùng tộc trưởng Nham Phi đều có chút lo lắng nhìn xem trên giường nằm ngang Phổ Lâm Tiên Chi, từng tia dùng khăn lông ướt vì Phổ Lâm Tiên Chi xoa xoa cái trán, đôi mắt bên trong toát ra chờ đợi quan mang. Bốn ngày, Phổ Lâm thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thể nội cường đại sinh mệnh lực tác dụng dưới, hắn từ một cái gần đất xa trời lão nhân dần dần chuyển biến, trên đầu đã mọc ra tấp hơn tóc đen, nếp nhăn trên mặt đều bình phục, biến thành một bộ trung niên nhân dáng vẻ, thậm chí liền thân bên trên nguyên vốn đã thư giãn cơ bắp cũng dần dần nâng lên một chút, khiến cho hắn da bọc xương thân thể nhìn xem đầy đặn rất nhiều. Thế nhưng là, mặc dù thân thể của hắn có biến hóa không nhỏ, nhưng thủy chung không có tỉnh lại, ngay cả một điểm muốn thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Huyền Nguyệt trước sau kiểm tra qua mấy lần, nàng phát hiện, Phổ Lâm Tiên Chi thể nội cơ năng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, về phần tại sao không thể thanh tỉnh, nàng cũng không làm rõ ràng được. Hiện tại mọi người làm cũng chỉ có chờ đợi. Nham Thạch nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi còn có những biện pháp sao khác? Nếu như kích thích một chút tiên tri tinh thần lực, có thể hay không có thể để cho hắn tỉnh táo lại đâu? Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, không được, không thể như vậy mạo hiểm. Tiên tri hiện tại thân thể vừa mới khôi phục, tinh thần lực của hắn vẫn trong trạng thái mê man, hắn sợ gì không tỉnh lại, có khả năng rất lớn là bởi vì tinh thần lực còn không có chữa trị. Nếu như chúng ta mạo muội kích thích tinh thần lực của hắn, rất có thể sẽ để cho Phổ Lâm tiên tri biến thành ngớ ngẩn. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi, chờ lấy chính hắn tỉnh táo lại. Khi đó Phổ Lâm Tiên Chi mới là thật được cứu sống tới. Nham Phi đột nhiên mở miệng, hắn hướng A Ngốc nói, thân thể của ngươi đã khôi phục. Tiên Chi tại hôn mê trước đó đã từng nói, để các ngươi mau chóng đến tinh linh tộc đi. Tại chúng ta nơi này, ngươi nhóm đã nhiều chỉ hoan 4 ngày, Tiên Chi hắn còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh táo lại, các ngươi lưu thêm vô ích. Dạng này, các ngươi đi trước tinh linh rừng rậm, cái này bên trong ta sẽ thủ hộ lấy hắn. Tiên Chi nếu như tỉnh táo lại, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi liên hệ. A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt một chút, khẽ gật đầu, hắn biết Huyền Nguyệt mấy ngày nay bởi vì Phổ Lâm Tiên Tri lúc trước nói lời từ đầu đến cuối tâm thần không yên, nàng đối giáo đình sự tình phi thường lo lắng, xác thực không thể tại cái này bên trong lại tiếp tục trì hoãn. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn vuốt cằm nói, kia tốt, tộc trưởng, liền phiền phức ngài chiếu cố Tiên Tri. Nham Phi mỉm cười nói gì vậy, chiếu cố Tiên Tri là ta phải làm, hắn vì tộc bên trong làm ra lớn như vậy công hiến, nơi này mỗi người đều sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tốt hắn. Các ngươi đi. Nham Thạch, Nham Lực, các ngươi cũng đi theo A Ngốc cùng đi, trên đường giữa lẫn nhau có thể có cái chiếu cố. Nham Thạch nói, thế nhưng là, Tiên Tri còn không có tỉnh, chúng ta sao có thể yên tâm rời đi đâu. Nham Phi nói, chẳng lẽ ngươi quên Tiên Tri tại té xịu trước nói lời. Các ngươi đi theo A Ngốc bọn hắn đi. Lại nói, các ngươi lưu tại cái này bên trong cũng không có tác dụng gì, Tiên Tri thân thể khôi phục về sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Có từng kia chiếu cố hắn liền đầy đủ. Nham Thạch tâm tình lúc này dị thường phức tạp, Nham Phi nói lời hắn đương nhiên minh bạch, nhưng là, trong lòng của hắn lại đang trốn tránh, hắn cũng không muốn đi tinh linh tộc. Hắn cùng A Ngốc không giống, A Ngốc cho tới bây giờ đều không có thích qua tinh linh công chúa Tình Nhi, chỉ đem Tình Nhi xem như tiểu muội của mình muội. Mà Nham Thạch đâu? Thời gian hơn một năm quá khứ, thời gian cũng không có hòa tan trong lòng của hắn tình cảm, cơ hồ mỗi lúc trời tối trong lúc ngủ mơ, đều sẽ xuất hiện Trác Vân kia nụ cười ôn nhu. Vì đè xuống trong lòng mình tưởng niệm, hắn không ngừng khắc khổ tu luyện, ý đồ dùng mệt nhọc đến chuyển di dòng suy nghĩ của mình. Nhưng là, đây đều là phí công, người tâm như thế nào lại tùy tiện cải biến đâu? Nếu như lần này đi theo A Ngốc bọn hắn tiến về tinh linh tộc, rất có thể liền sẽ thấy Trác Vân, mình muốn làm sao đối mặt nàng mới tốt. Nếu như mình không cách nào ức chế nội tâm tình cảm làm sao bây giờ? Tại loại này phức tạp tâm tình tác dụng dưới, hắn chỉ muốn trốn tránh. Nham Lực nói, tộc trưởng đại nhân nói đúng, đại ca, chúng ta liền cùng A Ngốc bọn hắn cùng đi. Rời đi tinh linh tộc cũng có một năm, không biết tinh linh nữ vương các nàng hiện tại thế nào đây? Hắn lại như thế nào không biết mình huynh trưởng trong lòng thống khổ, Nham Thạch từ khi rời đi tinh linh tộc về sau, liền chưa bao giờ cười qua. Lại khôi phục vợ hắn Vân Nhi chết đi sau dáng vẻ, hắn biết Nham Thạch trong lòng lo lắng, nhưng lại không muốn để hắn lại thống khổ nữa. Cho nên lúc này mới sẽ lửa cháy thêm dầu. Nham Thạch thở sâu, hắn biết, hắn hiện tại đã không thể lựa chọn trốn tránh, đành phải nặng nề nhẹ gật đầu. A Ngốc cũng không biết Nham Thạch ý nghĩ trong lòng, gặp hắn đáp ứng cùng nhau đi tới, lập tức mừng rỡ trong lòng, Nham Thạch đại ca, huynh đệ chúng ta lại có thể cùng một chỗ sông sáo đại lục. Nếu như tinh linh tộc bên kia không có vấn đề gì quá lớn, chúng ta liền chết chung vòng sơn mạch. Đó là chúng ta lần trước mục đích a. Có ngươi cùng Nham Lực đại ca gia nhập, chúng ta cũng liền có nắm chắc hơn. Nham Thạch bất đắc dĩ nhìn A Ngốc một chút, thở dài nói, tốt, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử. Nguyệt Cơ nhìn Nham Thạch một chút, năm đó Nham Thạch đánh nàng một bàn tay sự tình, đến bây giờ nàng đều không có quên, thản nhiên nói, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hiện tại liền lên đường. Cáo biệt Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi, A Ngốc, Huyền Nguyệt một nhóm 7 người đạp lên tiến về tinh linh tộc đường. Huyền Nguyệt trong lòng dù gấp, nhưng lo lắng đến A Ngốc thân thể vừa khôi phục, cũng không bỏ được để hắn hướng lúc trước chạy tới Phổ Nham tộc như thế hai người nhanh chóng trước tiến vào, mọi người lấy phổ thông tốc độ hướng phía tinh linh tộc lãnh địa mà đi. Sau 4 ngày, tinh linh rừng rậm, tinh linh chi thành. Huyền Dạ mỏi mệt thu hồi đặt tại tinh linh nữ vương trên bờ vai tay ngồi ngay đó, tinh linh nữ vương thở dài một hơi, rốt cục lại lợi dụng tinh linh tộc cổ kết giới chống cự lại địch nhân lại một lần tiến công. Ngày ấy, Huyền Dạ một nhóm hơn 200 người từ Hủy Diệt Sơn cốc chạy ra về sau, dùng hết toàn lực hướng phía Thiên Nguyên tộc bên ngoài chạy trốn. Tại phía sau bọn họ, thương thế không nặng mấy tên Thiên Vương đuổi sát phía sau, trên đường đi, Huyền Dạ bọn hắn xông phá đen thế lực ngầm trùng điệp phong tỏa, giữa bất chi bất giác, vậy mà đi tới tinh linh tộc lãnh địa, trong rừng rậm tinh linh. Tinh linh tộc người tự nhiên nhận biết Huyền Dạ, lập tức thả bọn họ tiến vào kết giới, lúc này, giáo đình chuyến này hơn 1000 người cũng chỉ thừa hơn 92 người, mà lại là sức cùng lực kiệt 92 người. Huyền Dạ miễn cưỡng đem chuyến này tao ngộ nói cho tinh linh nữ vương về sau, liền mất đi. Tinh linh nữ vương quyết định thật nhanh, triệu tập trong tộc tất cả tinh linh ma pháp sư, đem tinh linh rừng rậm cổ kết giới phát huy đến lớn nhất công hiệu, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được đen thế lực ngầm xung kích. Lúc bắt đầu 2 ngày bọn hắn ứng phó còn nhẹ lòng một ít, đen thế lực ngầm còn lại 11 ngày vương đại bộ phận phân tụ thương. Nhưng qua 2 ngày về sau, khi Huyền Dạ cùng thân thể người vừa mới khôi phục một chút thời điểm, bọn hắn lại phát hiện, toàn bộ tinh linh rừng rậm đã bị hơn 10 cái dị tộc, gần 100.000 đại quân đoàn đoàn bao vây, những này dị tộc tại khôi phục công lực thiên vương nhóm dẫn đầu dưới hướng tinh linh rừng rậm khởi xướng có một lần lại một lần xung kích. Bây giờ tại Hủy Diệt Sơn cốc vây công bọn hắn, chỉ là đen thế lực ngầm tinh huyễn, cũng không phải là toàn bộ lực lượng. Vì có thể đem Huyền Dạ bọn người toàn diện, người lùn, dự nhân, bán thú nhân các loại chủng tộc dốc hết toàn tộc chi lực mà đến, phong tỏa tất cả ra tinh linh rừng rậm đường, mà lại khởi xướng một đợt lại một đợt công kích mãnh liệt. Tinh linh tộc mặc dù cường đại, nhưng nếu không phải bằng vào cổ kết giới căn bản là không có cách cùng nhiều chủng tộc như vậy đối kháng. Ngay cả như vậy, bởi vì hao phí đại lượng ma pháp lực, tinh linh tộc các ma pháp sư thể lực hay là tận hồ khô kiệt. Huyền Dạ bây giờ có thể làm, liền là mỗi ngày liều mạng suy nghĩ, sau đó toàn lực trợ tinh linh nữ vương đem năng lượng rót vào trong kết giới. Tương đối may mắn là, tại Hắc Ám dị tộc bắt đầu phát động công kích ngày thứ 2, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tạo thành trên trời rơi xuống quang vũ giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Quang vũ mặc dù sẽ không đối tinh linh tộc cùng giáo đình mọi người có ảnh hưởng, lại cho vây ở bên ngoài Hắc Ám sinh vật mang đến phiền toái không nhỏ. Bởi vì năng lượng phân tán, quang vũ hoàn toàn không đủ để tiêu diệt những này cường đại Hắc Ám dị tộc, nhưng là, dù sao có được thần thánh năng lượng, tại quang vũ gột rửa dưới, bao quát 12 ngày vương ở bên trong, tất cả Hắc Ám dị tộc thực lực đều nhận khác biệt trình độ suy yếu. Về sau công kích cũng liền yếu rất nhiều. Dùng 3 ngày mới từ thần thánh năng lượng trong bóng tối khôi phục lại. Cũng chính là cái này ba ngày, cho tinh linh tộc cùng huyền dạ bọn người có cơ hội thở dốc, một mực kiên trì đến bây giờ. Giáo đình mọi người không phải không nghĩ tới phá vây, sâu xa, vậy bị lòn từng tự mình dẫn tinh nhuệ thừa dịp lúc ban đêm tập kích, nhưng là, địch nhân phòng ngự thực tế là quá dày đặc, tại chúng hắc ám thiên vương vây công dưới, bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, lại vứt bỏ ba mươi mấy đầu sinh mệnh về sau, miễn cưỡng lui về tinh linh rừng rậm. Tinh linh tộc kết giới mặc dù ngăn trở công kích của địch nhân, nhưng cũng đồng thời ngăn trở huyền dạ bọn hắn cầu viện khả năng. Đã hơn 10 ngày, tinh linh các ma pháp sư đã đều đến cực hạn, huyền dạ biết, không ra 3 ngày, địch nhân liền có thể xông phá kết giới công tiến đến lúc đó, mình cũng chỉ có gạch ngói cùng tan. Tinh linh nữ vương có chút thở hào hển hướng huyền dạ nói, chủ giáo đại nhân, tiếp tục như vậy không thể được à. Chúng ta kết giới nhanh chịu không được. Bên ngoài nhiều như vậy địch nhân, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Huyền dạ trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói, nữ vương bệ hạ, đối với tinh linh tộc cho giáo đình trợ giúp, ta thật không biết làm như thế nào tạ ngài mới tốt, nếu không phải ngài không giữ lại chút nào giúp chúng ta ngăn cản được địch nhân truy kích, huyền dạ lúc này chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Ta quyết định, không thể bởi vì giáo đình mà liên lụy đến toàn bộ tinh linh tộc. Những tên khốn kiếp kia muốn chỉ là chúng ta. Chờ ta lần này suy nghĩ về sau, lập tức dẫn đầu giáo đình còn lại người toàn lực hướng phương bắc phá vây, có thể hay không trốn ra ngoài, liền xem thiên mệnh. Tinh linh nữ vương nhíu nhíu mày, nói, chủ giáo đại nhân, ngài cần gì phải nói khách khí như vậy lời nói đây? Ngài hẳn phải biết, phá vây cơ hội là không thể nào. Huống chi, liền coi như các ngươi đi, những cái kia bị ô nhiễm linh hồn tiên nguyên tộc bại hoại nhóm cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, chúng ta còn không bằng đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, lợi dụng chúng ta đối tinh linh rừng rậm quen thuộc cùng bọn hắn gạch ngói cùng tan đâu, chúng ta còn có một cái sau cùng ma pháp, có thể để trong kết giới tất cả thực vật điên cuồng tăng trưởng, công kích chung quanh không phải tinh linh tộc địch nhân, thừa dịp cơ hội kia, chúng ta chí ít có thể tiêu diệt địch nhân một thực lực. Coi như cuối cùng chúng ta bại, cũng phải để bọn hắn thực lực đại tổn, chúng ta tinh linh tộc hơn 10.000 đồng bào, đều nguyện ý vì đại lục hòa bình mà kính dâng sinh mệnh của mình. Huyền dạ chấn động toàn thân, nhìn vẻ mặt vẻ kiên định tinh linh nữ vương, thở dài nói, nữ vương bệ hạ, ngài cần gì phải như thế đâu. Ai, đều là chúng ta không tốt, cho tinh linh tộc mang đến tai nạn. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nói, chủ giáo đại nhân, ngài không so đem chuyện này để ở trong lòng, coi như không có các người, những này bị hắc ám ăn mòn linh hồn bại hoại, cũng sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta tinh linh tộc, chúng ta có thể hay không sinh tồn tiếp còn là vấn đề. Ngài nhanh suy nghĩ, địch nhân vòng tiếp theo công kích rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ phát động. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, huyền dạ khoanh chân ngồi xuống, thở sâu, bắt đầu vận chuyển lên thể nội thần lực, ngưng tụ không trung quang nguyên tố. Đúng lúc này, thần thánh giáo đỉnh chính án sâu xa cùng tinh linh tộc cao đi đại tinh linh làm đồng thời trở về. Vừa tiến vào cây trong phòng, cao đi đại tinh linh làm hào không tránh hiểm nghi một tay lấy tinh linh nữ vương bế lên, cao giọng nói, lui, địch nhân đều lui. Tinh linh nữ vương trong lòng giật mình, trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, mau buông ta xuống, thành bộ răng gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi không phải tại kết giới biên giới thủ vệ a? Cao đi lúc này mới ý thức được còn có người ngoài tại, vội vàng đem tinh linh nữ vương để xuống, nhưng trên mặt mừng rỡ chi tình lại khó mà che giấu, nữ vương bệ hạ, địch nhân đều lui đi. Thật rút đi a. Cao đi bởi vì không là ma pháp sư cùng chính án sâu xa cùng một chỗ dẫn người thủ vệ tại kết giới biên giới chỗ, bọn hắn có hai nhiệm vụ, một cái là khi địch nhân công kích quá dày đặc thời điểm từ trong kết giới xung ra, đánh lén địch nhân. Một nhiệm vụ khác chính là tại kết giới vỡ tan thời điểm toàn lực ngăn cản địch nhân trước tiến vào bộ pháp. Trước đây không lâu, địch nhân phát động xong một lần cuối cùng công kích, vậy mà rút lui, Cao đi cùng sâu xa một mực nhìn lấy địch nhân toàn bộ rút khỏi tinh linh rừng rậm mới xác định, bọn hắn thật là rút đi. Tinh linh nữ vương mừng lớn nói, quá tốt, rốt cục lui. Thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn chiếm hết ưu thế, tại sao phải rút đi đâu? Bởi vì Audi bọn hắn đến, Huyền Dạ từ mới vừa tiến vào suy nghĩ trạng thái bên trong tỉnh táo lại, nhíu mày, nói, cái này có phải hay không là kế dụ địch? Địch nhân bởi vì công không phá được tinh linh cổ kết giới mà lựa chọn trước tạm thời lui lại, sau đó mai phục tại bên ngoài, chờ đợi chúng ta xuất hiện tại nhất cử diệt chi. Audi lắc đầu, nói, ta cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì địch nhân tại rút lui thời điểm, là hướng phía Dực nhân tộc trưởng rời đi, mà lại, nếu như bọn hắn muốn dụ địch lời nói, rút lui hẳn là làm tương đối vội vàng mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn lúc rút lui ngay ngắn trật tự, đằng sau có lưu thực lực cường đại bảo hộ, tựa hồ phòng bị chúng ta đột nhiên đánh lén như. Đây cũng là sớm có kế hoạch rút lui, xem ra giống như là bọn hắn đang vây công chúng ta tinh linh rừng rậm thời điểm liền đã kế hoạch tốt. Tinh linh nữ vương nói, dạng này, chủ giáo đại nhân, ta biết ngươi nóng lòng chạy về giáo đình đưa tin, nhưng để bảo đảm an toàn của các ngươi, hay là tại chúng ta cái này bên trong lại nghỉ ngơi 2 ngày. Ta phái trong tộc nhất tinh anh tộc nhân đi tuần tra, nhìn xem có phải là địch nhân cả bấy. Nhân cơ hội này, ngài cũng có thể điều dưỡng một chút, hết thảy lấy an toàn của các ngươi làm trọng. Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Chính án đại nhân, ngài còn có ý kiến gì a? Hôm nay tới đây tiêu diệt ám ma tộc, sâu xa thế nhưng là qua đủ nghiện, tại trên tay hắn mất mạng dị tộc chí ít có mấy ngàn chi chúng, bất quá, bản thân hắn cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà bị thương không nhẹ, nhất là tại vài ngày trước phá vây, vì có thể giảm bất thủ hạ thương vong, hắn một thân một mình đoạn hậu, mặc dù cuối cùng chạy về, nhưng vẫn là nhận trọng thương, cho tới bây giờ đều không có khôi phục. Hết thể ngươi quyết định là được, những này hắc ám dị tộc lớn lối như thế, cùng sau này trở về, nhất định khiến giáo hoàng đại nhân lại phái đại quân. Ta liền không tin tiêu diệt không được bọn hắn. Tinh linh nữ vương nói, vậy thì tốt, đã như vậy, các ngươi phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ta hiện tại liền cùng Audi đi an bài nhân thủ. A ngốc bọn người trải qua mấy ngày 43, rốt cục đi tới thiên nguyên tộc trưởng địa bên ngoài, nhìn lên trước mặt mênh mông vô bờ đại sâm lâm, cảm thụ được kia không khí thanh tân, hắn không khỏi có chút say mê. Họ Vi Dạ thở sâu, nói, cảm giác thật là thoải mái a. Thật lâu không có hô hấp đến như thế không khí thanh tân. Còn không có tiến vào tinh linh rừng rậm, ta liền có thể cảm giác được cái này bên trong nhất định là cái rất đẹp địa phương. A Ngốc thở dài nói, đúng vậy a. Tinh linh rừng rậm là ta thấy qua đẹp nhất địa phương một trong, tinh linh chi thành mỹ cảnh thật là khiến người ta hoài niệm a. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn, rừng rậm tựa hồ rất bình tĩnh như, dường như cũng không có Phổ Lâm tiên tri nói nguy cơ a. Huyền Nguyệt ngưng trọng nói, không nhất định, có lẽ nguy cơ đã phát sinh nữa nha. Chúng ta hay là đuổi mau đi xem một chút. Nham Thạch gật đầu nói, Nguyệt Nguyệt nói có đạo lý, A Ngốc, chúng ta đi mau, tiên tri lời nói là sẽ không sai. Có lẽ nguy cơ liền trong rừng rậm, mọi người nhất định phải cẩn thận. A Ngốc, A Lực, Nguyệt Cơ cô nương, bốn người chúng ta đi ở ngoại vi, A Ngốc tại phía trước nhất. Ba vị ma pháp sư ở trung ương, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Một nhóm bảy người rốt cục bước vào tinh linh tộc lãnh địa, nhưng hết thảy trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. A Ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, đây là trước kia phiến tinh linh tịnh thổ a. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng đổi thay đổi, trừ cao lớn cây cối vẫn tồn tại bên ngoài, các loại bụi cây, bụi cỏ cùng thực vật tất cả đều khô héo, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị người vì hủy hoại. Bụi cây đều đè ép trên mặt đất, trừ lại thụ bên ngoài, các loại thực vật cơ hồ đều nhận nghiêm trọng phá hư, thậm chí còn có một số tản ra hôi thối phân và nước tiểu. Sinh cơ bừng bừng đại xâm lâm trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Nguyệt hoảng sợ nói, cái này, đây là có chuyện gì? Tinh linh rừng rậm làm sao biến thành dạng này? Đây là bao nhiêu người mới có thể tạo thành lực phá hoại a? Nàng lo lắng hừng hực nhìn trước mắt hết thảy, Phổ Lâm tiên tri nói rất đúng, tinh linh rừng rậm sắp thực xảy ra chuyện, chỉ là không biết là có hay không cùng giáo đình có quan hệ. A Ngốc quả quyết nói, đi, chúng ta nhanh đi tinh linh chi thành, kia bên trong nhất định sẽ có đáp án. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, dẫn theo mọi người hướng trong rừng rậm tinh linh bộ mà đi. Bởi vì là hắc ám thế lực vây công, tất cả tinh linh đều rút đến cổ kết giới bên trong, A Ngốc bọn hắn dọc theo con đường này, ngay cả một tên tinh linh cũng không có đụng phải, tâm tình của bọn hắn không khỏi tùy theo khẩn trương lên, phản phất ngay cả trong rừng rậm bầu không khí cũng theo đó ngưng trọng rất nhiều. Tại tốc độ cao nhất trước tiến vào dưới, hơn một giờ về sau, bọn hắn rốt cục đi tới tinh linh tộc cổ bên ngoài kết giới. Cảm thụ được trước mắt năng lượng khổng lồ ba động, A Ngốc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tinh linh kết giới vẫn còn, chí ít tinh linh tộc sẽ không nhận rất tổn thất lớn. Huyền Nguyệt hỏi, đại ca, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào tinh linh tộc kết giới bên trong đâu? A Ngốc nói, tinh linh nữ vương lúc trước cho chúng ta tinh linh vòng tay ta đặt ở thần long chi huyết bên trong, không biết bây giờ còn có thể không thể triệu hồi ra thần long chi huyết bên trong cất giữ vật phẩm. Chỉ cần có tinh linh vòng tay, chúng ta tự nhiên là có thể tiến vào kết giới bên trong. Thần long chi huyết hiện tại chỉ tồn tại lấy yếu ớt năng lượng, hắn cũng không có nắm chắc có thể từ thần long chi huyết chỗ tồn tại không gian kết giới triệu hồi ra tinh linh chi vòng tay. Huyền Nguyệt nói, vậy ngươi thử trước một chút. Kỳ thật coi như không có tinh linh vòng tay, chúng ta cũng hẳn là có thể vào. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước tinh linh tộc đối chúng ta sử dụng tinh linh nguồn suối cái kia ma pháp à? Trên người chúng ta hiện tại cũng có tinh linh khí tức, cái này cổ kết giới cũng không bài xích chúng ta, chỉ là Nguyệt Cơ tỷ tỷ bọn hắn liền không cách nào tiến vào. A Ngốc nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ngâm sướng nói, lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. Nhan nhạt vầng sáng xanh lam phát sáng lên, Huyền Nguyệt đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình chỗ phượng hoàng chi huyết theo thần long chi huyết năng lượng ba động mà có chút phản ứng. Nàng trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được, từ ngày đó hai người hợp lực dùng ra long phượng hợp minh về sau, thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết ở giữa liên hệ dường như tăng cường rất nhiều. Nếu như hai kiện thần khí có thể khôi phục lại trước kia trạng thái lời nói, mình cùng A Ngốc thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 137. Cha con gặp nhau chương 137, cha con gặp nhau một điểm nhạt hào quang màu xanh lục phiêu đãng mà ra, lục quang dần dần chuyển thịnh, bay xuống tại A Ngốc trên tay, chính là tinh linh chi vòng tay. Tinh linh chi vòng tay lóe ra chói mắt lục sắc quang mang, vòng tay bên trong tơ máu không ngừng rung động, chỉ hướng, tất cả đều là trong kết giới phương hướng. A Ngốc mừng rỡ trong lòng, bước nhanh đi đến cổ kết giới bên cạnh, duỗi ra nắm giữ tinh linh vòng tay tay phải. Tại trong rừng rậm tinh linh vòng tay hưng phấn sao động, hào quang màu xanh lục đống nhiên chuyển thịnh, một cái cao 2m, rộng 1m môn hộ xuất hiện trong mắt của mọi người. Khỏi phải A Ngốc nói, mọi người đã một cái tiếp một cái từ môn hộ chui vào tinh linh rừng rậm nội bộ. Xuyên qua kết giới, A Ngốc tâm tình lập tức khá hơn. Trong kết giới cảnh tượng cùng hắn lúc trước lúc rời đi cũng không hề có sự khác biệt. Các loại thực vật vui vẻ sinh tồn lấy, côn trùng kêu vang chim gọi rõ ràng có thể nghe, đầy mắt đều là một mảnh nhu hòa lục sắc. Nham Thạch nói, còn tốt, trong rừng rậm tinh linh bộ không có bị phá hư, tinh linh tộc sẽ không có chuyện gì. Lúc trước vừa tiến vào ngoại vi rừng rậm tinh linh, khi hắn nhìn thấy đầy dây thương gì cảnh tượng lúc, trong lòng không khỏi kinh hãi, một khắc này, hắn lại cũng bất chấp những thứ khác, trong lòng tràn ngập đối chắc Vân An nguy lo lắng, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm nhập hắn tâm, hắn đã không còn trốn tránh, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy trong lòng mình người, khi đó hắn liền âm thầm nói với mình, chỉ cần chắc Vân bình an vô sự, mình nhất định liều linh theo đuổi nàng. Lúc này nhìn thấy trong rừng rậm tinh linh bộ cũng không có lọt vào phá hư, mừng rỡ chi tình tràn tại nói đồng hồ. Nguyệt Cơ nói, không có việc gì liền tốt nhất. Chúng ta mau đi tinh linh chi thành, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tinh linh chi thành, ngay tại an bài nhân thủ ra ngoài trinh sát tình huống tinh linh nữ vương chấn động trong lòng. có thể nói ý niệm của nàng là cùng tinh linh cổ thụ hợp thành một thể, tinh linh cổ kết giới tựa như thân thể nàng một bộ phận, nàng cảm giác được có người tiến vào trong rừng rậm tinh linh, mà lại những này tiến vào sinh vật trên thân còn có tinh linh tộc khí tức, tựa hồ cũng không phải là địch nhân. Nhưng nàng lúc này đã sớm thành chim sợ cảnh quang, quay đầu hướng Audi nói, đại tinh linh làm, dường như có người tiến vào chúng ta trong kết giới, là từ phía đông nam tiến vào, chính hướng phía tinh linh chi thành mà tới. Ngươi mang theo nhiều người một chút đi xem một chút, nếu như là địch nhân, tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình. Người vừa tới không phải là rất nhiều, nhưng trước tiến vào tốc độ lại rất nhanh. Audi trong lòng run lên, nhiều ngày đến nay khẩn trương, kiềm chế đã để hắn phi thường ra rời, nghe tới tinh linh nữ vương phân phó, vừa mới có chút buông lòng thần kinh lập tức căng cứng, mang theo 10 tên tinh linh sứ tung bay mà lên, lặng lẽ hướng tinh linh nữ vương nói tới phương hướng mà đi. Những ngày này hắc ám dị tộc đối ngoại vi rừng rậm tinh linh phá hư, đã khiến cho hắn nghiến răng thống hận, nếu quả thật là địch nhân lại đến, hắn nhất định sẽ không chút khách khí đem địch nhân giết chết, lấy phát tiết lửa giận trong lòng. A Ngốc 7 người đang không ngừng trước tiến vào bên trong, đột nhiên, A Ngốc dừng lại, hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm chính hướng phe mình mà đến, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, dường như có người tới. Màu trắng sinh sinh đấu khí bỗng nhiên mà ra, hắn nhìn chăm chú khí tức nguy hiểm tán phát phương hướng, tùy thời chuẩn bị làm ra công kích. Nham thạch minh đệ phân thủ hai bên, màu vàng kim nhạt thần ngự đấu khí phát ra tại bên ngoài cơ thể, riêng phần mình lấy ra binh khí của mình. Nguyệt Cơ tại phía sau cùng, nàng lấy xuống mình ngân cung, dựa vào một chi xuyên giáp tiễn, trong mắt hàn mang chớp liên tục. Huyền Nguyệt trước cho mọi người phóng ra một cái thần chi chúc phúc phụ trợ ma pháp, sau đó cùng họ bị ra, kỳ đủ cùng một chỗ, nhanh chóng ngâm sướng nổi công kích chú ngữ, bảy trên thân người tản ra khác biệt năng lượng và mang, tạo thành cường đại công kích, phòng ngự trận cho. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, A Ngốc trong mắt hàn mang đại phóng, hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, màu lam sinh sinh biến chi nhận ra hiện trong tay hắn, hắn đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tao đi mang theo 10 tên tinh linh sứ lợi dụng thiên nhiên hiểm hộ không ngừng đi tới, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có năng lượng khổng lồ ba động, lập tức cẩn thận, phân phó thủ hạ mọi người tiềm ẩn đứng dậy hình, lợi dụng tinh linh siêu nhân thị lực hướng năng lượng tán phát phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhìn người tới dáng vẻ lúc lập tức vui mừng quá đỗi, kêu lớn, "A Ngốc, là các ngươi à?" A Ngốc là người, cái này âm thanh trong trẻo nghe là quen thuộc như vậy, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy 11 nói thân ảnh màu xanh lục tung bay mà đến, cầm đầu chính là tinh linh nữ vương trợ phu, đại tinh linh làm Audi. Nhìn thấy Audi xuất hiện, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, tản mất trên tay sinh sinh biến năng lượng, người nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy, đại tinh linh làm, nguyên lai là ngài, ta còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Audi người nhẹ nhàng rơi vào A Ngốc trước mặt, cười sang sảng nói, ta sao lại không phải lấy là địch người xâm nhập đâu. Ngươi đến thật là đúng lúc, nếu như lại sớm mấy ngày, chỉ sợ các ngươi liền nguy hiểm. A Ngốc khẽ giật mình, vội vàng hỏi, đại tinh linh làm, tinh linh rừng rậm có phải là xảy ra chuyện rồi? Bên ngoài kết giới mặt làm sao trở nên một mảnh hỗn độn, đến cùng là thế nào rồi? Chẳng lẽ còn có người dám công kích tinh linh tộc a? Có phải là lần trước những cái kia bắt đi các ngươi tộc nhân đạo tặc? Tao đi thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, lần này thật nguy hiểm thật a. Kém một chút liền không gặp được các ngươi. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, ta nghĩ, nữ vương bệ hạ biết các ngươi đến, nhất định sẽ thật cao hứng. Đây là Nguyệt Nguyệt. Mấy năm không gặp, ngươi cũng trổ mã thành đại cô nương. Lấy ngươi bây giờ dung mạo, cho dù ở chúng ta tinh linh tộc cũng tuyệt đối là mỹ nữ a. Huyền Nguyệt lúc này căn bản không có tâm tình đi cảm thụ Audi ca ngợi, lo lắng nói, ngươi tốt, Audi đại tinh linh dùng. Tinh linh tộc phát sinh sự tình có phải là cùng chúng ta giáo đình có quan hệ? Audi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là giáo đình phái tới viện binh A? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, hắn hướng những người khác lên tiếng chào, mang theo A Ngốc bọn người hướng tinh linh chi thành mà đi. Vừa đi, Audi nói, chúng ta tinh linh tộc vấn đề đến không lớn, chỉ là ngoại vi rừng rậm loạn vào phá hư, nhưng là giáo đình lúc này thua thiệt coi như ăn lớn, tổn thất nặng nề a. Lập tức, hắn đem trước phát sinh hết thể giảng thuật một lần, khi hắn nói cho tới khi nào xong thôi, mọi người đã đi tới tinh linh chi thành bên dưới. Nghe xong hắn giảng thuật, Huyền Nguyệt mặt trầm như nước, trong lòng tràn ngập bi thương. Nếu như không phải A Ngốc một mực nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, chịu đựng nàng, chỉ sợ nàng đã lên tiếng khóc giống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà xảy ra lớn như vậy sự tình, ngoại công của mình thế mà chết tại đen thế lực ngầm trong tay. Huyền Nguyệt bi thống nói, đại tinh linh làm, đây rốt cuộc là cái kia bên trong gia đen thế lực ngầm. Là ai ở sau lưng làm chủ? Vì cái gì ngay cả Dực nhân tộc cùng người Lùn tộc cũng gia nhập bọn hắn trận doanh, thật chẳng lẽ muốn thiên hạ đại loạn rồi sao? Tao đi thở dài, nói, đúng vậy a, thật sự là thiên hạ đại loạn, giáo đình thống trị đại lục ngàn năm, chỉ sợ cũng không có nhận đến qua như thế đả kích nặng nề. Những ngày này một mực tại ứng phó công kích của địch nhân, chuyện cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là những này dị tộc tuyệt đối không phải ám ma tộc có thể khống chế, ám ma tộc cũng không phải là những này hắc ám dị tộc chủ lực. Chờ một lúc, chính ngươi hỏi phụ thân của ngươi Huyền Dạ chủ giáo. Lòng của mọi người tình đều nặng dị thường, giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phổ Lâm báo trước thuyết giáo đình tại tinh linh tộc bên này xảy ra chuyện. A Ngốc cắn răng nói, những này đáng ghét đen thế lực ngầm, vậy mà tạo thành như thế lớn giết chóc, một ngày nào đó ta nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn. Tinh linh chi thành cảnh sắc tuy đẹp, nhưng lúc này mọi người đã không lòng dạ nào thưởng thức. Huyền Nguyệt dùng ma pháp của mình lực mang theo Nguyệt Cơ, A Ngốc mang theo Nham Thạch huynh đệ, tao đi lại tinh linh làm cùng tuổi hạ của hắn mang theo họ vị dạ cùng Kinu, cùng một chỗ phi thân lên, hướng phía tinh linh cổ thụ bay đi. Nữ vương bệ hạ, ta trở về, ngài nhìn, ta đem ai mang đến? Còn không có tiến vào cổ thụ nhà trên cây bên trong, tao đi thật hưng phấn hô. Tại trong nguy cấp kiểm chế nhiều ngày, đột nhiên nên đón lâu những bằng hữu khác, làm vị này trầm ổn đại tinh linh làm cũng không nhịn được kích động lên. Một đoàn người bay xuống tại tinh linh cổ thụ bên trong nhà trên cây trước, cảm thụ được trùng quanh mênh mông linh lực, tâm tình của mọi người hơi đã thả lỏng một chút. Tinh linh nữ vương thanh âm từ nhà trên cây bên trong truyền ra, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Không là địch nhân a. Nương theo lấy thanh âm, tinh linh nữ vương kia tuyệt mỹ thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cùng nàng cùng nhau, còn có tinh linh công chúa Tình Nhi. Bởi vì những ngày này tự nhiên năng lượng tiêu hao, tinh linh nữ vương có vẻ hơi tiểu thụy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thần quang hơi có vẻ ảm đạm. A ngốc ca ca. Tình Nhi ngạc nhiên hô hoán. Từ khi A ngốc vụng trộm rời đi về sau, trong lòng nàng từ đầu đến cuối không cách nào từ bỏ đối với hắn tưởng niệm, đột nhiên nhìn thấy A ngốc, nàng lập tức vui mừng quá đỗi, bất quá hết thảy bay nào mà tới. A ngốc ngẩn người phía dưới, Tình Nhi đã nhào vào trong ngực của hắn. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức ngưng kết ra một mảnh sương lạnh. A ngốc thật vất vả mới từ Tình Nhi trong lồng ngực tránh ra, dùng khóe mắt nhìn lướt qua bên cạnh Huyền Nguyệt, nói: "Tình Nhi muội muội, thân thể của ngươi đã khôi phục rồi sao?" Tinh Linh Vương huyết mạch bảo trụ. Lúc này Tình Nhi trong mắt chỉ có A ngốc, căn bản không có chú ý tới những người khác, lôi kéo A ngốc tay nói: "Tốt, đã sớm tốt." "A ngốc ca ca, ngươi quá không giống lời nói à, lần trước ngay cả nói đều không nói một tiếng liền đi." "Tình Nhi rất nhớ ngươi a." Tinh Linh Nữ Vương tung bay tiến lên, rơi vào A ngốc bọn người trước mặt, bị cười nói: "A ngốc, làm sao ngươi tới rồi?" "Tình Nhi, đừng quấn lấy ngươi A ngốc ca ca." Tao đi vội vàng đem mình nữ nhi từ A ngốc bên cạnh kéo ra, hắn đã phát hiện Huyền Nguyệt có chút biến hóa thân sắc, tự nhiên minh bạch nàng cảm giác trong lòng. Tình Nhi rời đi bên cạnh mình, A ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói: "Tinh Linh Nữ Vương a gì, ngài tốt, chúng ta là tại Phổ Nham tộc, nghe Phổ Lâm tiên tri nói tinh linh tộc bên này xảy ra chuyện mới chạy tới. Chuyện đã xảy ra vừa rồi đã nghe Audi đại tinh linh làm nói qua. Thân thể của ngài còn tốt, tựa hồ có chút suy yếu a." Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười, nói: "Thân thể của ta còn tốt, chỉ là liên tiếp mấy ngày đem tinh linh kết giới trèo chống đến lớn nhất cường độ, có chút suy yếu mà thôi. Tinh linh tộc các bằng hữu, hoan nên các ngươi lần nữa đi tới tinh linh chi thành." Huyền Nguyệt bọn người đuổi đội hoàn lễ, trong đám người chỉ có họ Vị Dạ cùng Kỷ Nụ chưa từng gặp qua tinh linh nữ vương, biết được trước mặt mọc ra cánh mỹ nữ chính là tinh linh tộc chi vương lúc, trong lòng lập tức tràn ngập vẻ kinh ngạc. A ngốc tiến lên, vì tinh linh nữ vương giới thiệu họ Vị Dạ cùng Kỷ Nụ thân phận, hai người bọn họ đuổi bước lên phía trước lần nữa làm lễ. Đối với bọn hắn đến nói, sinh hoạt tại cái này mỹ lệ trong rừng rậm tinh linh là thần kỳ như vậy. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói: "Các ngươi không cần khách khí, nếu là A ngốc bằng hữu, cũng chính là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu." Huyền Nguyệt nhìn cũng không nhìn A ngốc, đi đến tinh linh nữ vương trước mặt, lo lắng hỏi: "A gì, phụ thân ta là không phải tại cái này bên trong? Ta nghĩ hiện tại liền gặp hắn một chút." Tinh linh nữ vương vẫn không trả lời, Tình Nhi lại cướp lời nói: "Vị này xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là ai a? Nguyên tới nhân loại cũng có ngươi xinh đẹp như vậy cô nương a." Tình Nhi dung mạo cùng Huyền Nguyệt so sánh không thua bao nhiêu, chỉ là nàng hay là tiểu tinh linh, tự nhiên so ra kém hiện tại Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt lúc đầu tại vừa rồi nàng ôm A ngốc thời điểm trong lòng có chút ăn dấm, nhưng thích trưng diện là nữ thiên tính của con người, lúc này Tình Nhi khen một cái nàng xinh đẹp, nàng bất mãn trong lòng lập tức biến mất rất nhiều, mỉm cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Huyền Nguyệt, tiểu muội muội, ngươi chính là tinh linh tộc Tình Nhi công chúa. Lần trước tỷ tỷ lúc đầu cũng nghĩ cùng A ngốc bọn hắn cùng đi cứu ngươi, thế nhưng là về sau có việc không có đi thành." Tinh linh nữ vương trừng mình nữ nhi một chút, tựa hồ đang trách cứ lấy nàng thất lễ, Tình Nhi giật nảy mình, vừa vội vàng đem vừa muốn tay cửa ra lời nói nuốt trở vào. Nữ vương hướng Huyền Nguyệt nói: "Ngươi đi theo ta. Phụ thân của ngươi cùng chính án đại nhân bọn hắn đều ở bên trong nghỉ ngơi đâu." Mọi người tại tinh linh nữ vương dẫn đầu dưới tiến vào nhà trên cây bên trong, vừa vào nhà, Huyền Nguyệt liền thấy phụ thân của mình Huyền Dạ. Huyền Dạ so với nàng rời đi giáo đình thời điểm muốn tiểu thụy rất nhiều, thái dương ở giữa lại nhưng đã có mấy quặng, cương nghị trên khuôn mặt không có một tia vết sắc, tựa hồ chỉ là mấy tháng không gặp, hắn liền già đi 10 tuổi như. Nhìn thấy phụ thân tình hình như thế, Huyền Nguyệt không khỏi trong lòng đau xót, ghé nhào vào Huyền Dạ bên cạnh, động tình kêu lên: "Ba ba." Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang sáng lên, nàng duỗi tay để chặt phụ thân ngực, không ngừng đem đồng nguyên thần thánh năng lượng đưa vào phụ thân thể nội. Huyền Dạ ngay tại suy nghĩ bên trong, nhiều ngày đến nay hao tổn, làm thân thể của hắn cực kỳ suy yếu, đang tu luyện bên trong, đột nhiên một cỗ trí thuần mà hùng hậu thần thánh năng lượng thua nhập thể nội, thân thể hư nhược như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, hấp thu kia tinh thuần thần thánh khí tức, Huyền Dạ dùng ý niệm dẫn dắt đến cỗ này năng lượng khổng lồ không ngừng tu bổ mình bị thương kinh mạch, cuối cùng chảy vào đến mình mi tâm khiếu huyệt bên trong bổ sung đã gần như khô. Kết tinh thần nguồn suối. Nửa ngày, Huyền Dạ thở dài một hơi, theo khôi phục một chút tinh thần lực, tình trạng cơ thể của hắn đã tốt lên rất nhiều. Huyền Dạ mừng rỡ trong lòng, hắn từ năng lượng bên trên phán đoán, cái này tất nhiên là giáo đỉnh thần thánh quan hệ ma pháp lực, mà lúc này tại trong rừng rậm tinh linh chỉ có hắn một cái ma pháp sư, cường độ như thế ma pháp, rất có thể là phụ thân của mình giáo hoàng hoặc là hai vị khác hồng y tế tự đến. Mở ra hai con ngươi, Huyền Dạ giật mình phát hiện, giúp mình khôi phục tinh thần lực không phải là giáo hoàng cũng không phải hai vị hồng y tế tự, ở trước mặt mình đầy cõi lòng lo lắng chi tình, vậy mà là rời nhà trốn đi, nhiều ngày không gặp nữ nhi. Huyền Nguyệt Tân cần hỏi han: "Ba ba, ngài tốt đi một chút rồi sao? Tại sao có thể như vậy?" Ông ngoại hắn. Huyền Dạ nghe xong nữ nhi nhắc lên ông ngoại hai chữ này, trong mắt lộ ra mãnh liệt bi ý: "Ông ngoại ngươi vì cứu mọi người, hy sinh mình, ngươi làm sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ là giáo hoàng đại nhân để ngươi tới a? Ngươi có phải hay không đã trở về qua rồi?" Huyền Nguyệt lắc đầu, nói: "Là Phổ Nham tộc Phổ Lâm tiên tri nói cho chúng ta biết giáo đình có người ở chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta mới chạy tới." "Ba ba, ngươi bây giờ có thấy khá hơn chút nào không?" Huyền Dạ ngẩng đầu hướng A ngốc bọn người nhìn lại, không biết vì cái gì, A Ngốc đối Huyền Dạ từ đầu đến cuối có một loại không hiểu e ngại cảm giác, tiến lên mấy bước, đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, nói: "Huyền Dạ chủ giáo ngài tốt." Huyền Dạ ừ một tiếng, nhìn hướng mình nữ nhi, nói: "Nguyệt Nguyệt, ma pháp tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh a. Như có lẽ đã vượt qua ta rồi. Các ngươi đến thời điểm, không có gặp được đen thế lực ngầm cản trở a?" Huyền Nguyệt lắc đầu, nói: "Chúng ta không có gặp được cái gì cản trở, cũng không có nhìn thấy những cái kia hắc ám dị tộc, ba ba, giáo đình phái ra nhiều người như vậy, thật toàn quân bị diệt rồi sao?" Cái này sao có thể a?" Huyền Dạ thở dài một tiếng, nói: "Địch nhân xa so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, vậy căn bản không phải ám ma nhất tộc thực lực, chúng ta giáo đình các dũng sĩ đã tận bọn hắn cố gắng lớn nhất, bọn hắn mặc dù đi, nhưng là lại giết chết địch nhân gấp mấy lần, bọn hắn không có buồn phí chết, thiên thần sẽ chiếu cố linh hồn của bọn hắn." "Nguyệt Nguyệt, ngươi biết không? Tại các ngươi trước khi đến, ngoại vi rừng rậm tinh linh, chừng hơn 100.000 hắc ám dị tộc vây khốn tinh linh rừng rậm, lần này nếu như không phải tinh linh tộc trưởng nghĩa viện thủ, chỉ sợ ngươi liền không gặp được ta." Sâu xa đi đến Huyền Dạ bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về giáo đình bên trong, đem chuyện bên này hướng giáo hoàng báo cáo, mời hắn định ra đối sách, đem thế lực ngầm như thế hung hăng ngang ngược, chúng ta tuyệt không thể chịu đựng bọn hắn lại phát triển tiếp. Nếu không, đại lục nguy rồi." Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói: "Ngài nói rất đúng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về giáo đình." "Nguyệt Nguyệt, ma pháp tu vi của ngươi đã không kém, trước giúp chính án đại nhân đem tổn thương chữa khỏi, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ đạo hồi đỉnh." Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, quay đầu nhìn A Ngốc một chút, nói: "Ba ba, ta lúc đầu muốn đi Tử Vong Sơn mạch thám hiểm." Huyền Dạ đôi lông mày nhíu lại, cả giận nói: "Dò xét cái gì hiểm, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi nhất định phải cùng ta đạo hồi đỉnh." Nhìn xem phụ thân của mình, Huyền Nguyệt thân thể khẽ run, phụ thân những ngày này tụ khổ nhiều như vậy, nàng căn bản là không có cách nói cự tuyệt, chỉ có thể thì thào nói: "Ba ba, đợi ngài đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Ngươi như bây giờ, chúng ta cũng vô pháp rời đi a." Huyền Dạ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thở dài, hướng Huyền Nguyệt bên cạnh A Ngốc nói: "Còn có không đến thời gian 2 năm, chúng ta lúc trước ước định so tài liền muốn tiến hành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?" A Ngốc là người, nhìn xem Huyền Dạ ánh mắt khinh miệt, nói không ra lời. Huyền Dạ đối với hắn ác cảm, thủy chung là trong lòng của hắn mệt gai. Huyền Nguyệt trong lòng thần trương, một bên là phụ thân của mình, một bên khác là người mình yêu mến, nàng cũng không biết nên giúp ai cho phải. Huyền Dạ trừng mắt nhìn A Ngốc, khinh thường nói: "Ngươi liền nói chuyện dũng khí đều không có rồi sao?" A Ngốc do dự một chút, gật đầu nói: "Ta đã làm tốt chuẩn bị." Nói ra câu nói này, hắn bởi vì Huyền Nguyệt ôn nhu mà chôn giấu ở đáy lòng bá khí xuất hiện lần nữa, trong mắt lộ ra một tia trầm tĩnh thần quang. Hắn phi thường biết rõ, lấy hiện tại công lực của mình đã đủ để cùng Huyền Dạ đối kháng, tại thấu thể mà ra bá khí bộc vào, trong lòng của hắn tràn ngập lòng tin. Huyền Dạ cảm giác được A Ngốc thân bên trên tán phát khí thế trong lòng không khỏi giật mình, một năm không gặp, hắn tựa hồ lại mạnh, so với lúc trước đến giáo đình trị thương thời điểm mạnh rất nhiều, mình đã không có nắm chắc có thể thu thập hắn. Sâu xa đồng dạng cảm giác được A Ngốc biến hóa, trong mắt tinh quang điện sạng: "A Ngốc, hảo tiểu tử, mới vài ngày như vậy không gặp, công lực của ngươi lại có đột phá. Có cơ hội, chúng ta mới hảo hảo luận bàn một chút." Huyền Nguyệt nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem A Ngốc, thấp giọng nói: "Ba ba, ngài trước suy nghĩ, mau chóng khôi phục công lực tốt đạo hồi đỉnh. Chính án đại nhân, ta trước giúp ngươi trị thương." Tinh linh nữ vương nói: "Đã như vậy, chủ giáo đại nhân, chính án đại nhân, các ngươi nghỉ ngơi trước." Nàng phân phó đại tinh linh làm mau đi tự mình cho mọi người an bài nghỉ ngơi địa phương. Cứ việc A Ngốc không muốn rời đi Huyền Nguyệt bên người, nhưng lúc này cũng vô pháp lại lưu tại nhà trên cây bên trong, đành phải đi theo Đao Đi cùng mọi người cùng rời đi. Đao Đi đem A Ngốc cùng người tới tinh linh bên hồ, để cho thủ hạ ma pháp sư vì bọn họ dựng lên một tòa mới tinh nhà trên cây. Nhìn xem trên đại thụ dây leo tại tinh linh tộc tự nhiên ma pháp dưới dần dần sinh trưởng, tất cả mọi người sinh ra một loại sinh cơ tỏa sáng cảm giác. Bởi vì tạm thời cùng Huyền Nguyệt tách ra, A Ngốc trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Chính tại mọi người mắt thấy nhà trên cây đang không ngừng thành hình thời điểm, một cái mềm mại âm thanh âm vang lên, Đao Đi đại tinh linh làm lục soát một đội phục mệnh, phương bắc vô địch vết chân người dấu vết. Nghe tới thanh âm này, Nham Thạch toàn thân đại chấn, cái này thanh âm nhu hòa là cỡ nào quen thuộc, kia là hắn hướng nhớ nghĩ thanh âm a. Toàn thân đang run rẩy bên trong chậm rãi quay người, hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đội tinh linh tung bay mà đến, cầm đầu đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Trác Vân. Trác Vân hiện tại đã thăng làm tinh linh sứ, tự nhiên ma pháp so trước kia có rất lớn đề cao, nàng cũng nhìn thấy A Ngốc bọn người. Khi ánh mắt của nàng cùng Nham Thạch lẫn tiếp xúc sát na, thân thể mềm mại kịch chấn, đôi mắt đẹp chỗ sâu toát ra một tia thê lương chi sắc, chậm rãi cúi đầu xuống, trốn tránh Nham Thạch nóng rực ánh mắt. Mặc dù cùng Trác Vân đối mặt chỉ cầm tiếp theo một giây đồng hồ, nhưng Nham Thạch lại từ Trác Vân trong mắt nhìn ra rất nhiều, một năm không gặp, Trác Vân có chút hao gầy, thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong kia phức tạp tình cảm Nham Thạch hoàn toàn có thể giải đọc ra đến, kia là bao hàm ai oán, bất mãn, tưởng niệm, khát vọng đủ loại tình cảm ánh mắt ta. Nham Thạch run sợ run, dấu ở sâu trong nội tâm tình cảm nguyện như núi lửa phun trào như hoàn toàn bộc phát. Tại Đao Đi đại tinh linh làm trả lời Trác Vân lời nói trước đó, người nhẹ nhàng mà lên, đem thần ngự đấu khí vận chuyển tới cực hạn, giống một sợi kim sắc thiểm điện như đột nhiên vọt tới Trác Vân trước người. Tại Trác Vân sau lưng đi theo các tinh linh cơ hồ đều chưa từng gặp qua Nham Thạch, đột nhiên nhìn thấy người xa lạ, không hẹn mà cùng đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, 20 tấm tinh linh cung kéo như trăng tròn, lục sắc đoạn tiễn bên trên ẩn chứa lực xuyên tấu cực mạnh bén nhọn đấu khí, phong tỏa Nham Thạch trùng quanh thân thể mỗi một chỗ có thể né tránh không gian. Nhưng là những này áp lực lớn, Nham Thạch phảng phất đều không có phát giác, hắn không chút do dự vẫn như cũ hướng Trác Vân phóng đi, trong mắt bành trướng mà ra tình cảm chi hỏa, phảng phất muốn đem Trác Vân hòa tan như. Trác Vân nhìn xem Nham Thạch hướng mình bỏ tới, không khỏi thất thần. Từ khi lúc trước Nham Thạch huynh đệ cùng A Ngốc rời đi về sau, Trác Vân liền thường xuyên sẽ nghĩ lên cùng với bọn họ đoạn thời gian kia phát sinh hết thảy. Nham Thạch khí phách, Nham Thạch lòng dạ cùng trí tuệ, cùng đối nàng đủ loại yêu mến, đều khiến nàng tâm thăng chập chờn, trong bất chi bất giác sinh ra tưởng niệm cảm giác. Nham Thạch tại bên người nàng thời điểm, nàng chỉ có một loại mông lung cảm giác, nhưng Nham Thạch cái này rời tách đi, Trác Vân lại rõ ràng phát hiện mình nội tâm tình cảm. Theo thời gian trôi qua, loại tình cảm này càng ngày càng mãnh liệt, Nham Thạch cái bóng thường xuyên sẽ hiện lên ở nàng trong lòng, nàng biết, mình đã không giữ lại chút nào yêu cái này nhân loại. Thế nhưng là, hắn đã đi, mình lại có thể như thế nào đây? Mình là tinh linh tộc một viên, thật có thể cùng hắn kết hợp a? Hôm nay, khi nàng chấp hành xong nhiệm vụ về sau, vừa về tới tinh linh chi thành lúc, giật mình phát hiện A Ngốc đám người đến, Nham Thạch tiểu thụy rất nhiều, nhưng lại đã không có lần thứ nhất gặp mặt lúc kia bên trong bi thương thần sắc, thay vào đó chính là cô đơn. Nhìn thấy Nham Thạch, Trác Vân nội tâm dị thường bành trướng cuộn cuộn, nàng lúc này thật không biết nên làm sao đối mặt mới tốt. Tao đi đại tinh linh làm đương nhiên biết Nham Thạch cùng Trác Vân sự tình, quát lớn, đều là người một nhà, không nên động thủ. Tiếng kêu gào của hắn hợp thời cứu vãn Nham Thạch tính mệnh. A Ngốc mấy người lực chú ý đều tại Nham Thạch cùng Trác Vân trên thân, cũng không có phát hiện Trác Vân sau lưng kia 20 tên tinh linh mang đến nguy cơ. Mặc dù Nham Thạch có thần ngự đấu khí hộ thể, nhưng hắn cũng tuyệt đối cũng không chịu được 20 tên tinh linh đồng thời công kích. Trước mặt mọi người tinh linh cầm trong tay lục sắc đoạn cung buông xuống thời điểm, Nham Thạch đã đi tới Trác Vân bên cạnh, hắn tại Trác Vân trước mặt một thước chỗ đột nhiên ngừng lại thân hình, thanh âm có chút run rẩy mà nói, "Trác Vân, ngươi có tốt chứ?" Khoảng cách Trác Vân gần như thế, Trác Vân thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt thanh hương rõ ràng có thể nghe, Nham Thạch tâm phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng, hắn si ngốc nhìn lên trước mặt tưởng niệm đã lâu bộ dáng, thật không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ đến biểu đạt tình cảm của mình. Hắn kia ánh mắt nóng bỏng nhìn Trác Vân toàn thân nóng lên, có chút nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi đến." Nghe tới Trác Vân kia động lòng người thanh âm, Nham Thạch trong mắt một mảnh sương mù, hắn tựa hồ lại trở lại mình cùng chết đi thê tử Vân Nhi cùng một chỗ thời gian tốt đẹp, hắn cảm giác được, trong cõi u minh, Vân Nhi tựa hồ đang nhìn hắn, đang không ngừng khích lệ hắn, mà trước mặt Trác Vân, tựa như một cái khác Vân Nhi, kia thẹn thùng thần thái không ngừng kích thích Nham Thạch thần kinh. Nham Thạch toàn thân run rẩy, hai tay của hắn không bị khống chế chậm rãi đem Trác Vân ôm vào trong ngực, Trác Vân thân thể cũng đồng dạng đang run rẩy, nàng thần trí đã có chút mơ hồ, trước mắt hoàn toàn mông lung, vậy mà không có bất kỳ cái gì chống cự, mặc cho Nham Thạch trước mọi người đưa nàng ôm vào trong ngực. Kia cảm giác ấm áp nháy mắt truyền khắp Trác Vân toàn thân, nàng đã say mê tại Nham Thạch kia ấm áp thoải mái dễ chịu trên lồng ngực. Lúc này, nàng lại cũng không nói hoài tới cái gì khác, chỉ muốn yên lặng cảm thụ được Nham Thạch ôn nhu. Dù cho sau lưng còn có 20 tên thủ hạ đang giật mình nhìn chăm chú lên, nàng cũng không quan tâm, từ khi lúc trước bị bắt đi đến bây giờ, nàng lần thứ nhất cảm giác được cảm giác an toàn tràn ngập toàn thân của mình, kia là cỡ nào thoải mái dễ chịu mà ấm áp à. Nham Thạch ôm trong ngực Trác Vân có chút lạnh buốt thân thể mềm mại, trong lòng một trận thỏa mãn, Vân Nhi sau khi chết trở nên trống rỗng tâm linh tại thời khắc này rốt cục tràn ngập. Hai người cứ như vậy ở trước mặt mọi người chăm chú ôm nhau, đối hết thể chúng quanh rốt cuộc không cảm giác được. A Ngốc nhìn xem Nham Thạch cùng Trác Vân dáng vẻ, toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, Nham Thạch đại ca tâm linh rốt cuộc có ký thác, hắn là cỡ nào cao hứng cho hắn a. Trác Vân sau lưng kia 20 tên tinh linh đều lưu lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, Trác Vân tại trong tinh linh tộc cũng là mỹ nữ, theo đuổi nàng người nhiều vô cùng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hướng này tránh xa người ngàn dặm tinh linh xứ, vậy mà lại tùy ý tên kia nhân loại ôm ấp lấy. Nửa ngày, hay là Audi đại tinh linh làm trước từ xấu hổ bên trong giật mình tỉnh lại, liên tiếp ho khan vài tiếng, đánh vỡ giữa mọi người trầm mặc. Trác Vân giật mình tỉnh lại, từ Nham Thạch trong lồng ngực tránh thoát, nàng u oán nhìn Nham Thạch một chút, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn miệng môi dưới, dùng chỉ có Nham Thạch có thể nghe được thanh âm nói, chờ một lúc tới tìm ta. Nói xong, cũng không lo được lại hướng Audi bẩm báo chính xác tình huống, tung bay mà lên, tại thẹn thùng bên trong rời đi. Nham Thạch thất vọng mất mát nhìn xem Trác Vân rời đi phương hướng, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào, lần nữa nhìn thấy Trác Vân, hắn tất cả lo lắng toàn đều biến mất, hắn chỉ muốn cùng người mình yêu mến vĩnh viễn cùng một chỗ. A Ngốc người nhẹ nhàng đến Nham Thạch bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, "Lại ca, ngươi thật lợi hại. To gan theo đuổi hạnh phúc của mình." Nham Thạch hơi đỏ mặt, lại nói không ra lời, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, đuổi theo Trác Vân thân ảnh đi. Lấy công lực của hắn, chỉ cần phải mượn tinh linh mặt hồ sức nổi, liền có thể nhẹ nhõm đuổi lên trước mặt phi hành cũng không nhanh Trác Vân. Hai người cứ như vậy một trước một sau tiến vào tinh linh chi thành nội bộ. Trác Vân tâm như mai con không ngừng va chạm, khi nàng bay đến mình nhà trên cây lúc trước, không khỏi do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo Nham Thạch, lúc này mới người nhẹ nhàng vào nhà, nhưng cũng không có đóng cửa. Nham Thạch mừng rỡ đuổi theo, thở sâu, bình phục tâm tình của mình, trên cửa gõ nhẹ hai lần, thấp giọng nói, "Trác Vân, ta có thể tiến đến à?" Trác Vân ngượng ngùng thanh âm truyền ra, "Ngươi không phải đều đã bên trên đã đến rồi sao?" Nham Thạch trong lòng vui mừng, hắn tự Trác Vân lời nói bên trong, cảm giác được rõ ràng từng kia tình ý, vội vàng cất bước tiến vào nhà trên cây. Tinh linh nhà trên cây rất nhỏ, nhất là Trác Vân lại là một người ở lại, gian phòng bên trong chỉ có hai cái giường một người ngủ tả hữu địa phương. Nham Thạch thân hình cao lớn, khi hắn tiến vào trong phòng, không lớn không gian lập tức càng lộ vẻ hẹp tiểu. Trác Vân ngồi tại trên giường, nhìn xem chỉ có thể xoay người chiến lập Nham Thạch, khóe miệng toát ra mỉm cười, có chút những người, đem giường chiếu hơn phân nửa địa phương nhường lại, thấp giọng nói, "Ta chỗ này nhỏ, ngươi nhanh ngồi xuống." Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892.
0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện.